Chương 1176, chứng cứ vô cùng xác thực. Chương 1176, chứng cứ vô cùng xác thực. Một đoàn xe mở ước chừng hơn 20 phút, liền một cỗ tiếp lấy một cỗ, dừng ở cắt vàng cửa hộp đêm. Bởi vì là giữa ban ngày, cho nên hộp đêm khách nhân cũng tương đối ít, không có người nào ra vào. Mà cái này lý chính là lưu man địa bàn, cũng là dục hỏa đường đường khẩu. Lúc này, cổng mấy cái nhìn chàng tử lưu manh nhìn thấy lập tức đến nhiều như vậy xe, đều có chút ngộng. Con chuột, ngươi nói những xe này bên trên đều là người nào a? Xem ra giống như rất phong cách dáng vẻ. Một cái giữ lại đầu đinh lưu manh giật giật bên cạnh một cái người gầy, hỏi. Bên cạnh người gầy nhìn kỹ mắt những xe này, sau đó nhìn thấy phía trước nhất một cỗ màu đen áo địch, con mắt đột nhiên trừng lớn mấy điểm. A đủ, là Lôi lão đại đến rồi. Người gầy nhịn không được kinh hô một tiếng. Cái gì? Lôi lão đại đến rồi. Đầu đinh nam tử sửng sốt một chút, sau đó dương mắt nhìn lên. Liền thấy cửa xe mở ra, Lôi Hổ cùng Thiết Huyết Minh một đám đường chủ cùng thượng vị đại ca đều đi xuống xe. Ta dựa vào, thật là Lôi lão đại đến rồi. Hơn nữa còn có từng cái đường chủ cùng các đại ca cũng đều đến rồi. Một cái giữ lại đầu chọc hán tử cũng kêu lên. Đi đi đi, tất cả mọi người đừng ngốc thất thần, nhanh đi nên đón a. Đầu đinh nam tử chào hỏi một tiếng, sau đó mang theo một đám tiểu đệ tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. Lôi lão đại. Lôi lão đại tốt. Tào quân sư tốt. Tất cả tiểu đệ đều tranh thủ thời gian cung kính hướng Lôi Hổ bọn người chào hỏi. Lôi Hổ nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, Lưu Man ở đâu? Lôi lão đại, Lưu ca ngay tại trên lầu cùng người đàm luận. Nếu không ta hiện tại liền đi gọi Lưu ca. Đầu đinh nam tử nói. Ừm, mau đi đi. Lôi Hổ nhẹ gật đầu. Tốt tốt tốt, ta cái này liền đi gọi Lưu ca, các vị đại ca mời vào bên trong. Một đám lưu manh đem Lôi Hổ bọn người nên tiến vào hộp đêm, sau đó dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên đi tới một cái xa hoa nhất bao xương. Sau đó, đầu đinh nam tử liền chạy tới gọi người. Đại khái cùng 5 phút, cửa bao xương bị đẩy ra. Lưu Man cùng phó đường chủ Chu Văn Huy đi tiến vào bao xương. Lôi lão đại, Tào quân sư, Đoàn ca, Siêu ca. Các vị huynh đệ, các ngươi hôm nay làm sao tất cả đều đến ta chỗ này rồi? Lưu Man nhếch miệng cười một tiếng, nói, các ngươi đến, làm sao không nói với ta một tiếng a, ta tốt làm chuẩn bị mà. Lưu Man, ngươi thiếu cùng chúng ta cười đùa tí tưởng, ngươi hại chết ta đại ca, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Nô Giang trực tiếp đứng lên, tức giận nói, đúng đấy, còn có ta đại ca, cũng là bị ngươi cho hại chết. Ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Vương Tuấn Long cũng đứng lên. Ngay sau đó, Lý Vinh Cương cùng mấy cái thượng vị đại ca đều đứng lên, nhao nhao bắt đầu thảo phạt Lưu Man. Chờ chút. Lưu Man giơ tay lên một cái, cau mày, nói, Nô Giang, Vương Tuấn Long, Đạm Địa, các ngươi đến cùng có ý tứ gì? Cái gì gọi là ta hại chết đại ca các ngươi? Đó căn bản cùng ta liền không có nửa xu quan hệ tốt sao? Các ngươi cũng đừng oan uổng người tốt. Lưu Man, chính ngươi làm chuyện gì, khó nói chính ngươi tâm lý không rõ ràng a. Vương Tuấn Long cười lạnh nói, ta làm cái gì, ngươi ngược lại là cùng ta hảo hảo nói nói. Lưu Man một mặt khó chịu nói, ngươi bội bạc, cấu kết hướng Đông Dương, sát hại chúng ta Thiết Huyết Minh huynh đệ. Ngươi dám nói ngươi không có làm những sự tình này a? Vương Tuấn Long chất vấn nói, thả ngươi nương cầu thí. Lưu Man giận mắng một tiếng, nói, lao tử lúc nào bội bạc, cấu kết hướng Đông Dương, sát hại huynh đệ rồi. Lưu Man, con mẹ nó ngươi lại còn không thừa nhận. Trước ngươi không phải đi đi tìm ta đại ca, còn muốn xúi giục ta đại ca, khó nói ngươi đều quên rồi. Lý Vinh Cương phụ hòa nói. Lưu Man sắc mặt lập tức đỏ lên một mảnh, tức giận nói, các ngươi thiếu mẹ hắn ngậm máu phun người. Ta là đi tìm đại ca các ngươi, nhưng ta cùng bọn hắn nói căn bản cũng không phải là xúi giục sự tình. Ta chỉ là để bọn hắn gần nhất phải cẩn thận một điểm, đừng lọt vào hướng Đông Dương độc thủ. Nghe tới Lưu Man lời nói, tất cả mọi người ở đây lập tức liền mơ hồ. Cái này Lưu Man làm sao cùng Vương Tuấn Long bọn hắn nói không giống a? Kia rốt cuộc là ai đang nói láo? Mọi giờ, ngươi có chứng cứ hay không chứng minh ngươi lời mới vừa nói đều là sự thật? Lúc này, Lôi Hổ cũng đi ra. Lôi lão đại, khó nói ngay cả ngươi cũng không tin ta. Lưu Man một mặt khiếp sợ nhìn về phía Lôi Hổ. Không phải ta không tin ngươi, chỉ là bởi vì bây giờ Vương Tuấn Long bọn hắn đều nói ngươi xúi giục đại ca của bọn hắn, hơn nữa còn sát hại bọn hắn đại ca. Ngươi để ta làm sao tin tưởng ngươi? Bất quá, chỉ cần ngươi có thể xuất ra chứng cứ, ta liền tin tưởng ngươi. Lôi Hổ trầm giọng nói. Lưu Man cắn răng, nói, Lôi lão đại, vật chứng ta không có, bất quá nhân chứng, ta có. Nói, hắn liền nhìn về phía bên cạnh Chu Văn Huy, nói, Văn Huy, ngươi cùng bọn hắn nói một chút, lúc ấy ta đi tìm Ngựa Khánh Công bọn hắn, đến cùng nói cái gì? Mà lúc này, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Chu Văn Huy lui ra phía sau mấy bước, thấp giọng nói, Lưu ca, ta sớm khuyên qua ngươi, không muốn cùng hướng Đông Dương cấu kết, không muốn làm loại này bội bạc sự tình, nhưng ngươi lại không nghe. Bây giờ sự tình đã để lộ, Lưu ca, ngươi liền thừa nhận đi. Văn Huy, ngươi sao có thể nói bậy nói bạ đâu? Lưu Man kinh ngạc nhìn tâm phúc của mình Chu Văn Huy, cả người đều đốc. Nhất là người ở chỗ này, khi bọn hắn nhìn thấy Chu Văn Huy đều đứng ra xác nhận Lưu Man thời điểm, từng cái cũng đều sửng sốt. Chuyện cho tới bây giờ, tất cả đầu mâu đều chỉ hướng Lưu Man, coi như hắn nghĩ, cũng lại không xong. Lưu ca, thật xin lỗi, ta không muốn cùng lấy ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa. Ta không nghĩ phản bội Thiết Huyết Minh, không nghĩ phản bội các minh đệ. Chu Văn Huy con mắt đỏ lên, nói tiếp nói, Lưu ca, ngươi liền thừa nhận đi, dạng này, có lẽ ngươi nhận được trừng phạt sẽ nhẹ một chút. Chu Văn Huy, con mẹ nó ngươi đến cùng có ý tứ gì? Lưu Man nhìn chằm chằm Chu Văn Huy, khàn giọng giống nói, ta đối với ngươi cũng không mỏng, ngươi tại sao phải bắn ta? Lưu ca, ta không có bắn ngươi, bởi vì ta nói đều là sự thật. Muốn trách thì trách ngươi đi đường quanh co. Chu Văn Huy nói. nói, Chu Văn Huy lấy điện thoại di động ra, lớn tiếng nói, các vị huynh đệ, hiện tại ta cho mọi người nghe một đoạn ghi âm. Chờ các ngươi nghe xong, các ngươi liền sẽ rõ ràng, ta đến cùng nói không có nói láo. Rất nhanh, Chu Văn Huy liền mở ra điện thoại di động bên trong một đoạn ghi âm. Ghi âm vang lên, chính là một đoạn hướng Đông Dương cùng Lưu Man đối thoại. Lưu đường chủ, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta liên thủ, ta cam đoan để ngươi cả đời này đều có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Chỉ cần ngươi ta liên thủ, đến lúc đó, toàn bộ Ninh Hải thế giới ngầm đều là hai chúng ta. Ta không thể lập tức đáp ứng ngươi, ngươi để ta suy nghĩ thật kỹ. Được, Lưu đường chủ, sau 3 ngày, ta lại tới tìm ngươi. Được. Ghi âm đến cái này bên trong liền kết thúc. Nghe xong đoạn này ghi âm, tất cả mọi người ở đây đều nhìn về Lưu Man. Không hề nghi ngờ, đoạn này ghi âm chính là Lưu Man cấu kết hướng Đông Dương chứng cứ xác thực nhất. Tại sao sẽ như vậy chứ? Lưu ca làm sao biến thành dạng này rồi? Ai, quả nhiên là giang hồ hiểm ác, lòng người khó dò a. Thiệt thòi ta còn như thế tin tưởng Lưu ca, không nghĩ tới hắn làm ra lớn như thế nghịch không đạo sự tình. Trong lúc nhất thời, ở đây cơ hồ tất cả mọi người lắc đầu thở dài. Chu Văn Huy, con mẹ nó ngươi lại còn thu âm lại. Lưu Man nhìn chằm chằm Chu Văn Huy, bởi vì phẫn nộ, hai mắt sung huyết, tơ máu đều tại con mắt bên trong tràn ngập. Thật xin lỗi, Lưu ca, ta không muốn cùng lấy ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa, cho nên ta chỉ có thể dùng loại phương pháp này bảo toàn chính mình. Chu Văn Huy lạnh nhạt nói nói. Tốt một tiếng thật xin lỗi, tốt một cái bảo toàn mình a. Chu Văn Huy, ngươi đầu này bạch nhãn lang, là ta Lưu Man đã nhìn lầm người. Lưu Man nhìn chằm chằm Chu Văn Huy, mắt đỏ với mắt, toàn thân đều đang run rẩy. Thương tâm, phẫn nộ, nghi hoặc, không hiểu, các loại cảm xúc tại trong lòng hắn chớp động. Lưu Man, hiện tại nhân chứng vật chứng đều có, ngươi còn có cái gì dễ nói? Lôi Hổ căm tức nhìn Lưu Man, lạnh lùng hỏi. Lôi lão đại, đã các ngươi cũng không tin ta, vậy ta cũng không có cái gì dễ nói, muốn làm sao xử trí ta, tùy tiện. Lưu Man nhàn nhạt trả lời một câu, mặt mũi tràn đầy đều là đau thương cùng chết lặng. Lôi Hổ hốc mắt đỏ lên, hướng về phía một bên mấy cái tiểu đệ, phất phất tay, đem Lưu Man mang cho ta đi. Đi tổng bộ hành hình. Vâng, Lôi lão đại. Mấy cái các tiểu đệ nhẹ gật đầu, sau đó xông lên, trực tiếp khống chế lại Lưu Man, đem nó áp ra ngoài. Sau đó, một đoàn người liền ngồi xe, trùng trùng điệp điệp rời đi cắt vàng một đêm, hướng phía tổng bộ mị trời đêm đường chạy tới. Chương 1177, chấp pháp hành hình. Chương 1177, chấp pháp hành hình. 3 giờ chiều, mị trời đêm đường, phòng khách riêng. Thiết Huyết Minh tất cả đường chủ cùng thượng vị đại ca đều đến. Cho dù có sự tình, cũng đều đem sự tình đấy chạy tới. Những ngày này, Thiết Huyết Minh phát sinh động đất, nhiều vị đường chủ cùng thượng vị đại ca chết oan chết uổng, tất cả mọi người muốn mau sớm tìm tới hung phạm. Bây giờ, hung phạm đã tìm được. Cho nên dựa theo trên đường quy củ, bọn hắn những này làm đường chủ cùng đại ca đều phải tự mình trình diện, mắt thấy chấp pháp đường chấp pháp. Mục đích làm như vậy, cũng là vì cho mọi người đưa đến một cái cảnh cáo tác dụng. Lúc này, đại môn đóng chặt, đại sảnh bên trong bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế, tất cả mọi người duy trì an tĩnh tuyệt đối. Ở phía sau sảnh chính giữa trưng bày quan nhị gia oai hùng bất phàm tượng thần, phía trước trên bàn đặt vào lư hương cùng cấm phẩm. Lôi Hổ đứng trong đại sảnh hương, quét mắt tất cả mọi người ở đây. Cuối cùng, Lôi Hổ ánh mắt rơi vào Lưu Man trên thân, tiếng nổ nói, "Lưu Man, bây giờ nhân chứng vật chứng đều tại, đều xác nhận ngươi cấu kết hướng Đông Dương, sát hại huynh đệ mình. Ngươi nhưng nhận tội." Lưu Man đón Lôi Hổ ánh mắt, ưỡn thân, một mặt bi phẫn nói, "Lôi lão đại, ta Lưu Man mặc dù là người không quá đáng tin cậy, nhưng ta tuyệt đối sẽ không làm ra bán huynh đệ, chân ngoài dài hơn chân trong sự tình. Ta không có cấu kết hướng Đông Dương, càng không có sát hại huynh đệ. Vô luận ngươi hỏi thế nào ta, ta đều là câu trả lời này." Nghe tới Lưu Man lời nói, ở đây một chút đường chủ cùng thượng vị đại ca đều khe khẽ bàn luận. Bất quá, bởi vì nhân chứng vật chứng đều có, cho nên mọi người đối Lưu Man vẫn như cũng là không tín nhiệm. "Lưu Man, đã ngươi nói không có làm qua những việc này, vậy ngươi có thể xuất ra chứng cứ đến a?" Lôi Hổ cao mày, nói, "Ta..." Lưu Man há to miệng, sau đó cười khổ lắc đầu, nói, "Lôi lão đại, ta không có chứng cứ." Nghe tới Lưu Man lời này, Lôi Hổ cũng có chút bất đắc dĩ thở dài một cái. Hắn vốn là nghĩ bảo đảm Lưu Man, thế nhưng là, Lưu Man không bỏ ra nổi bất luận cái gì chứng minh mình trong sạch chứng cứ, hắn cái này làm đại ca trừ theo quy củ làm việc bên ngoài, cũng bất lực. Dù sao, mình dù sao cũng là Thiết Huyết Minh lão đại, nếu như làm không được xử lý sự việc công bằng, huynh đệ kia nhóm cũng sẽ không tin phục chính mình. Cho nên, mình coi như là lại không nhẫn, cái kia cũng không có cách nào. Không có chứng cứ. Ha ha, hiểu ra bọn hắn vốn chính là ngươi giết, ngươi có thể lấy cái gì chứng cứ ra? Nô Giang nghiêng mắt Lưu Man, nói. Nghe tới Ngô Giang lời nói, Lưu Man lập tức liền giận. Hắn hung hăng trừng mắt Ngô Giang, nói, "Ngô Giang, ngươi đừng mẹ hắn nói bậy nói bạn. Cửu gia bọn hắn không phải ta giết." Lúc này, đứng ở một bên Vương Tuấn Long tiếp nhận lời nói gốc dạng, cười lạnh nói, "Lưu Man, chuyện cho tới bây giờ, ngươi lại còn dám giảm biện. Nam tử hán đại trợ phu, đã làm sai chuyện, liền muốn dám làm dám chịu. Lưu Man, bây giờ nhân chứng vật chứng đều có, ngươi liền thừa nhận đi. Dạng này, có lẽ ngươi xử phạt sẽ nhẹ một chút." Lý Vinh Cương cũng đi theo phụ họa một câu. "Đúng vậy a, Lưu ca, ngươi liền nhận đi, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa." Chu Văn Huy cũng tận tình khuyên bảo địa nói. "Ha ha." Lưu Man thê lương cười một tiếng, quét mắt Vương Tuấn Long bọn người, nói, "Vương Tuấn Long, ta nhìn, chân chính chân ngoài dài hơn chân trong, sát hại huynh đệ người là các ngươi mới đúng chứ? Các ngươi thu vệ băng đến làm ta, hẳn là thụ hướng Đông Dương ý chỉ, phải không?" "Đánh rắm." Vương Tuấn Long hét lớn một tiếng, giống lớn nói, "Lưu Man, con mẹ nó ngươi mình phạm tội, còn muốn kéo chúng ta xuống nước, tâm tư của ngươi thật đúng là ác độc a. Ai tâm tư ác độc, ai tâm lý rõ ràng. Các ngươi có thể giá họa ta nhất thời, nhưng tuyệt đối giá họa không được ta một thế. Đừng tưởng rằng phi ca không tại, các ngươi liền có thể làm sàng làm bậy. Chỉ cần cùng phi ca trở về, hết thảy liền sẽ chân tướng rõ ràng. Lưu Man đón Vương Tuấn Long đám người ánh mắt, tiếng nổ nói: "Lưu Man, chân tướng chính là ngươi cấu kết hướng Đông Dương, sát hại câu lạc bộ huynh đệ. Liền xem như phi ca trở về, kết quả vẫn như cũ sẽ không cải biến cái gì. Bởi vì, quy củ chính là quy củ." Vương Tuấn Long ngẩng đầu, đánh trả nói: "Đủ rồi, các ngươi đều chớ quấy rầy." Lôi Hổ hét lớn một tiếng, sau đó nhìn về phía Lưu Man, nói: "Lưu Man, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi đến cùng có thể hay không xuất ra chứng cứ, chứng minh trong sạch của mình?" Lưu Man nắm thật chặt song quyền, sau đó chậm rãi lắc đầu, nói: "Lôi lão đại, ta không bỏ ra nổi chứng cứ. Đã như vậy, vậy ta chỉ có thể theo quy củ làm việc." Lôi Hổ thật sâu nhìn Lưu Man, sau đó lớn tiếng nói: "Các vị đường chủ cùng thượng vị các đại ca, xin theo ta cùng tiến lên hương, bái quan nhị gia." Sau đó, một đám tiểu đệ nhóm lửa một đem hương, sau đó cho mỗi cái đường chủ cùng thượng vị đại ca điểm một cây. Về phần Lưu Man thì là không có phân đến hương, bởi vì hắn đã không có bái quan nhị gia tư cách. Tại trên đường có ba đại kỵ, bán huynh đệ, chân ngoài dài hơn chân trong cùng câu dẫn nhị đầu. Mà mọi dợ thì là phạm phải bán huynh đệ cùng chân ngoài dài hơn chân trong hai đại kỵ, cho nên trên đường đã cho không giới hắn. Túi đầu, Lôi Hổ một tiếng chân uống, sau đó hai tay cầm nhang, hướng phía quan nhị gia thật sâu bái. Mà một đám đường chủ cùng thượng vị các đại ca cũng cùng theo túi đầu. Túi đầu ba lần về sau, Lôi Hổ liền xoay người, vung tay lên, chấp pháp đường, Khương Siêu. Khương Siêu tại. Khương Siêu mắt đỏ vành mắt đứng dậy. Chấp pháp. Hành hình. Lôi Hổ gần như gào thét hô lên bốn chữ. Lôi ca, thật muốn hiện tại hành hình a? Khương Siêu có chút không đành lòng, hỏi một câu. Đúng à, Lôi ca, nếu không cùng phi ca trở về, lại nhìn nên xử lý như thế nào Lưu Man đi. Đoàn Thiên Hảo cũng mở miệng nói. Trong lúc nhất thời lại có mấy cái thượng vị đại ca cũng lên tiếng vì Lưu Man cầu tình. Mọi người không muốn lại quên. Quy củ chính là quy củ, không thể phá. Lôi Hổ hít sâu một hơi, sau đó lớn tiếng hô nói, hành hình. Khương Siêu thật sâu thở dài, sau đó lần lượt đem mọi người trong tay hương thu bảo, nắm trong tay, hơn 20 cây, dòng dã một lớn đem. Hương tại sáng rực thiêu đốt lên, dù cho nhìn một chút, cũng có thể cảm giác được tia nóng bỏng nhiệt độ. Hô. Khương Siêu nặng nề mà nổ ngụm trọc khí, sau đó cầm một đem hương, hướng phía Lưu Man đi tới. Đi đến Lưu Man trước mặt về sau, Khương Siêu nhìn chằm chằm Lưu Man, nói, mọi dợ, thật xin lỗi. Ta là chấp pháp đường đường chủ, chỉ có thể theo quy củ làm việc. Lưu Man buồn bã cười một tiếng, nói, Siêu ca, ngươi khỏi phải nói xin lỗi với ta. Ngươi không hề có lỗi với ta, chân chính có lỗi với ta chính là Vương Tuấn Long cùng Chu Văn Huy bọn hắn. Nói đến đây bên trong, Lưu Man nhếch miệng, nói, Siêu ca, ngươi tin tưởng ta là trong sạch sao? Ta tin. Khương Siêu hốc mắt đỏ bừng, dùng sức gật gật đầu. Siêu ca, tạ ơn. Bị ngươi tin tưởng cảm giác, thật tốt. Khương Siêu không nói gì, nhưng nước mắt lại chảy xuống. Lưu Man thật dài địa thở một hơi, sau đó chậm rãi nói, Siêu ca, vô luận ngươi đối ta làm cái gì, ta cũng sẽ không trách ngươi. Nếu như ta thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hoặc là nói là chết rồi, xin ngươi nhất định phải nói cho Phi ca. Phi ca nhất định sẽ đem chuyện này tra cái tra ra manh mối, trả ta một cái trong sạch. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Khương Siêu gật đầu đáp ứng. Tạ ơn. Nói, Lưu Man bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, sau đó tê lạc một tiếng, sẽ mở trước ngực mình y phục. Tới đi. Ta Lưu Man chuẩn bị kỹ càng. Hành hình. Khương Siêu gần như gào thét địa hô to một tiếng, nước mắt lập tức chảy ra mà ra. Hắn nắm chặt trong tay một đem thiêu đốt lên hương, sau đó hướng phía Lưu Man ngực cắm đi lên. Hai mươi mấy cây hương cắm ở Lưu Man trên ngực, hỏa diễm thiêu đốt lấy làn da, phát ra suy 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 thanh âm. A. Lưu Man hai tay nắm tay, kêu thảm thiết. Trên cánh tay của hắn, trên cổ cùng trên mặt gân xanh đều từng chiếc nổi hẳn lên, xem ra phi thường thống khổ. Nhìn thấy Lưu Man bộ dáng này, tất cả mọi người ở đây đều cảm giác sợ mất mật. Một đem thiêu đốt hương trực tiếp hướng trên da đối, kia đau đớn tự nhiên là khó có thể tưởng tượng. Loại này trừng phạt, thật giống như thời cổ dùng nung đỏ bàn ủi bỏng tại trên thân người đồng dạng, một khi bỏng đi lên, trên ngực sẽ cả một đời đều giữ lại nhìn thấy mà giật mình vết sẹo. Lưu Man toàn thân mồ hôi lạnh đều xông ra, bởi vì quá mức đau đớn, hắn cả khuôn mặt đều co quắp, nước mắt nước mũi cũng tất cả đều chảy xuống. Thống cổ và điểm, thê thảm vô cùng. Kêu thảm trọn vẹn riêng tiếp theo một phút. Cuối cùng, Lưu Man nhịn không được, nương theo lấy cuối cùng một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn trực tiếp ngửa đầu ngã trên mặt đất, ngất đi. Chương 1178, tiến về bến tàu. Chương 1178, tiến về bến tàu. Mọi người dương mắt nhìn lên, khi ánh mắt rơi vào Lưu Man ngực lúc, tất cả mọi người dọa đến ngây người. Lưu Man trên ngực bởi vì bị hỏa diễm thiêu đốt, cả khối làn da đều bị thiêu nát, thậm chí có địa phương trực tiếp bị đốt thành màu đen thẳng gốc. Máu me đầm địa, chảy xuôi xuống tới, nhuộm đỏ hắn ngực, cũng nhuộm đỏ mặt đất. Vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, cũng làm người ta cảm giác hãi hùng kinh vía. Tất cả mọi người ở đây đều nín thở, nửa ngày đều không thể lấy lại tinh thần. Loại thống khổ này cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận, ngất đi cũng rất bình thường. Thật xin lỗi, mọi dợ. Khương Siêu thì thào nói một câu, cầm hương tay phải cũng hơi địa run rẩy, mà trong tay hắn kia một đem hương cũng dập tắt. Hô. Khương Siêu nặng nề mà nhổ ngụm trọc khí, sau đó quay người nhìn về phía Lôi Hổ, nói, Lôi ca, hành hình hoàn tất. Tốt, ta biết. Lôi Hổ nhẹ gật đầu, một đôi mắt hổ phiếm hồng, trái tim đều cảm giác một trận có rút đau đớn. Hắn cũng không nghĩ đối xử như thế mọi dợ, thế nhưng là đã làm sai chuyện liền phải bị phạt. Cái này chính là quy củ. Lôi Hổ hơi bình phục một chút tâm tình, sau đó quét mắt tất cả mọi người ở đây, lớn tiếng nói: "Các minh đệ, ta nghĩ vừa rồi các ngươi hẳn là đều nhìn thấy, đây chính là phạm sai lầm đại giới. Tại Thiết Huyết Minh, tất cả mọi người đều là bình trở. Công tội thường phạt cũng đối xử như nhau. Cho nên, ta hy vọng các vị ở tại đây nhất định phải coi đây là giới." "Vâng, Lôi lão đại." Tất cả mọi người ở đây đều chăm miệng một lời địa trả lời một câu. Lôi Hổ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Khương Siêu, nói: "Khương Siêu, ngươi bây giờ lập tức gọi người tới vì Lưu Man băng bó, sau đó đem hắn dẫn đi đi." "Được rồi, Lôi ca." Khương Siêu nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị gọi người. Lúc này, Vương Tuấn Long lại đứng dậy, không vui nói: "Lôi lão đại, ngươi làm như thế, giống như có chút không công bằng." "Thập ý tứ?" Lôi Hổ nhíu nhíu mày. Vương Tuấn Long chỉ hướng trên mặt đất nửa chết nửa sống Lưu Man, nói: "Lôi lão đại, Lưu Man thế nhưng là hung thủ giết người. Bởi vì cái gọi là thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng. Ta cảm thấy, hẳn là hiện tại liền giết chết Lưu Man, vì cựu gia bọn hắn báo thù rửa hận." "Đúng, dạng này xử phạt, so với chết, thực tế là quá nhẹ một chút." Lý Vinh Cương cũng đứng dậy. Nghe nói như thế, Lôi Hổ nhíu mày. "Lôi lão đại, ta biết ngài cùng Lưu Man quan hệ không tệ, khẳng định không nỡ giết hắn. Vậy thì tốt, liền để cho ta tới giúp ngài xử lý hắn đi." Ngô Giang nói, nhe răng cười một tiếng, sau đó móc ra người đứng đầu súng, giơ tay lên súng, trực tiếp nhắm chuẩn trên đất Lưu Man. Hắn chuẩn bị bổ mấy súng, triệt để xử lý Lưu Man. Đạn đã lên đạn. Ngay tại Ngô Giang chuẩn bị bóp cò súng thời điểm, Khương Siêu vọt thẳng đi lên, cầm một cái chế trụ Ngô Giang cầm súng tay phải, đem nó ép xuống. "Ngô Giang, con mẹ nó ngươi dừng tay cho ta." Khương Siêu quát to một tiếng. "Siêu ca, ngươi có ý tứ gì?" Ngô Giang chau mày, nói: "Ta đây là tại vì câu lạc bộ trừ hại, xin ngươi đừng cản ta." Khương Siêu lạnh lùng trừng mắt Ngô Giang, nói: "Ngô Giang, con mẹ nó ngươi cho ta làm rõ ràng. Ta mới là chấp pháp đường đường chủ, chỉ có ta mới có thể chấp pháp. Ta đề nghị, trước mắt trước giải trừ Lưu Man tại câu lạc bộ bên trong quyền sở hữu lực, tạm thời đem hắn giam giữ tại Thiết Huyết Minh. Đợi đến phi ca trở về, chúng ta lại thương nghị nên xử trí như thế nào Lưu Man." Nói, Khương Siêu nhìn về phía Lôi Hổ, hỏi: "Lôi ca, ngươi cảm thấy thế nào?" "Ta cảm thấy không sai, việc này để phi ca đến định đoạt tương đối tốt." Lôi Hổ nhẹ gật đầu, sau đó quét về phía những người khác, hỏi: "Mọi người cảm thấy thế nào?" "Ta đồng ý a. Mọi dợ mặc dù phạm sai lầm, nhưng hắn chí ít vẫn là phi ca huynh đệ, nên xử trí như thế nào Lưu Man, đích xác muốn hỏi một chút phi ca ý tứ." "Đúng đúng đúng, ta cũng đồng ý siêu ca ý kiến. Ta cho rằng phi ca là sẽ không bao che Lưu Man, hắn nhất định sẽ theo quy củ làm việc." "Nói có đạo lý, ta cũng đồng ý." Ở đây một chút đường chủ cùng thượng vị đại ca đều đồng ý Khương Siêu đề nghị. Mà lúc này, Vương Tuấn Long lại âm dương quái khí nói: "Lôi lão đại, có đôi khi ta thật hoài nghi, cái này Thiết Huyết Minh đến cùng là ai đương ra làm chủ? Rõ ràng Lôi lão đại ngươi mới là Thiết Huyết Minh lão đại, lại vẫn cứ chuyện gì đều muốn hỏi phi ca." Nghe tới Vương Tuấn Long lời nói, Lôi Hổ, Khương Siêu, Đoàn Thiên Hảo cùng sớm nhất một nhóm đi theo phi ca đi tới thượng vị các đại ca đều nhìn về Vương Tuấn Long, mắt bên trong lóe ra nồng đậm ánh lửa. Bởi vì Diệp Phi sớm đã trở thành trong lòng bọn họ tín ngưỡng, không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhờn phi ca. Lôi Hổ trực tiếp đi lên trước, một phát bắt được Vương Tuấn Long cổ áo, tức giận giống nói: "Vương Tuấn Long, con mẹ nó ngươi nghe kỹ cho ta, nếu như không có phi ca, liền không có chúng ta Thiết Huyết Minh bây giờ huy hoàng. Con mẹ nó chứ nói cho ngươi, Thiết Huyết Minh chân chính lão đại là phi ca, không phải ta. Nếu như phi ca muốn lấy đi Thiết Huyết Minh, lão tử một cái giấm cũng sẽ không thả, tuyệt đối sẽ trực tiếp đưa cho phi ca. Tiểu tử ngươi tốt nhất là đối phi ca chút tôn trọng, bằng không, lão tử trực tiếp giết ngươi." Nhìn thấy Lôi Hổ tựa như muốn giết người ánh mắt, Vương Tuấn Long toàn thân run rẩy một chút. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn nhẹ gật đầu, nói: "Là, ta biết." "Hừ, biết liền tốt." Lôi Hổ hừ lạnh một tiếng, vung lòng tay ra, sau đó vung tay lên: "Tốt, chuyện ngày hôm nay liền đến này là ngừng. Tất cả mọi người tản đi đi." Rất nhanh, người trong đại sảnh liền lục tiếp theo rời đi. Mà Khương Siêu cũng tranh thủ thời gian gọi tới người, đem Lưu Man kiếm đi. Đợi đến tất cả mọi người không sai biệt lắm đi, Lôi Hổ quay đầu nhìn về phía Tào Văn Giáp, hỏi: "Tào quân sư, ngài cảm thấy Lưu Man thật sự có cấu kết hướng Đông Dương, đồng thời sát hại Hứa Khánh cựu bọn hắn sao?" Tào Văn Giáp thoáng suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Lôi ca, trước mắt ta cũng không dám xác định Lưu Man đến cùng đã có làm hay không những sự tình này. Cho nên, chúng ta còn muốn kế tiếp theo phái người tìm kiếm chứng cứ cùng manh mối. Về phần Vương Tuấn Long, Ngô Giang, Lý Vinh Cương mấy người bọn hắn, ta cảm thấy bọn hắn rất có vấn đề." "Hả? Bọn hắn có vấn đề gì?" Lôi Hổ sửng sốt một chút, hỏi: "Ta cảm thấy, bọn hắn mới thật sự là cùng hướng Đông Dương cấu kết người. Đương nhiên, trước mắt cái này cũng chỉ là suy đoán. Cho nên, những ngày này, Lôi ca ngươi có thể phái người nhìn chằm chằm Vương Tuấn Long mấy người bọn hắn, sau đó khiến người khác đều chú ý mình an toàn." Sư Tuấn Trạch nói: "Biết, Tào quân sư." Lôi Hổ cao mày, nhẹ gật đầu. Tào Văn Giáp tựa như lẩm bẩm, chậm rãi nói: "Xem ra, báo tố liền muốn đến." "Tào quân sư, cái gì báo tố liền muốn đến rồi?" "Ha ha, tạm thời giữ bí mật." 9 giờ tối, bóng đêm như mực, cao ly nước, thanh đàm cư xá. Một cái thiện nguyên lâu phòng ở Lý Chính đèn sáng. Diệp Phi đang ngồi ở phòng khách bên trong, ngoài miệng ngậm một điếu thuốc, ngay tại xem xét Tinh Châu địa đồ. Lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Diệp Phi lấy điện thoại di động ra nhìn điện báo biểu hiện, là dẹt đánh tới. Điện thoại kết nối: "Lão đại, chúng ta đã tiến vào cao ly nước hải vực." tiếp qua hơn một giờ, chúng ta liền có thể đến vượng giác bến tàu. Lập tức liền có thể cùng ngài gặp mặt, ta thực tế là rất cao hứng. Rẽ âm thanh kích động chuyển tới. Tên béo da đen, đừng nội kích động. Các ngươi tiến vào cao ly nước hải vực, hay là cẩn thận một chút tương đối tốt, miễn cho bị cao ly nước đám kia hải quân phát hiện ra. Diệp Phi bĩu môi, nói: Yên tâm đi, lão đại, trên thuyền của chúng ta lắp đặt mạ tiện nước trước hết nhất tiến vào phản dạ đã truy tung hệ thống. Cao ly nước những cái kia chảy vô muốn phát hiện chúng ta, căn bản không có khả năng. Phải biết, cao ly nước bây giờ sử dụng dạ đã truy tung hệ thống hay là mạ tiện nước chơi còn lại, cũng chỉ có những thứ ngu xuẩn kia, còn tự cho là gia đa của mình truy tung hệ thống đến cỡ nào trước tiến vào đâu. Dẹt cười ha ha nói, ha ha, chiếu nói như vậy, vậy ta liền yên tâm. Diệp Phi cười, sau đó nói, tốt, ta bây giờ lập tức khởi hành đi vượng giác bến tàu, đến lúc đó thấy. Nói xong, Diệp Phi liền cúp điện thoại. Diệp Phi vừa đưa di động thăm dò tiến vào túi bên trong, cái khác mấy cái gian phòng cửa cũng mở ra, Sư Tuấn Trạch bọn người đi tới phòng khách. Tất cả mọi người nghỉ ngơi tốt sao? Diệp Phi quét mắt Sư Tuấn Trạch bọn người, hỏi. Nghỉ ngơi tốt. Sư Tuấn Trạch bọn người trả lời một câu. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Diệp Phi cầm lấy địa đồ, sau đó đứng lên. Tất cả mọi người kích động nhẹ gật đầu, sau đó cùng Diệp Phi cùng rời đi phòng ở sau đó, một đoàn người lái xe, rời đi Thanh Đàm cư xá, hướng phía vượng giác bến tàu chạy tới. Chương 1179, không cách nào tưởng tượng. Chương 1179, không cách nào tưởng tượng. Bởi vì vượng giác bến tàu tại Seoul cùng Tinh Châu chỗ giao giới, cho nên từ Tinh Châu đến vượng giác bến tàu cũng không tính quá xa. Nếu như tốc độ nhanh lời nói, ước chừng cần một giờ liền có thể đến. Diệp Phi một đoàn người lái xe tiến về vượng giác bến tàu thời điểm, trên đường đi gặp trùng điệp kiểm tra. Bất quá, những cảnh sát kia cùng các binh sĩ cũng không có tra ra vấn đề gì, cho nên trên đường đi ngược lại là tương đối thuận lợi. Vào đầu một cỗ bên trên, Sư Tuấn Trạch nhìn bên ngoài ven đường cảnh sát cùng các binh sĩ, trầm mặt nói, Phi ca, trên đường này kiểm tra thực tế là quá nghiêm, chúng ta đi qua vượng giác bến tàu, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là, chờ chúng ta chờ một lúc vận vũ khí lúc trở lại lần nữa, chỉ sợ rất dễ dàng liền bị bọn hắn tra ra vấn đề đến. Tuấn Trạch, ngươi nói những này ta đều nghĩ đến. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, sau đó lấy ra địa đồ, chỉ phía trên dùng màu đỏ ký hiệu bút vòng ra lộ tuyến, nói, đợi chút nữa chúng ta trở về thời điểm, liền đi đầu này đường nhỏ. Trên con đường này kiểm tra cùng cửa ải cơ hồ không có. Đương nhiên, nếu quả thật gặp một hai cái cửa ải, chúng ta đến lúc đó lớn không được trực tiếp xử lý bọn hắn chính là. Dù sao đầu này đường nhỏ phụ cận trừ đồng ruộng, căn bản cũng không có người. Cho nên, coi như xử lý bọn hắn, cũng sẽ không có người phát hiện chúng ta. Ai mà ơi! Phi ca, nguyên lai ngươi vừa rồi tại phòng khách là đang nghiên cứu lộ tuyến đâu? Bạch Phượng đổ nết miệng cười một tiếng, nói, quả nhiên có Phi ca tại, chúng ta thật sự là chuyện gì đều không cần lo lắng à. Phi ca 666A. Nói, Bạch Phượng đồ còn hướng Diệp Phi so cái 666 thủ thế. Diệp Phi cười, sau đó đối mọi người nói, các minh đệ, đợi chút nữa tất cả mọi người thông minh cơ linh một chút. Nếu là chúng ta thật gặp được chặn đường, trực tiếp xử lý bọn hắn chính là, rõ chưa? Minh Bạch. Sư Tuấn Trạch bọn người trong miệng một lời gật đầu đáp lại một tiếng. Bởi vì đi thời điểm, Diệp Phi một đoàn người đi là đại lộ, cho nên, dù cho rời đi nội thành, hay là gặp rất nhiều cửa ải. Bất quá, Diệp Phi một đoàn người đều ứng phó, ngược lại là không có gây nên cái gì xung đột. Sau một tiếng, Diệp Phi một đoàn người mới đến vượng giác bến tàu. Hào hào, gió biển gào thét, sóng biển vỗ bên bờ. Đêm nay gió vẫn còn lớn. Vượng giác bến tàu hay là cùng lần trước đến thời điểm đồng dạng, trên bờ đại bộ phận điểm đều chất đầy thùng đựng hàng. Đến ban đêm, đen xì, có chút âm trầm. Diệp Phi một đoàn người đem xe dừng ở ven đường về sau, liền xuống xe. Giống như lần trước, vừa xuống xe, để bảo đảm cảnh vật chung quanh an toàn, Bạch Phượng đồ bọn hắn trực tiếp liền đi phụ cận thăm dò. Bất quá, cũng liền qua mấy phút, Bạch Phượng đồ bọn hắn liền trở lại. Không ai tại phụ cận a? Diệp Phi hỏi một câu. Không ai, hết thảy bình thường. Bạch Phượng đồ gật đầu về nói. Diệp Phi ừ một tiếng, sau đó cho Sư Tuấn Trạch bọn hắn một người ném điếu thuốc, mình cũng điểm lên một cây. Phi ca, lần này chúng ta là muốn với ai giao dịch a? Bạch Phượng đồ tò mò hỏi. Không phải giao dịch. Diệp Phi lắc đầu, là trực tiếp cầm. Đúng, đợi chút nữa mọi người có thể cầm bao nhiêu liền lấy bao nhiêu, vũ khí cam đoan bao no. Sư Tuấn Trạch cũng đi theo phụ hỏa một câu. Trực tiếp cầm. Bạch Phượng đồ lúc này liền sửng sốt. Phi ca, huấn luyện viên, hai ngươi không có nói đùa chớ. Súng đạn những vật này đắt cỡ nào a? Làm sao lại có người để chúng ta tùy tiện cầm a? Diệp Phi chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, đợi chút nữa các ngươi liền biết. Đợi chút nữa liền biết rồi. Diệp Phi một câu, trực tiếp đem Bạch Phượng đổ bọn hắn cho cảm động. Bất quá, bọn hắn ngược lại là hiếu kỳ lên, rốt cuộc là ai, vậy mà có thể để hào phóng đến để bọn hắn tùy tiện cầm vũ khí. Diệp Phi một đoàn người cùng ước chừng hơn 20 phút, liền nghe tới nước biển ào 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 tiếng sóng biển càng lúc càng lớn. Đến. Diệp Phi cười nhạt nói một câu. Ừm, hắn đến. Sư Tuấn Trạch cũng đi theo nói một câu, lộ ra tiểu dung. Nghe tới Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch lời của hai người, Bạch Phượng đồ bọn người tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Quả nhiên, tại cách đó không xa, bọn hắn loang thoáng nhìn thấy một chút đốt đèn ánh sáng. Chính là mấy chiếc thuyền chính hướng phía bên này lái tới. Lại một lát sau, khi mấy chiếc kia thuyền càng ngày càng gần thời điểm, Bạch Phượng đồ cùng Nghiêm Tử Long bọn người kinh ngạc đến ngây người. Phía trước hải vực, hành xử tới căn bản không phải phổ thông thuyền, mà là ba chiếc xem ra hùng vĩ được nhiều kim loại chiến hạm. Đương đầu một chiếc là tàu bảo vệ, hai bên đều có một chiếc tiếp liệu hạm cùng một chiếc cỡ nhỏ pháo hạm. Đầu đen do muống. Phi ca, ngươi xác định không phải hải quân tới rồi? Bạch Phượng Đồ trợn mắt há hốc mồm mà nói. Nghiêm Tử Long bọn người cũng cùng Bạch Phượng Đồ có ý tưởng giống nhau. Bọn hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng lần này lại là cùng lần trước đồng dạng, chỉ là cái cỡ nhỏ giao dịch. Nào biết nói, lần này đưa vũ khí tới người vậy mà đem chiến hạm đều bắn tới. Quả thực sâu tạc thiên a. Diệp Phi cười cười, về nói, hải quân ngược lại tính không lên, bất quá, chiến hạm của bọn hắn cái gì, đều là từ mạ tiện nước hải quân chỗ ấy lấy được. Bằng không, ta nói thế nào muốn nổ nát toàn bộ sân đánh quân a. Bạch Phượng Đồ mấy người đã bị khiếp sợ nói không ra lời. Đối phương đến cùng là lai lịch gì a, thậm chí ngay cả mạ tiện nước hải quân chiến hạm đều có thể làm đến. Như bức hồng hông a. Rất nhanh, ba chiếc chiến hạm liền dừng sát ở bên bờ. Ba chiếc khổng lồ lại hùng vĩ chiến hạm hướng chỗ ấy dừng lại, quả thực bá khí không muốn không muốn. Mà lại, ba chiếc trên chiến hạm đèn đuốc sáng trưng, đều đứng người, toàn bộ đều là da trắng cùng da đen người ngoại quốc. Bọn hắn thần sắc lạnh lùng, khí thế lăng lệ, trên bờ vai còn khiêng trước hết nhất tiến vào mini đột kích cùng tự động bất súng, xem xét cũng không phải là người bình thường. Nhất là đứng tại tàu bảo vệ trung ương cái kia tên béo da đen, lập tức để Bạch Phượng Đồ bọn hắn đều mắt trợn tròn. Cái này tên béo da đen thân cao vượt qua 1m9, hình thể cồng kềnh khổng lồ, mặc một bộ áo sơ mi hoa, nút thắt đều nhanh nhảy mở, mà hắn phía dưới tùy ý xuyên một đầu màu trắng quần thường, một đôi màu trắng thủ công dày da sát cọ sáng vô cùng. Nếu như cái này tên béo da đen vẹn vẹn chỉ là như thế, kia còn để bọn hắn sẽ không mắt trợn tròn, chấn kinh. Mấu chốt là, cái này tên béo da đen trên tay toàn bộ mang theo khảm nạm lấy các loại phỉ thúy, kim cương cùng sắt thái diễm lệ bảo thạch chiếc nhẫn, cái này trên hai cánh tay châu báu, liền giá trị liên thành. Mà lại, trước ngực còn mang theo một cái bồ câu trứng lớn nhỏ màu đỏ mã não, phía trên càng là khảm nạm một đống kim cương. Nhìn thấy cái này tên béo da đen, Bạch Phượng Đồ bọn người tâm lý chỉ muốn đến hai chữ: thổ hào. Đây mới thực sự là thổ hào. Bất quá tại cảm giác được dẹt thổ hào khí chất đồng thời, bọn hắn cũng cảm thấy một loại vô hình uy áp, để bọn hắn trái tim đều ra tốc nhảy lên. Cái này tên béo da đen chính là toàn thế giới tiếng tăm lừng lẫy buôn bán vũ khí, tử vong quân phiến, dẹt. Lão đại. Dẹt nhìn thấy trên bờ Diệp Phi, kích động trực tiếp nhảy xuống tới. Mà trên chiến hạm những người ngoại quốc kia cũng đều nhảy xuống tới, đi theo dẹt, hướng phía Diệp Phi đi tới. Tôn kính mặt đại nhân, may mắn cùng ngài gặp mặt. Tất cả mọi người quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói. Bọn hắn đem tay phải để trong lòng miệng, quỳ một chân trên đất, xem ra vô cùng thành kính. Thấy cảnh này, Bạch Phượng Đồ bọn người ngốc trệ. Xem ra như vậy như bức hống hống một đám người, đối Phi ca thái độ vậy mà như thế cung kính. Kia Phi ca là ai? Bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, khoát tay nói, "Tốt, mọi người không muốn hành đại lễ, đều đứng lên đi." "Vâng, mặt." Mọi người nện một phát ngực, sau đó đứng lên. "Lão đại, ta rốt cục lại gặp được ngài, thật sự là muốn chết ta." "Ô ô ô." Dẹt bôi nước mắt, trực tiếp giang hai cánh tay, nhào tới, cùng Diệp Phi đến cái đại đại ôm. "Ta nói đủ a, tên béo da đen, con mẹ nó ngươi hiện tại thật sự là càng ngày càng mập. Ngươi nếu là còn như vậy béo xuống dưới, đều muốn đấu qua heo mập được không?" Diệp Phi trêu ghẹo nói. Dẹt nết miệng cười một tiếng, nói, "Lão đại, ta đây cũng là không có cách nào mà. Hiện tại thời gian trôi qua quá an nhàn, trừ trên giường vận động bên ngoài, ta đã lâu lắm không có vận động qua." "Tên béo da đen, ngươi hay là giống như trước kia hèn mọn, một chút đều không thay đổi." Sư Tuấn Trạch trêu chọc nói. "Hắc hắc, Dẹt, đã lâu không gặp." Dẹt cười hắc hắc, sau đó cùng Sư Tuấn Trạch cũng ôm một cái. Dẹt chính là Sư Tuấn Trạch năm đó ở hải ngoại sử dụng danh tự, Bạch Phượng Đồ bọn hắn biết một chút, nhưng lại ta không biết cái tên này ý vị như thế nào, cũng không biết năm đó huấn luyện viên ở nước ngoài đến tột cùng là làm cái gì. Nhưng là, chỉ giáo giác quan cùng Phi ca cùng những này như bức như vậy người nhận biết, chỉ sợ huấn luyện viên ở nước ngoài làm sự tình cũng không đơn giản a. Chương 1180, hủy diệt kế hoạch. Chương 1180, hủy diệt kế hoạch. "Tốt, bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm." Diệp Phi cười khoát tay áo, nói, "Trước đem đồ vật tháo xuống đi. Nơi này chính là cao ly nước hải vực, đợi chút nữa nếu như bị cao ly nước hải quân phát hiện, vậy coi như phiền phức." "Ok." Dẹt làm thủ thế, sau đó phất phất tay, bọn tiểu nhị nhanh đem đồ vật đều khiêng xuống tới đi. "Vâng." Những cái kia ngoại quốc nam tử gật đầu đáp lại một câu, sau đó tất cả mọi người nhảy đến trên chiến hạm, đi nhấc vũ khí. Cũng liền qua không đến 10 phút, kia từng cái hòm gỗ lớn tử liền bị nhấc xuống dưới. "Lão đại, các ngươi muốn vũ khí ta đều làm đến, ngươi có thể nhìn một chút." Dẹt nói, liền tự mình cậy mở một cái dương gỗ. Khi Bạch Phượng Đồ bọn người nhìn thấy cái dương bên trong vũ khí lúc, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Cái dương này bên trong, toàn bộ giả đều là các loại hình mới nhất súng đạn. Đèn đường mờ mờ chiếu vào vũ khí bên trên, tản ra lạnh lẽo hàn quang. Sát khí lâm nhiên. "Lão đại, lại đến nhìn xem cái dương này." Dẹt nết miệng cười một tiếng, lại cậy mở một cái khác cái dương. Khi Bạch Phượng Đồ đám người ánh mắt rơi xuống cái dương bên trong là, tất cả mọi người lần nữa bị chấn kinh đến. "Tê." Tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh. "Bom." Bên trong toàn bộ chứa đều là bây giờ trên đời mới nhất, lực phá hoại lớn nhất bom. "Bom hẹn giờ, cao bạo bom, ngoài nổ, điều khiển bom. Cái gì cần có đều có." Nhìn thấy Bạch Phượng Đồ bọn người biểu tình kinh sợ, Dẹt lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Hắn nhưng là thế giới xếp hạng vị trí thứ 4 siêu cấp buôn bán vũ khí, nghĩ làm đến những vật này, quá đơn giản. "Các vị, tới tới tới, nhìn nhìn lại cái dương này bên trong ra hỏa đi." Dẹt niết niết miệng, sau đó lại cậy mở cái thứ 3 cái dương. Khi thấy trong dương đồ vật lúc, Bạch Phượng Đồ bọn người là triệt để nói không ra lời. Bên trong đựng là súng phóng tên lửa, pháo cối, pháo cùng siêu cấp ống pháo linh kiện. Có thể nghĩ, nếu như đem những này ống pháo đều lắp ráp tốt, kia mang tới uy lực cùng lực sát thương thế nhưng là tương đương kinh khủng. Lúc này, Bạch Phượng Đồ bọn hắn xem như minh bạch. Khó trách Phi Ca nói muốn hủy đi toàn bộ sân đánh gôn, có những này bom cùng đạn tháo, đừng nói là phá hủy một cái sân đánh gôn, coi như lại đến mấy cái, cũng là thỏa thỏa có thể làm được a. Zét cười hắc hắc, nhìn về phía Diệp Phi, nói, lão đại, ngươi đối với mấy cái này ra hỏa còn không hài lòng? Rất hài lòng. Diệp Phi cười vỗ vỗ Zét bả vai, nói, tên béo da đen, vất vả. Không không không, không khổ cực, có thể vì lão đại làm việc, đó là của ta vinh hạnh. Zét nhếch miệng cười nói. Diệp Phi gật gật đầu, quét mắt những này dương gỗ, nói, đúng, tên béo da đen, ta để ngươi chuẩn bị giờ dồn, ngươi làm đến sao? Này, món đồ kia ta còn nhiều. Zét bĩu môi, sau đó lại mở ra hai cái dương gỗ, nói, lão đại, theo yêu cầu của ngài, hết thể chuẩn bị 100 đỡ giờ dồn. Diệp Phi cầm lấy một khung giờ dồn nhìn một chút, hỏi, một trận này giờ dồn có thể tiếp nhận bao lớn trọng lượng? Đại khái tam công cân trái phải đi. Lại nhiều lời nói, lại không được. Zét trả lời một câu, sau đó tò mò nói, lão đại, ngươi muốn giờ dồn làm cái gì? Khó nói là muốn hàng đập Tinh Châu sân đánh quân a. Nếu như là hàng đập lời nói, chỉ sợ vừa tiếp cận liền sẽ bị bọn hắn cho đánh xuống. Sư Tuấn Trạch cũng nói một câu. Bạch Phượng Đồ mấy người cũng tò mò nhìn về phía Diệp Phi, không rõ Phi ca muốn dở dồn làm cái gì. Diệp Phi cười cười nói, ta muốn dở dồn dĩ nhiên không phải vì đi hàng đập, mà là vì đi nổ sân đánh gôn. Dùng dở dồn nổ sân đánh gôn này làm sao làm được? Bạch Phượng Đồ tò mò hỏi. Diệp Phi cười nhạt một tiếng nói, vừa rồi dẹ không phải nói một khung dở dồn có thể gánh chịu tam công cân trọng lượng a? Đúng a, sau đó thì sao? Kia đến lúc đó ta sẽ tại mỗi giá dở dồn bên trên cột lên tam công cân trái phải tờ nở tờ thuốc nổ, sau đó điều khiển chỉ huy những này dở dồn bay đến sân đánh gôn đi hạ xuống bạo tạc. Ta đi, dở dồn còn có thể dạng này chơi? Bạch Phượng Đồ hướng Diệp Phi dựng thẳng lên đến ngón tay cái nói, Phi ca, ngươi quả nhiên là thần nhân a. Mà Nghiêm Tử Long bọn hắn cũng đối Diệp Phi phục sát đất, bọn họ đích xác không nghĩ tới cái này một hồi. Diệp Phi cười cười nói tiếp nói, mà lại cứ như vậy coi là 100 đỡ dở dồn, vậy liền chí ít có 300 kg thuốc nổ. 300 kg thuốc nổ lớn bao nhiêu uy lực, ta nghĩ các ngươi hẳn là đều rất rõ ràng đi. Rõ ràng, đương nhiên biết rõ. Bạch Phượng Đồ ngốc hơi giật mình gật gật đầu nói, 1 kg thuốc nổ bạo tạc liền tương đương với 20 cái lựu đạn đồng thời uy lực nổ tung. 300 kg thuốc nổ, má ơi, quá mẹ hắn của bố, cái này nếu là bạo tạc tuyệt đối là phương viên 100m không lưu người sống a. Những người khác cũng đều chấn kinh, cái này quá mẹ hắn điên cuồng, trừ dùng ống pháo vanh tạc lại thêm thuốc nổ vanh tạc, chỉ sợ cao ly nước cái này sân đánh gôn đến lúc đó chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là triệt để bị phá hủy. Dẹt càng nghe càng kích động, hắn trà sát tay nói, lao đại, trận này hủy diệt kế hoạch có thể để ta gia nhập không? Cùng các loại, tên béo da đen, ngươi vừa rồi nói cái này gọi cái gì tên? Diệp Phi con mắt đều sáng mấy điểm. Hủy diệt kế hoạch a? Dẹt trả lời một câu. Ừ, hủy diệt kế hoạch, danh tự này không sai. Diệp Phi thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó nói, tên béo da đen, vì tốt cho ngươi, chuyện này ngươi cũng không cần tham dự, có ta cùng dành bọn hắn liền đầy đủ. Ai? Tốt a. Dẹt nghe xong Diệp Phi không mang tới hắn, mặt đều sụ xuống. Được rồi, về sau lại có nhiệm vụ gì ta cam đoan mang lên ngươi, được không? Diệp Phi cười ha hả nói, lão đại, đây chính là ngươi nói, nhưng không cho gạt ta nha. Dẹt bĩu môi nói, lần trước ngươi mang theo bạ ủa cùng ổn sấn bọn hắn đi Viêm Hoàng đảo run rẩy đều không mang tới ta, ta quá thương tâm. Yên tâm đi, cam đoan không lừa ngươi. Diệp Phi bất đắc dĩ cười cười, gia hỏa này có đôi khi làm sao cùng cái tiểu hải tử còn đem run rẩy xem như trò chơi, thật sự là đùa à. Đúng, Dẹt, ngày mai thời gian này điểm ngươi lại tới một chuyến, ta có nhiệm vụ giao cho ngươi. Diệp Phi nghĩ đến cái gì nói, ta cũng có nhiệm vụ. Dẹt nhãn tình sáng lên gật gật đầu, tốt tốt tốt, lao đại, ta ngày mai cam đoan đúng giờ đổi tới. Diệp Phi gật gật đầu, sau đó đối sư Tuấn Trạch bọn hắn nói, các huynh đệ, đem vũ khí đem đến xe bên trong đi thôi, cái này bên trong không thể đợi quá lâu, chúng ta muốn chuẩn bị rời đi. Vâng, sư Tuấn Trạch bọn người đáp lại một tiếng. Mọi người đang chuẩn bị bắt đầu khuôn đồ thời điểm, đột nhiên một cái người da trắng nam tử từ tàu bảo vệ bên trên nhảy xuống tới, đi tới Dẹt bên người nói, bù, có người tới gần, có người tới gần. Nghe tới cái này người da trắng nam tử, tất cả mọi người ở đây đều cảnh giác, dương mắt nhìn hướng bốn phía, nhưng bốn phía một mảnh đen kịt, căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Là ai tới gần rồi? Dẹt trầm giọng hỏi. Là cao ly nước một chi tuần tra hải quân, bọn hắn mở ra một chiếc cỡ trung du thuyền, nhân số hẳn là không nhiều. Người da trắng nam tử về nói, nếu nói như vậy, kia chờ bọn hắn tới gần, chúng ta trực tiếp diệt bọn hắn chính là. Dẹt hung tợn trả lời một câu, sau đó nói, để tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, đợi đến những tên kia khẽ rửa gần, liền lập tức cho ta nâng lên súng phóng tên lửa đánh chết bọn hắn. Vâng, bu. Người da trắng nam tử gật gật đầu, sau đó tranh thủ thời gian lại trở lại tàu bảo vệ đi lên thông chi những người khác chuẩn bị đi. Mẹ trứng, cao ly nước những hải quân này thật đúng là nhàn nhức cả trứng, đêm hôm khuya khoắt còn chạy đến bên này tuần tra. Dẹt khó chịu nói. Diệp Phi cười cười nói, đây không phải rất bình thường à, bây giờ cao ly nước cả nước giới nghiêm, bọn hắn để cao cảnh giác cùng phòng bị cũng không kỳ lạ. Ha ha, lão đại, vậy ngươi xem tốt, đợi chút nữa nhìn chúng ta như thế nào một pháo vanh bọn hắn. Dẹt bá khí cười một tiếng nói. Bạch Phượng Đồ đám người nhất thời im lặng. Đối phương thế nhưng là cao ly nước hải quân a, làm sao có thể nói oanh liền oanh? Ngươi cho rằng là khảm thái thiết quá a? Tên béo da đen, ngươi cứ như vậy đường hoàng xử lý Cao Ly nước hải quân, không có sao chứ? Sư Tuấn Trạch lo âu hỏi. Có cái mau sự tình. Coi như ta xử lý nhưng bọn hắn cũng không dám bắt ta. Dẹ khoát tay áo, nói, ngươi cứ yên tâm đi, không có chuyện gì. Chương 1181, một pháo bay giết. Chương 1181, một pháo bay giết. Giờ này khắc này, tại khoảng cách dẹp bọn hắn một hải lý bên ngoài, một chỗ an tĩnh hải vực, có một chiếc màu trắng cơ trung quân dụng du thuyền dừng ở trên mặt biển. Chiếc này quân dụng du thuyền phía trên cắm Cao Ly nước quốc kỳ, phía trên còn tiêu bên trên số hiệu 213. Mấy cái người mặc hải quân ngụy trang quân trang nam tử đang đứng tại du thuyền bên trên, hướng về phương xa nhìn ra xa. Một cái dẫn đầu nam tử trung niên, giữ lại một đầu điêu luyện tóc ngắn, thân cao vượt qua 1m8, dáng người khôi ngô khỏe mạnh, xem xét chính là cái sĩ quan. Thái Hách, ngươi xác định thấy rõ ràng chưa? Vương Giác bến tàu có khả nghi người. Tên này sĩ quan liếc mắt một bên binh sĩ, hỏi một câu. Đúng vậy, Liêu Thành Chí thượng tá, chúng ta phát hiện tại Vương Giác bến tàu có khả nghi nhân vật. Trên bờ có rất nhiều dương gỗ, bọn hắn tựa như là tại làm lấy giao dịch gì. Binh sĩ cung kính về nói. Đem kính viễn vọng cho ta. Tên này sĩ quan đưa tay ra. Vâng. Người lính kia gật gật đầu, cung kính đưa lên một cái màu xám bạc kính viễn vọng. Cái này kính viễn vọng làm công cực kỳ tinh vi, tạo hình cũng cùng phổ thông kính viễn vọng có một ít khác biệt. Tên này sĩ quan cầm lấy kính viễn vọng về sau, theo một cái bên cạnh nút bấm, kính viễn vọng nhanh chóng bắt đầu điều chỉnh tiêu cự, đồng thời cũng đem ban đêm biến thành giống như ban ngày rõ ràng nhìn ban đêm hình thức. Rất nhanh, người sĩ quan này liền thấy rõ Vượng Giác trên bến tàu người, cùng kia ba chiếc chiến hạm. Hắn không khỏi tâm lý giật mình, cau mày, nói, đây rốt cuộc là ai, cũng dám đem chiến hạm mở đến chúng ta hải vực đến. Mà lại, cái này đêm hôm khuya khoắt, lén lén lút lút tại bến tàu giao dịch, xem xét liền có vấn đề. Liêu thượng tá, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Binh sĩ hỏi. Đi, chúng ta đi qua. Liêu Thành Chí phất phất tay, nói. Thế nhưng là, Liêu thượng tá, đối phương có 3 chiếc chiến hạm, mà lại bọn hắn tay bên trong còn có súng. Nếu như chúng ta tới ngay, chỉ sợ bọn họ sẽ đối với chúng ta động võ. Binh sĩ một mặt lo âu nói, nếu không chúng ta liên hệ tổng bộ, để bọn hắn phái người tới hiệp trợ chúng ta. Liêu Thành Chí cười lạnh một tiếng nói, không phải liền là mấy cái làm màu đen giao dịch phỉ đồ a, ngươi đang sợ cái gì? Ngươi phải tin tưởng mình, bằng vào chúng ta lực lượng, cũng như thường có thể đem bọn hắn cầm xuống. Ngươi đừng quên, nơi này chính là chúng ta Cao Ly nước hải vực. Bọn hắn làm sao có thể dám đối chúng ta động võ? Mà lại, lỡ như đám người này là mấy ngày nay tại Tinh Châu gây chuyện phần tử khủng bố, vậy chúng ta bắt lấy bọn hắn, coi như lập công lớn. Kia đến lúc đó, chúng ta 213 biên đội, coi như có thể tại tất cả hải quân lục chiến đội trước mặt mở mày mở mặt. Nói thì nói như thế, thế nhưng là, không có gì có thể đúng vậy, ta mới là trưởng quan. Liêu Thành Chí hét lớn một tiếng, sau đó phất tay nói, lập tức thay đổi đầu thuyền, đi Vượng Giác bến tàu. Vâng. Tên lính này cũng không dám tiếp tục nhiều chuyện, nhanh đi hạ đạt Liêu Thành Chí mệnh lệnh. Chẳng được bao lâu, chiếc này quân dụng du thuyền liền thay đổi đầu thuyền, tự tốc hướng phía Vượng Giác bến tàu lái đi. Du thuyền tốc độ rất nhanh, cũng liền mở mười mấy phút, liền đến Vượng Giác bến tàu. Ha ha, bọn này ngu xuẩn, thật đúng là đi tìm cái chết. Rét cười lạnh, một đôi tròn căng mắt to bên trong lóe ra lăng lệ hàn mang cùng sát khí. Phi ca, vị đại ca này sẽ không thật muốn một pháo banh bọn hắn a? Bạch Phượng Đồ nhỏ giọng hỏi. Hội. Diệp Phi nhẹ gật đầu, bất đắc dĩ cười nói, cái này tên béo da đen thế nhưng là không giảng đạo lý, ai trêu chọc hắn, vậy cũng chỉ có một con đường chết, hắn cũng sẽ không cần biết ngươi là cái gì người. Đúng là như thế. Sư Tuấn Trạch cũng giang tay ra, nói, nhớ ngày đó, hắn còn cùng mạ tiện nước hải quân lục chiến đội làm qua cầm. Ngươi nhìn hắn hiện tại, không như thường không có việc gì. Cho nên, chúng ta hay là cầu nguyện bọn này chảy gỗ không nên trêu chọc cái này tên béo da đen tương đối tốt, bằng không, bọn hắn thật muốn chết chắc. Nghe tới Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch lời của hai người, Bạch Phượng Đồ bọn người trực tiếp liền kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai cái này thổ hảo cang như bức như vậy đâu, lại còn cùng mạ tiện nước hải quân lục chiến đội làm qua cầm. Bội phục đến cực điểm a. Các ngươi là ai? Tại bến tàu làm cái gì? Lúc này, Liêu Thành Chí đứng tại du thuyền phía trước, dùng tiếng Anh lớn tiếng hỏi. Bởi vì, hắn phát hiện cái này bên trong trừ mấy cái tóc đen da vàng người Hoa bên ngoài, cái khác tất cả đều là người ngoại quốc. Dẹp nết miệng cười một tiếng, nói, các ngươi là ngu xuẩn a. Chúng ta làm cái gì, khó nói ngươi không nhìn thấy. Nói, dẹp còn chỉ mấy cái mở ra dương gỗ. Cái này tên béo da đen xem ra một mặt phết lối, căn bản liền không biết nói. Sợ là vật gì? Liêu Thành Chí bọn người theo dẹp ngón tay phương hướng nhìn sang. Khi bọn hắn nhìn thấy cái dương bên trong đồ vật lúc, từng cái lập tức trong lòng kinh hãi. Ngươi, các ngươi vậy mà tại giao dịch súng đạn. Liêu Thành Chí sắc mặt đại biến, tức giận nói, ta khuyên các ngươi, tất cả mọi người, tranh thủ thời gian ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, theo chúng ta đi một chuyến. Bằng không, chúng ta đem trực tiếp đánh chết các ngươi. Nghe tới Liêu Thành Chí lời nói, Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch đồng thời lắc đầu. Thật sự là một đám đồ đần a. Lão tử ngồi xổm ni mã lật qua bích. Dẹp vung tay lên, tiêu diệt bọn họ cho ta. Ra lệnh một tiếng. Dẹp mang tới 30 mấy người, tay bên trong bưng mini đột kích, toàn bộ bóp cò súng. Đột 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 đột. Tiếng súng đại tác, đạn như là dày đặc cuồng phong bạo vũ, hướng phía Liêu Thành Chí bọn người gào thét mà đi. Phốc 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 phốc. Từng đợt tiếng trầm vang lên. Du thuyền bên trên binh sĩ căn bản cũng còn không có kịp phản ứng, liền không sai biệt lắm toàn bộ chúng đạn, ngã trên mặt đất. Bởi vì bị đánh trở tay không kịp, cho nên chỉ có không đến 10 tên lính miễn cưỡng né tránh tập kích. Các ngươi điên rồi sao? Cũng dám mở súng. Nơi này chính là Cao Ly nước hải vực, chúng ta hải quân lục chiến đội là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Liêu Thành Chí tức giận giống to, tại hai cái binh sĩ yểm hộ dưới, né tránh đạn. Các ngươi hải quân lục chiến đội tính cái giám a? Nói ta giống như sợ các ngươi đồng dạng. Dẹp Phúng cười một tiếng, nói, các minh đệ, đừng ngừng, kế tục khai lửa. Đột 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 đột. Tiếng súng vẫn tại kế tiếp theo, đạn bắn vào du thuyền bên trên, phát ra đinh đinh đàng đàng tiếng vang. Mà bởi vì hỏa lực quá mạnh, những này cao ly nước hải quân căn bản là không cách nào đánh trả. Chỉ cần vừa ló đầu, liền sẽ bị xử lý. Liêu Thành Chí ngồi xổm ở trong khoang thuyền, dọa đến run lẩy bẩy. Lúc này, hắn cũng không nói hoài tới xính anh hùng. Hắn tranh thủ thời gian lớn tiếng hô nói, đi mau, rời đi trước cái này. Lái thuyền binh sĩ nghe tới mệnh lệnh, tranh thủ thời gian thúc đẩy du thuyền, thoát đi vượng rắc bến tàu. Khi cách vượng rắc bến tàu hơn 50 mét xa về sau, Liêu Thành Chí bọn người mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn đứng tại du thuyền bên trên, hướng về phía dẹt bọn hắn giống lớn nói, các ngươi bọn này ác đồ, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi xong đời. Lập tức chúng ta hải quân lục chiến đội sẽ đổi tới. Trên bến tàu, đặt ngựa, còn tại uy hiếp ta. Dẹt cũng giận, hắn trực tiếp hạ lệnh nói, các minh đệ, bắn pháo cho ta. Vây bọn hắn du thuyền. Vâng. Ba cái ngoại quốc nam tử nhẹ gật đầu, sau đó nâng lên súng phóng tên lửa, nhắm chuẩn cách đó không xa du thuyền. Nã pháo. Dẹt hét lớn một tiếng. Vành, vành, vành. Ba đạo như sấm rền thanh âm vang lên. Chỉ gặp ba viên đạn pháo mang theo chí mạng ngọn lửa, hướng phía Liêu Thành Chí bọn người ngồi du thuyền bay đi. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Liêu Thành Chí mắt thấy ba viên bốc lên hỏa quang vật thể bay tới, lập tức ngập bước. Liêu thượng tá, kia là đạn hỏa tiễn. Nhanh, nhanh nhảy xuống biển. Một sĩ binh lập tức phản ứng lại, lớn tiếng hô nói. Điên, bọn hắn điên. Mau trốn, mau trốn. Những binh lính khác cũng phản ứng lại, từng cái hoảng sợ kêu to, chuẩn bị nhảy xuống biển. Thế nhưng là ba viên đạn hỏa tiễn đã rơi vào du thuyền bên trên. Không, Liêu Thành Chí muốn rách cả mí mắt, toàn thân run rẩy, gần như gào thét địa hô lên một tiếng. Thế nhưng là thanh âm của hắn còn chưa rơi xuống. Rầm rầm rầm, Liêu Thành Chí du thuyền trôi nước biển khu vực phát ra kinh thiên tiếng nổ, to lớn nước biển cây cột bị nổ lên mấy chục mét, như là cường lực suối phun đồng dạng. Mạnh liệt bạo tạc thậm chí để nước biển theo gió bay ra hơn 200 mét, trôi dạt đến trên bờ. Ánh lửa ngút trời, cả chiếc du thuyền trực tiếp bị dìm ngập tại biển lửa bên trong. Trọn vẹn qua 5-6 phút, tiếng nổ mới dần dần dừng lại. Hỏa diễm cũng chậm chậm dập tắt. Đứng tại trên bến tàu, Diệp Phi bọn người dương mắt nhìn lên, liền thấy nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại du thuyền đã bị nổ phá thành mảnh nhỏ. Chỉ còn lại có một chút du thuyền hải cốt còn phiêu phù ở trên mặt biển, chứng minh vừa rồi nơi này thật có một chiếc du thuyền tồn tại. Chương 1182, Sa Đâu cũng giết. Chương 1182, Sa Đâu cũng giết. Về phần Liêu Thành Chí cùng những binh lính kia, đã sớm bị nổ hải cốt không còn. Đứng tại trên bờ Bạch Phượng Đồ bọn người, kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Tất cả mọi người tim đập loạn, trực tiếp mở bức. Bọn hắn làm Long Hồn tiểu tổ thành viên, không phải không gặp qua mưa bom báo đạn, cũng không phải chưa thấy qua đạn pháo bạo tạc. Thế nhưng là, đêm nay một màn này hay là rung động bọn hắn. Cái này tên béo da đen cũng quá mẹ hắn khủng bố đi. Nói ra pháo liền nã pháo, đều không mang do dự. Quả nhiên là vật họp theo loài, người lấy 7 điểm a. Khó trách Phi Ca nói muốn phá hủy toàn bộ sân đánh gôn thời điểm, ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái. Cái này tên béo da đen cùng Phi Ca căn bản chính là cùng loại người a. Diệp Phi chỉ là nhàn nhạt liếc mắt kia phiến hải vực, sau đó nói, các minh đệ, nhanh lên đem đồ vật đem đến trên xe đi thôi, miễn cho đợi chút nữa lại gặp được cao ly nước hải quân. Vâng, lão đại. Sư Tuấn Trạch gật gật đầu, sau đó mang theo vẫn còn mộng bức trạng thái Bạch Phượng Đồ bọn người, bắt đầu chuyển cái dương. Bọn tiểu nhị, các ngươi cũng tới giúp quân cái dương. Dẹt cũng phân phó thủ hạ của mình. Những người ngoại quốc kia không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu chuyển. Bởi vì nhiều người, cho nên rất nhanh cái dương liền mang lên xe. Thực tế thả không dưới cái dương, liền để Dẹt người một lần nữa đem đến trên chiến hạm đi. Đợi đến cái dương đều chuyển xong, Diệp Phi ném điếu thuốc cho Dẹt, mình cũng điểm lên một cây, nói, tên béo da đen, các ngươi đi cho đi, ngày mai lại tới cái này bên trong. Được rồi, lão đại. Dẹt gật đầu cười, sau đó mang theo người, nhảy lên chiến hạm, rời đi vượng rắc bến tàu. Thẳng đến ba chiếc chiến hạm biến mất tại tầm mắt bên trong, Diệp Phi mới phất phất tay, nói, các huynh đệ, chúng ta cũng trở về đi. Nói, Diệp Phi một đoàn người liền lái xe, rời đi vượng rắc bến tàu. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Diệp Phi một đoàn người lái xe từ đường nhỏ hướng phía Tinh Châu chạy tới. Bởi vì đường nhỏ quá vắng vẻ, cho nên ngược lại là không có gặp được binh lính tuần tra cùng cảnh sát, cũng không có đụng phải cửa ải. Chỉ bất quá, bởi vì đường nhỏ cuốn địa phương quá nhiều, hơi dài, cho nên sửng sốt tốn 2 giờ mới đến Tinh Châu nội thành. Vì né tránh nội thành bên trong binh lính tuần tra cùng cảnh sát, Diệp Phi một đoàn người chuyên đi đường nhỏ cùng ngõ nhỏ. Thẳng đến trời vừa rạng sáng chung, mới đến Thanh Đàm cư xá. Đem cái dương đem đến phòng ở bên trong về sau, Diệp Phi một đoàn người ở phòng khách tập hợp. "Lão đại, chúng ta ngày mai chừng nào thì bắt đầu hành động?" Sư Tuấn Trạch hỏi. Diệp Phi ngậm một điếu thuốc, nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, "Ngày mai 10 giờ tối bắt đầu hành động. Đến lúc đó, các ngươi trước lái xe đem vũ khí vận đến trên núi đi. Ta sẽ một lần nữa tìm chiếc xe, trước đem đại bác đưa đến vượng rắc bến tàu đi, để Dẹt hỗ trợ chiếu khán một chút, sau đó ta lại đi cùng các ngươi tụ hợp. Đợi đến chúng ta nổ nát sân đánh gôn về sau, liền trực tiếp đi vượng rắc bến tàu, để Dẹt đem chúng ta tống về nước." "A, Phi ca, nhất định phải vội vã như vậy sao?" Bạch Phượng Đồ ngậm lấy điếu thuốc, hỏi. Sư Tuấn Trạch mấy người cũng một mặt không hiểu nhìn xem Diệp Phi. Nhiệm vụ một làm xong liền chạy, đều không có thời gian thở dốc, đây cũng quá gấp một chút đi. "Chúng ta nhất định phải làm như thế." Diệp Phi quét mắt Sư Tuấn Trạch bọn người, một mặt túc mục điểm nói, Lê Mai, tại nổ nát sân đánh gôn về sau, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi Cao Ly Nước. Bởi vì, một khi sân đánh gôn cùng hệ thống bị nổ nát, Cao Ly Nước đám người kia khẳng định sẽ đến mất. Cho nên, bọn hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến bắt chúng ta. Đến lúc đó, nếu như chúng ta tại Cao Ly Nước chờ lâu một ngày, liền sẽ nhiều một điểm nguy hiểm. Mà lại nghĩ toàn thân trở ra lời nói, sẽ rất phiền phức. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Sư Tuấn Trạch đám người sắc mặt đều trầm xuống. Đúng như là cùng Diệp Phi nói tới đồng dạng, đêm mai nhiệm vụ là điên cuồng, càng là mạo hiểm. Một khi bị bắt, vậy liền không có đường sống. Lão đại, ta minh bạch ngươi ý tứ. Sư Tuấn Trạch cau mày, nhẹ gật đầu. Tốt, Phi ca, chúng ta liền theo ngươi nói kế hoạch hành động. Bạch Phượng Đồ cũng khó được không tiếp tục cười đùa tí tưởng. Phi ca, chúng ta tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói làm thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Nghiêm Tử Long mấy người cũng một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Phòng khách bên trong bầu không khí giống như lập tức trở nên nặng nề. Đêm mai một trận chiến sẽ là sau cùng quyết chiến. Chỉ cần thành công, nhiệm vụ kia liền hoàn thành, mà lại đại bác bọn hắn đại thủ cũng liền báo. Diệp Phi thật dài địa nhổ ngụm khói, nói: "Các minh đệ, ngày mai hành động sẽ rất nguy hiểm, có khả năng sẽ vượt qua các ngươi dĩ vãng tất cả nhiệm vụ nguy hiểm chỉ số. Bởi vì, chúng ta nổ nát sân đánh gôn về sau, còn muốn chạy trốn tới vượng rắc bến tàu đi. Đến lúc đó, đang lẩn trốn trên đường, chúng ta có thể sẽ gặp được Cao Ly Nước Hải Lục Không Tam quân vô cùng vô tận truy sát. Cho nên, ta hiện tại cho mọi người một phút suy nghĩ thời gian, không muốn tham dự ngày mai hành động, có thể đợi tại dẹp trên thuyền, ta không trách ngươi." "Phi ca, ngươi cái này nói là lời gì a? Huynh đệ chúng ta mấy cái tại đáp ứng đến nơi này thời điểm liền không nghĩ tới có thể sống trở về. Mặc kệ là hành động hay là rời đi, tất cả mọi người phải kể vai chiến đấu, thiếu ai cũng không được." Bạch Phượng Đồ nết miệng cười một tiếng, nói, "Dù sao hành động lần này, ta là nhất định phải tham gia. Mã Lạc Qua Bích, không phải liền là vừa chết ta, lão tử mới không sợ đâu. Phi ca, ta cũng muốn tham dự hành động. Muốn sinh cùng sống, muốn chết cùng chết. Ta cũng muốn tham gia. Phi ca, còn có ta." Mọi người căn bản cũng không có làm sao suy nghĩ cùng do dự, liền trực tiếp cho đáp án. Tất cả mọi người muốn tham gia hành động. Tất cả mọi người không phải nạo trùng. Nhìn trước mắt những này kiên nghị khuôn mặt, Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, "Tốt, vậy chúng ta huynh đệ mấy cái ngày mai liền cùng một chỗ hành động. Cho những cái kia Cao Ly Nước đám binh sĩ đến một trận cuồng oanh loạn tạc. Chúng ta muốn để những cái kia Cao Ly chó nhóm minh bạch, chúng ta Hoa Hạ là không có dễ bắt nạt như vậy, chúng ta Hoa Hạ Nam Nhi là không thể chơi vào. Phạm ta Hoa Hạ người, xa đâu cũng giết. Xa đâu cũng giết. Xa đâu cũng giết. Xa đâu cũng giết." Sư Tuấn Trạch bọn người mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kích động, vung tay hô to. Tất cả mọi người cảm giác đầy ngập nhiệt huyết, ở trong lòng chảy xuôi, hận không thể hiện tại liền mở làm. Nhìn thấy mọi người nhiệt tình mười phần, Diệp Phi cũng vui mừng cười. Hoa Hạ sở dĩ có thể từng bước cường thịnh, thiếu không được những này ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết Nam Nhi tốt. Hoa Hạ Long, Hoa Hạ Hồn, chính là Long Hồn. Diệp Phi bóp tắt tàn thuốc, nặng nề mà thở ra một hơi, nói, "Các minh đệ, thời gian không còn sớm, tất cả mọi người sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai sau khi tỉnh lại, chúng ta cùng một chỗ kiểm tra cùng lắp đặt những này súng đạn. Đến ban đêm, chúng ta lại triển khai hành động." Sư Tuấn Trạch bọn người nhẹ gật đầu, sau đó đều riêng phần mình về phòng của mình bên trong đi. Mà Diệp Phi cũng trở lại gian phòng của mình. Nghĩ đến ngày mai sẽ phải đại quyết chiến, Diệp Phi liền gọi điện thoại cho Long Chủ. Long Chủ tựa hồ giống như là một mực tại cùng Diệp Phi điện thoại đồng dạng, điện thoại không có vang một hồi liền được kết nối. "Diệp Phi, ngươi xem như cho ta điện thoại tới, nhưng đem ta cho lo lắng." "Đúng, các ngươi đều thế nào rồi? Chuẩn bị lúc nào triển khai hành động?" Long Chủ thanh âm lo lắng chuyển tới. "Long Chủ, ngươi yên tâm đi, tất cả mọi người rất tốt, cũng rất có nhiệt tình." Diệp Phi cười nhạt trả lời một câu, sau đó nói, "Chúng ta chuẩn bị đêm mai triển khai hành động. Các ngươi thật chuẩn bị đem toàn bộ sân bóng đều cho hủy rồi?" Long Chủ hỏi. "Đúng vậy, nhất định phải hủy, ta muốn để bọn hắn tất cả mọi người vì chết đi Hoa Hạ Nam Nhi cho cùng." Diệp Phi sắc mặt trầm xuống, sắc cơ tại trong mắt điên cuồng hiện lên. "Vậy các ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tinh Châu sân đánh gôn như thế lớn, các ngươi làm được à?" Long Chủ hô hấp đều trở nên dồn dập. Rất hiển nhiên, hắn cũng bị Diệp Phi ý nghĩ cho chấn kinh đến. "Long Chủ, cái này ngươi liền không cần lo lắng. Vũ khí ta đều đã làm đến, chỉ đợi ngày mai hành động." Diệp Phi nhếch miệng, đã tính trước mà nói, "Mà lại, ngày mai chúng ta nhất định sẽ thành công. Ngươi liền đợi đến tin tức tốt liền có thể." "Diệp Phi, mời các ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận." "Tốt, Long Chủ, ngươi liền đừng lại nhảy cả ngày, nói sẽ thành công liền nhất định sẽ thành công." Diệp Phi đánh gãy Long Chủ lời nói, nói, "Đúng, Long Chủ, ngày mai chúng ta nổ nát sân bóng sau liền chuẩn bị để dẹt đưa chúng ta về nước. Đến lúc đó ngươi an bài thật kỹ một chút, cũng không nên xảy ra điều gì đường rẽ mới tốt ta." "Được, ngày mai các ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau liền gọi điện thoại cho ta." Long Chủ trả lời một câu, sau đó trịnh trọng nói nói, "Mời các ngươi nhất định phải cẩn thận, cam đoan tốt chính mình an toàn." "Được." Diệp Phi cười về một tiếng, sau đó liền cúp điện thoại. Chương 1183, đêm khuya chui vào. Chương 1183, đêm khuya chui vào. 3. Diệp Phi đốt một điếu thuốc, hít thật sâu một hơi. Hô. Diệp Phi chậm rãi phun ra một điếu thuốc, một đôi thâm thúy con người hơi hiếp. Ngày mai sẽ phải triển khai hành động, nhất định phải cam đoan vạn vô nhất thất mới được. Mình làm hành động lần này người dẫn đầu cùng đại ca, nhất định phải cam đoan Sư Tuấn Trạch an toàn của bọn hắn. Nhất định phải an toàn đem mọi người tống về nước. Nhất định. Diệp Phi hai con ngươi bên trong lóe ra thần sắc kiên định. Trước làm điểm công tác chuẩn bị đi. Diệp Phi nói thầm một tiếng, không có ngủ, mà là đứng dậy cầm lấy một cái trống không túi du lịch lớn, rời khỏi phòng. Sau đó, Diệp Phi đi tới một cái trống không gian phòng bên trong. Gian phòng bên trong lấy hơn 10 cái hòm gỗ lớn tử, bên trong đều chứa súng đạn. Diệp Phi lặng lẽ mở ra một cái dương gỗ, từ bên trong xuất ra một chút điều khiển bom, trang tiến vào túi du lịch bên trong. Gắn xong bom túi du lịch chịu nặng, nhưng điểm này trọng lượng Diệp Phi đến nói không đáng kể chút nào. Thế là, Diệp Phi con túi du lịch, sau đó rón rén rời đi phòng ở đi tới dưới lầu về sau, Diệp Phi không có lái xe, mà là rời đi cư xá, đi tới trên đường cái. Tàn bộ một đoạn đường về sau, Diệp Phi tại bên đường tìm một cỗ xe gắn máy, sau đó dùng phương pháp đặc thù khởi động xe gắn máy, hướng phía sân đánh gôn tiến đến. Diệp Phi sở dĩ lựa chọn xe gắn máy, đó là bởi vì xe gắn máy mục tiêu tương đối nhỏ, thuận tiện tự mình làm công tác chuẩn bị. Lúc này, đã là rạng sáng 2 giờ chung. Tinh Châu không sánh vai lệ nước thủ đô Seoul, vừa đến chuyển chung, người đi trên đường cùng cỗ xe cũng ít. Cũng nguyên nhân chính là như thế, trên đường binh lính tuần tra cùng cảnh sát cũng không có ban ngày nhiều như vậy. Bất quá, tại trải qua một cái 24 giờ cửa hàng giá rẻ thời điểm, Diệp Phi nghĩ, sau đó đem xe gắn máy dừng ở bên đường, tiến vào cửa hàng giá rẻ mua mấy bình bia cùng một bao củ lạc. Sau đó, Diệp Phi đem đồ vật nhét tiến vào túi du lịch bên trong, miễn cưỡng đem bao bên trong bom che lại. Đi ra cửa hàng giá rẻ về sau, Diệp Phi lái xe kế tiếp theo hướng sân đánh gôn phương hướng đổi. Thế nhưng là, tại trải qua một cái ngã tư đường thời điểm, lại đụng phải hai cái ngay tại binh lính tuần tra. Hai cái này binh sĩ nhìn thấy Diệp Phi một người đêm hôm khuya khoác con cái bao, cưỡi xe gắn máy, ở bên ngoài lắc lư, cảm thấy lén lén lút lút, liền ngăn lại Diệp Phi. "Tiểu tử, dừng xe." Một cái cao gầy binh sĩ hướng về phía Diệp Phi hô một tiếng. Diệp Phi nhíu nhíu mày, sau đó đem xe ngừng lại. "Hai vị đại ca, có chuyện gì sao?" Diệp Phi cười ha hả, thao lấy một ngụm lưu loát cao lì quốc ngữ. "Tiểu tử, ngươi cái này đêm hôm khuya khoác có một cái bao, muốn lên đến nơi đâu?" Một cái vóc dáng hơi thấp binh sĩ hỏi. "Đi nơi nào?" Diệp Phi điếu môi, nói, "Muốn như vậy, ta đương nhiên là muốn về nhà đi a." "Về nhà?" Dáng lùn binh sĩ dò xét Diệp Phi vài lần, nói, "Đem bao mở ra, để ta xem một chút bên trong đựng cái gì." "Này, bên trong liền trang mấy bình địa, cũng không có gì a." Diệp Phi cười nói. Dáng lùn binh sĩ trừng mắt nhìn Diệp Phi, nói, "Để ngươi mở ra liền mở ra, chỗ nào đến nói nhảm nhiều như vậy." "Tốt tốt tốt, ta mở ra được đi." Diệp Phi bĩu môi, sau đó đem túi du lịch khóa kéo kéo đến một nửa, lộ ra bên trong bia cùng củ lạc, nói, "Camona, xem đi, ta lại không có lửa các ngươi, bên trong thật là bia a." Dáng lùn binh sĩ nhìn, thấy Diệp Phi bao bên trong thật là bia, liền không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là khoát tay áo, nói, "Tiểu tử, hiện tại Tinh Châu không quá bình, mau trở về đi thôi." "Được rồi, đa tạ ca môn nhắc nhở, ta cái này liền trở về." Diệp Phi kéo lên khóa kéo, đang muốn phát động xe rời đi thời điểm. Cái kia cao gầy binh sĩ trong lúc vô tình nghiêng mắt nhìn mắt Diệp Phi trên lưng ba lô, sửng sốt cảm giác có chút kỳ quái. Nhìn cái này ba lô đều đổ đầy đồ vật, chẳng lẽ toàn bộ đều là bia? "Tiểu tử chờ một chút." Cao gầy binh sĩ gọi lại Diệp Phi. Diệp Phi lông mày nhíu lại, cười hỏi, "Hả? Ca môn, còn có chuyện gì sao? Đem ngươi túi sách lấy tới, cho ta cẩn thận kiểm tra một chút." Cao gầy binh sĩ nói. "Ha ha, ca môn, không phải mới vừa kiểm tra sao? Làm sao còn muốn tra a?" Diệp Phi giật mình, nhưng trên mặt biểu lộ lại không có chút nào ba động. "Ta nói tra liền tra, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Nhanh lên lấy tới." Cao gầy binh sĩ một mặt cao ngạo điệu nói. "Được, ta cho ngươi xem chính là." Diệp Phi gật gật đầu, chậm rãi đem bao cầm xuống dưới, sau đó đi xuống xe, hướng cao gầy binh sĩ trước mặt đưa tới. Cao gầy binh sĩ đang chuẩn bị đưa tay đón thời điểm, Diệp Phi trực tiếp một cái bước xa sông lên trước, một cái cổ tay chặt bổ vào tên lính này trên cổ. Két một tiếng, cái này cao gầy binh sĩ lập tức cảm giác mắt tối sầm lại, trực tiếp ngã trên mặt đất. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, cái kia dáng lùn binh sĩ cũng còn không có kịp phản ứng. "Ngươi, ngươi làm cái gì?" Dáng lùn binh sĩ lập tức giật mình, vô ý thức muốn nhấc súng. Thế nhưng là, không đợi hắn lời nói xong, Diệp Phi trực tiếp xoay người một cái, lại là một cái cổ tay chặt bổ vào cái này dáng lùn binh sĩ trên cổ. "Ê!" Cái này dáng lùn binh sĩ kêu lên âm thanh, cũng té xỉu ở trên mặt đất. "Ai bảo các ngươi xen vào việc của người khác?" Diệp Phi bĩu môi, sau đó một tay mang theo một sĩ binh, đem bọn hắn hai ném ở phụ cận một đầu ngõ nhỏ bên trong. Sau đó, Diệp Phi liền cưỡi lên xe gắn máy, kế tiếp theo chạy tới sân đánh gôn. Con đường tiếp theo bên trên, Diệp Phi ngược lại là lại không có đụng phải binh lính tuần tra cùng cảnh sát. Nửa giờ đầu về sau, Diệp Phi đến sân đánh gôn phụ cận. Lúc này, mặc dù đã khuya, nhưng canh giữ ở sân bóng phụ cận binh sĩ như cũ có rất nhiều. Xem ra, còn phải lại chờ chút ta. Diệp Phi nhìn cách đó không xa binh lính tuần tra, sau đó đem xe dừng ở một cái địa phương bí ẩn. Sau đó, Diệp Phi một bên chú ý đến những cái kia binh lính tuần tra động tĩnh, một bên uống vào bia ăn củ lạc. Trọn vẹn cùng nửa giờ đầu, bia uống xong, củ lạc cũng ăn xong, binh lính tuần tra nhóm lúc này mới giảm bớt rất nhiều. "Ha ha, tuần tra rốt cục thư giãn một chút a." Diệp Phi bĩu môi, sau đó lại đi trước mở một đoạn đường, đem xe gắn máy ném ở rừng cây bên trong. Lập tức, Diệp Phi tốc độ toàn bộ triển khai, hướng phía sân đánh gôn chạy gấp mà đi. Giờ phút này, Diệp Phi tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Tại hắc ám dưới bầu trời đêm, chỉ có thể nhìn thấy nhàn nhạt tàn ảnh, như là buồn tẩu màu đen báo săn. Rất nhanh, Diệp Phi liền rời đi rừng cây, tiếp tục hướng về sân đánh gôn tới gần. Mặc dù trên đường Diệp Phi gặp mấy cái trạm gác ngầm, nhưng Diệp Phi đều né tránh. Mà lại, vì phòng ngừa đánh cỏ động rắn, Diệp Phi cũng không có xử lý bọn hắn. Rất nhanh, Diệp Phi liền đột phá mấy đạo phòng tuyến, đi tới sân đánh gôn bên cạnh trong quân doanh. Nếu như đổi lại là ban ngày, Diệp Phi muốn đột tiền đến, vẫn rất có khó khăn. Mà bây giờ, là đêm hôm khuya khoắt, lại thêm mấy ngày nay Tinh Châu phát sinh sự tình quá nhiều, tất cả mọi người lòng người bàng hoàng. Lại thêm mấy ngày nay chết rất nhiều cảnh sát cùng binh sĩ, cho nên những binh lính này đều có chút tâm thần có chút không tập trung. Bởi vậy, phòng ngự mới có sơ hở, mà Diệp Phi mới có thể nhẹ nhõm lặn tiền đến. Lúc này, trong quân doanh đại bộ phận điểm các binh sĩ ngay tại lớn trong phòng tắm kỳ cọ tắm rửa, cho nên cũng không có người phát hiện Diệp Phi. Tại trải qua một cái phơi áo khu thời điểm, Diệp Phi thuận tay lấy đi một bộ cao ly quốc quân trang thay đổi. Thay đổi quân trang về sau, những cái kia cao ly quốc sĩ binh liền càng thêm phát hiện không được Diệp Phi. Thế là, Diệp Phi lặng lẽ tại quân doanh bên trong một vòng tường vây thổ nhưỡng phía dưới, chôn mấy quả điều khiển bom. Quân doanh bên này chôn xong về sau, Diệp Phi lại cùng một đám binh sĩ lặng lẽ đi tiến vào sân đánh gôn. Bây giờ sân đánh gôn trải qua tu sửa hòa thành quét về sau, rực rỡ hẳn lên. Về phần lúc trước lưu lại vết máu cái gì, cũng đều không nhìn thấy. Diệp Phi còn phát hiện, xa xa hệ thống lại bị chữa trị. Tê dại. Lần trước chuyển vận quả nhiên là mới thiết bị. Diệp Phi nhếch miệng, lẩm bẩm nói, để các ngươi bố trí hệ thống, lao tử ngày mai muốn đem các ngươi chỗ này toàn bộ cho hủy. Mà lại, tại hệ thống trung quanh, 3 tầng trong 3 tầng ngoài, có hơn 100 tên lính tại trấn giữ, tương đối lần trước tiến đến, nhân số gia tăng gấp mấy lần. Ha ha, xem ra bọn giá hỏa này cũng bị chúng ta cả sợ a. Diệp Phi trêu tức cười một tiếng, sau đó thừa dịp những binh lính này không chú ý, tại sân bóng chung quanh dưới hàng rào mặt chôn xuống bom hẹn giờ. Mà lại, vì phòng ngừa sẽ bị quân khiển tìm ra, Diệp Phi cố ý chuẩn bị một bình đặc chế phun sương, phun tại bom chung quanh, lấy đạt tới quấy nhiễu quân khiển hiệu quả. Thường cách một đoạn khoảng cách chôn xuống một viên, thẳng đến đem bao bên trong bom đều sau khi chôn xong, Diệp Phi liền lặng lẽ rời đi sân bóng, đi theo một đám binh sĩ đi ra phía ngoài. Diệp Phi bốn phía nhìn, đang chuẩn bị đi tiến vào rừng cây thời điểm, sau lưng truyền đến một thanh âm. Chương 1184, sử thượng mạnh nhất. Chương 1184, sử thượng mạnh nhất. Uy, ca môn, ngươi muốn đi đâu a? Diệp Phi vừa quay đầu, liền thấy một sĩ binh chính nhìn xem hắn. Diệp Phi mặt không đổi sắc, cười cười, nói, hắc hắc, ca môn, vừa rồi trưởng quan muốn ta đi rừng cây bên trong tuần tra một chút, cho nên ta đang chuẩn bị đi vào. Hả? Người lính kia sửng sốt một chút, nghi hoặc mà nói, ta vừa mới đi vào tuần tra qua, trưởng quan tại sao lại muốn ngươi đi vào tuần tra a? Diệp Phi nhún nhún vai, nói, có thể là trưởng quan lo lắng có người từ rừng cây bên trong lặn tiến vào chúng ta sân bóng, cho nên mới sẽ để ta lại đi tuần tra một lần đi. Dù sao, lần trước Hoa Hạ Long Hồn những tên kia chính là từ rừng cây bên trong lặn ghi bàn trận, cho nên chúng ta không thể không cẩn thận đề phòng a. Ừ, ngươi nói rất đúng, rừng cây bên trong là phải thật tốt tuần tra một lần. Người binh sĩ này một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó nhiệt tâm nói, ca môn, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi tuần tra đi, dạng này cũng có người bạn, sẽ không cảm thấy nhàm chán. Ha ha, ca môn, ta ơn á. Bất quá, cánh rừng cây này, ta một người tuần tra liền đầy đủ, ngươi đi địa phương khác tuần tra đi. Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, khoát tay áo. Thật không muốn ta cùng ngươi đi. Thật không cần. Ách, vậy được đi, chính ngươi cẩn thận, ta đi. Người binh sĩ này cũng không nói gì thêm nữa, lên tiếng chào hỏi về sau, liền rời đi. Nhìn thấy tên lính này rời đi về sau, Diệp Phi bĩu môi, trong lòng tự đủ, người anh em này người còn rất tốt, còn thật nhiệt tâm ruột đâu. Bất quá, người tốt, lòng nhiệt tình thì phải làm thế nào đây đâu. Tất cả mọi người là vì mình quốc gia, cho nên, ngày mai nên như thế nào, hay là phải như thế nào? Nên phá hủy các ngươi, hay là phải phá hủy các ngươi? Làm người không thể nói không giữ lời, không phải. Diệp Phi bĩu môi, sau đó siêu một tiếng nhảy lên tiến vào rừng cây. Sau đó, Diệp Phi một đường chạy vội, lấy tốc độ nhanh như điện chớp, rời đi rừng cây. Rời đi rừng cây về sau, Diệp Phi đốt một điếu thuốc, quay đầu nhìn qua xa xa sân đánh gôn, thở một hơi. Đại bác, liêm đao, thuốc nổ, còn có những cái kia tại chấp hành nhiệm vụ bên trong hy sinh các huynh đệ. Đêm mai, chúng ta sẽ vì các ngươi tất cả mọi người báo thù rửa hận, chúng ta sẽ để cho cái này bên trong tất cả mọi người cho các ngươi cho cùng, chúng ta sẽ đem cái này bên trong triệt để hủy diệt. Diệp Phi con mắt bên trong hàn mang lấp lóe, thì thào nói một câu, sau đó quay người, cưới lên xe gần máy, rời đi sân đánh gôn. Lúc trở về, Diệp Phi vì phòng ngừa mình gặp gỡ kia hai cái bị đánh ngất xỉu binh sĩ, liền một lần nữa tuyển một con đường. Cũng may trên đường đi không có gặp được tuần tra cảnh sát cùng binh sĩ, cho nên Diệp Phi rất nhanh liền đến Thanh Đàm cư xá phụ cận. Diệp Phi đem xe dừng ở trước đó lấy xe địa phương, sau đó đi bộ đi tiến vào cư xá. Khi về đến nhà, đã là rạng sáng 4 giờ trái phải. Diệp Phi hút xong một điếu thuốc, tiến vào phòng tắm vọt vào tắm, sau đó nằm ở trên giường nặng nề địa nằm ngủ. Đêm nay nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ đợi ngày mai đến. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Mặc dù tối hôm qua ngủ rất trễ, nhưng Diệp Phi hay là rất sớm đã tỉnh. Sau khi rời giường, Diệp Phi ngồi xếp bằng trên giường tu luyện một giờ, đợi đến toàn thân tinh lực dồi dào về sau, liền xoay người xuống giường, đi tiến vào phòng tắm rửa mặt một phen. Sau khi trở lại phòng, Diệp Phi thấy thời gian còn sớm, bên ngoài còn không có gì động tĩnh, liền tựa ở trên giường, đốt một điếu thuốc, mở ra laptop, đổ bộ lấy bổ cùng mấy cái tương đối nổi tiếng Hoa Hạ diễn đàn. Mặc dù cái kia hệ thống sự tình trôi qua rất lâu, nhưng đám dân mạng nhiệt tình không có giảm bất chút nào. Có rất nhiều người còn tại chú ý cái kia hệ thống tình trạng cùng tiến triển. Theo cái kia hệ thống bố trí tiến triển gia tốc, Hoa Hạ đám dân mạng cũng đều kìm nén không được trong lòng phẫn nộ tâm tình. Ở trong đó một cái viết cái kia hệ thống liền muốn bố trí hoàn thành thiếp mời phía dưới, hồi phục vậy mà nhiều đến mấy trăm ngàn đầu. Tê dại. Bọn này chảy gỗ thật sự là một đám náo tàn a. Thật đúng là đem hệ thống cho bố trí tốt rồi. Khó nói bọn hắn liền không biết đây là bọn hắn mạ tiện nước ba ba cho bọn hắn giảm một quả bom hẹn giờ a. Ta dựa vào, chỉ cần đánh bọn này nướng ẩn, lão tử nguyện ý quên nửa năm tiền lương. Tầng cao nhất bên trên, ta nguyện ý quên một năm tiền lương. A đủ, quên tiền tính là gì? Chỉ cần đánh, ta quên một cái mạng. Mặc dù những này hồi phục đều là loạn thất bát ao, bất quá Diệp Phi nhìn hay là thâm thụ cảm động. Chỉ ít, bọn hắn không phải một người đang chiến đấu. Tại Hoa Hạ, còn có hơn 100 triệu Hoa Hạ nhìn nữa đứng tại phía sau bọn họ, vì bọn họ chỗ dựa. Diệp Phi lại tùy tiện lật mấy cái thiệp mời, đột nhiên bị một cái to thêm thêm đỏ tiêu đề hấp dẫn. Cái này thiệp mời là một cái ID tên là đẹp trai không có rõ ràng như vậy người biết, tiêu đề là Bạch Trần. Hoa Hạ ám phái bộ đội thần bí tiến về Cao Ly nước phá hủy hệ thống, gây nên Cao Ly nước toàn diện giới nghiêm. Diệp Phi sững sờ, trong lòng tự đủ, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn đến Cao Ly nước phá hủy hệ thống sự tình bại lộ rồi? Mang theo nghi hoặc cùng tò mò, Diệp Phi điểm đi vào. Chỉ gặp cái này tiếp mời bên trong mở đầu tiếp mấy chương ảnh chụp, có Cao Ly nước quần chúng du hành ảnh chụp, cùng Cao Ly quốc sĩ binh cùng cảnh sát trên đường tuần tra ảnh chụp. Sau đó, phía dưới chính là một đoạn lớn văn tự lấy nửa góc độ chuyên nghiệp viết ra Cao Ly nước hệ thống bố trí vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Hoa Hạ sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, cho nên khẳng định có âm thầm phái người đi cản trở phá hủy vân vân. Nhưng Diệp Phi xem xét, liền biết đây là y ra. Bất quá, cái này tiếp mời phía dưới hồi phục thế nhưng là triệt để bảo tàng. Rất nhiều người đều đang cầu đầu cầu chân tướng, thế nhưng là biên soạn cái này tiếp mời người nhưng không có lại xuất hiện nước. Bất quá, ngay cả như vậy, mọi người mỗi ngày còn tại hồi phục. Tất cả mọi người tản đi đi, lâu chủ biết quá nhiều, đã được mời đi vào uống trà. Đâu chỉ là uống trà a. Ta nhìn lúc này, người anh em này hẳn là đều lạnh đi. Ai, đáng tiếc. Nếu là thật có bộ đội thần bí đi phá hủy hệ thống, vậy chúng ta Hoa Hạ coi như thật bà khí. Này, cái kia hệ thống nào có dễ dàng như vậy hồi phục a? Ta nghe nói Cao Ly nước cái kia hệ thống phòng vệ đẳng cấp đã đạt tới Cao Ly quốc sử bên trên mạnh nhất cấp bậc, muốn phá hủy, căn bản không có khả năng mà. Nhìn thấy những này hồi phục, Diệp Phi nhếch miệng cười cười, sau đó đăng ký một cái tài khoản, ở phía dưới hồi phục một đầu. Vị này ca môn mặc dù ý thành điểm khá nhiều, nhưng hắn có một chút nói đúng. Đó chính là, Hoa Hạ thật sự có phái bộ đội thần bí tiến về Cao Ly nước phá hủy hệ thống. Ngày mai, 3 giờ sáng, ta sẽ phụ bên trên một tấm hình, có đồ có chân tướng. Phát xong đầu này hồi phục, Diệp Phi liền lọ góc, sau đó đóng lại diễn đàn, khép lại laptop. Diệp Phi cười lắc đầu, sau đó đi ra khỏi phòng. Liền nghe tới sư Tuấn Trạch bọn hắn ngay tại phòng khách bên trong nghị luận cái gì, mỗi người sắc mặt đều rất khó nhìn. Tuấn Trạch, các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Diệp Phi đi tới. Lão đại, đều tại chúng ta quá sơ ý chủ quan, tối hôm qua nhà bên trong vậy mà tiến vào tặc. Sư Tuấn Trạch nghiêm túc nói. Tiến vào tặc? Diệp Phi sững sờ, chuyện gì xảy ra? Khó nói ném đồ vật rồi. Phi ca, chúng ta gian phòng bên trong điều khiển bom thiếu một nửa, khẳng định là bị tặc cho trộm đi. Bạch Phượng Đồ tức giận bất bình địa nói. Ba. Diệp Phi trực tiếp một bàn tay đập vào Bạch Phượng Đồ trên nó, cười mắng nói, ngươi nhà mới là tặc đầu. Những cái kia điều khiển bom là bị ta lấy đi. Hả? Sư Tuấn Trạch sửng sốt một chút, hỏi, lão đại, ngươi cầm những cái kia điều khiển bom làm gì đi? Đương nhiên là có dùng a. Diệp Phi về nói, Phi ca, mau nói thôi, đến cùng làm gì dùng rồi? Bạch Phượng Đồ xoa cái óc, tò mò hỏi. Ha ha, đêm nay các ngươi liền biết. Diệp Phi cười thần bí, sau đó nói, được rồi, hiện tại chúng ta đi trước ăn bữa sáng, ăn điểm tâm xong sau khi trở về, đem những cái kia súng ống cùng súng phóng tên lửa cái gì đều lắp ráp tốt. Buổi tối hôm nay, chúng ta đem đến trên núi đi có thể trực tiếp dùng. Vâng. Sư Tuấn Trạch bọn người nhẹ gật đầu, sau đó cùng Diệp Phi cùng rời đi cư xá, ăn điểm tâm đi. Ăn điểm tâm xong về sau, Diệp Phi một đoàn người lại đi xe xỉ cột hẹn thị trường mua một cỗ hai tay cỡ nhỏ xe hàng, để cho tiện đêm nay vận chuyển đại bác di thể. Mua xong xe, về nhà một lần, Diệp Phi một đoàn người liền đem gian phòng bên trong cái dương đều chuyển ra, bắt đầu kiểm tra, lắp ráp những này súng đạn, lấy bảo đảm vũ khí đạt tới chất lượng tốt nhất trạng thái. Cái này cả ngày, Diệp Phi bọn hắn đều không có đi ra ngoài, ăn cơm đều là kêu giao hàng. Tất cả mọi người phá lệ nghiêm túc có nhiệt tình, bởi vì quan hệ này đến bọn hắn đêm nay hành động có thuận lợi hay không cùng thành công, cho nên không ai dám qua loa. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách đại chiến thời gian cũng càng ngày càng gần. Chương 1185, phân công làm việc. Chương 1185, phân công làm việc. Mặt trời xuống núi, màn đêm buông xuống. Diệp Phi một đoàn người mới đưa tất cả vũ khí đều cho lắp ráp cùng kiểm tra hoàn tất. Hô. Diệp Phi nặng nề mà nổ ngụm trọc khí, đem trong tay một đem gạt lỉnh nặng cơ súng bịch một tiếng ném tiến vào cái dương bên trong. Sau đó, hắn lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, nói, mấy ca, các ngươi nghỉ ngơi trước một chút, ta đi cấp dẹt gọi điện thoại, nhìn hắn lúc nào đến. Chờ hắn đến, chúng ta liền có thể bắt đầu hành động. Nói xong, Diệp Phi liền đi vào phòng. Sau khi trở lại phòng, Diệp Phi liền cho dẹt gọi điện thoại. Điện thoại vang trong chốc lát, liền được kết nối. Tên béo da đen, ngươi bây giờ đến vượng rác bến tàu sao? Diệp Phi hỏi. Lão đại, chúng ta đã tiến vào Cao Ly nước hải vực, không sai biệt lắm hơn một giờ sau liền có thể đến vượng rác bến tàu. Đúng, lão đại, ngươi muốn giao cho ta nhiệm vụ gì a? Trước nói cho ta nghe một chút đi, ta chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị mà. Dẹt âm thanh kích động chuyển tới. Rất hiển nhiên, có thể đi theo Diệp Phi cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, dẹt hay là rất hưng phấn. Đợi chút nữa chờ ta tới về sau, ta lại đem nhiệm vụ nói cho ngươi. Ngươi trên đường cẩn thận một chút, đừng bị Cao Ly nước hải quân lại cho để mắt tới. Diệp Phi về nói. Yên tâm đi, lão đại, bọn hắn nếu là còn dám tìm ta phiền phức, con mẹ nó chứ trực tiếp một pháo đánh chết bọn hắn. liền cùng tối hôm qua đồng dạng. Diệp Phi có chút không nói lắc đầu, nói, vậy được đi, đợi chút nữa thấy. Nói xong, Diệp Phi liền cúp điện thoại. Sau đó, Diệp Phi liền đi ra gian phòng, đi tới phòng khách. Sư Tuấn Trạch bọn hắn chính một người ngậm một điếu thuốc, tại có một gốc dạ không có một gốc dạ địa trò chuyện. Để Diệp Phi vui mừng là, bọn hắn xem ra nhẹ nhõm vui vẻ, ngược lại là không có đại chiến sắp đến khẩn trương cảm giác. Bất quá cũng thế, Sư Tuấn Trạch bọn hắn ta không biết chấp hành qua bao nhiêu lần gian nan hiểm trở nhiệm vụ, bọn hắn cũng sớm đã đem sinh tử không để ý, bọn hắn chính là vì quốc gia cùng nhân dân, yên lặng trả giá, phụ trọng tiến lên cự nhân. Chính là bởi vì có bọn hắn, mới đổi lấy quốc gia yên ổn cùng nhân dân tuế nguyệt tinh tốt. Lão đại, tên béo da đen tới rồi sao? Sư Tuấn Trạch nhìn thấy Diệp Phi đi ra khỏi phòng, đội vàng hỏi nói. Hiện tại đã 9 giờ, không sai biệt lắm khoảng 10 điểm, hắn liền sẽ đến vượng giác bến tàu. Chúng ta bây giờ cần nắm chặt thời gian, lập tức bắt đầu hành động. Đợi chút nữa, các ngươi trước đem vũ khí đều vận đến ngọn núi thấp kia đi lên. Chờ ta đem đại bác di thể đưa đến bến tàu về sau, lại đi cùng các ngươi hội hợp. Diệp Phi trầm giọng nói. Tốt. Sư Tuấn Trạch bọn người nhẹ gật đầu, sau đó tranh thủ thời gian bắt đầu thu dọn đồ đạc. Sau đó, Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch hai người đem thuốc nổ cùng liêm đao hũ cho cốt thả tiến vào băng quan bên trong, sau đó hai người nhấc lên băng quan xuống lầu. Mà Bạch Phượng đồ bọn người thì là một người xách một cái dương gỗ, đi theo xuống lầu. Công tác chuẩn bị đều tại đều đâu vào đấy tiến hành. Ước chừng qua mười mấy phút, băng quan đặt lên tiểu xe hàng bên trong, mà những cái kia trang vũ khí dương gỗ cũng chuyển tiến vào ba chiếc gió đông mánh sĩ xe bên trong. Hết thảy chuẩn bị hoàn tất về sau, Diệp Phi mở ra tiểu xe hàng, Sư Tuấn Trạch bọn người mở ra gió đông mánh sĩ tại cửa tiểu khu mỗi người đi một ngả, bắt đầu chia ra làm việc. Gió đêm quét, bóng đêm chọc người. Đèn đường ở hai bên đường sáng lên, chiếu sáng Tinh Châu phố lớn ngõ nhỏ. Đêm nay chính là trận chiến cuối cùng, cũng là gian nan nhất một trận chiến. Qua không được bao lâu, toàn bộ Tinh Châu sẽ triệt để hỗn loạn lên. Mà Diệp Phi muốn chính là Tinh Châu loạn bắt đầu, chỉ có Tinh Châu loạn, nhóm người mình đến lúc đó mới có thể thuận lợi đào thoát. Vì phòng ngừa bị trên đường binh lính tuần tra cùng cảnh sát kiểm tra, Diệp Phi đem xe mở lên đường nhỏ, hướng phía vượng rắc bến tàu chạy tới. Diệp Phi đốt một điếu thuốc, lái xe tại hoang tàn vắng vẻ trên đường nhỏ cực tốc hành xử. Hắn nhìn qua phía trước, mắt bên trong hàn mang lấp lóe, nhẹ giọng nói, "Đại bác, thuốc nổ, liêm đao, các ngươi đều tốt nhìn xem đi, nhìn chúng ta như thế nào cho các ngươi báo thù rửa hận." Nói đến đây bên trong, Diệp Phi bỗng nhiên đạp xuống chân ga. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, xe tựa hồ cảm nhận được chủ nhân lửa giận, phát ra rít lên một tiếng, lao ra ngoài. Một đường lao vùng vụt, rốt cục tại 10 giờ đúng, Diệp Phi đổi tới vượng rắc bến tàu. Bến tàu vẫn như cũ rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe tới sóng biển đập thanh âm. Diệp Phi từ trên xe nhảy xuống tới, sau đó đi đến bờ biển. Nhìn qua phương xa mặt biển đen nhánh, Diệp Phi nặng nề mà thở một hơi, chậm rãi nói, hy vọng đêm nay hành động có thể hết thảy thuận lợi đi. Cùng đại khái mười mấy phút, phương xa thắp sáng đèn dầu. Ba chiếc chiến hạm hướng phía vượng rắc bến tàu lái tới. Lão đại, ta đến rồi. Dẹt đứng ở đầu thuyền, hướng về phía trên bờ Diệp Phi, thương vấn địa cơ đại thủ. Mà Diệp Phi cũng mỉm cười phất phất tay. Cái này tên béo da đen mặc dù có chút vô bức, nhưng vẫn là rất đáng tin cậy. Nói để hắn lúc nào tới, hắn liền lúc nào tới, phi thường đúng giờ. Rầm rầm. Tiếng sóng biển càng lúc càng lớn, ba chiếc chiến hạm cũng đang từ từ hướng về bên bờ tới gần. Đợi đến ba chiếc chiến hạm đều dừng sát ở bên bờ về sau, Zet cùng một đám thủ hạ từ trên chiến hạm nhảy xuống tới. "Lão đại, ngươi muốn giao cho ta nhiệm vụ đến cùng là cái gì a?" Zet cười ha hả chạy tới. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, "Tên béo da đen, ngươi để ngươi người đem xe hàng bên trên băng quan chuyển xuống đến, mang lên các ngươi trên chiến hạm đi. Còn có, tên béo da đen, mời ngươi phải tất yếu bảo vệ tốt huynh đệ của ta di thể. Đợi đến chúng ta chấp hành xong nhiệm vụ về sau, chúng ta sẽ mau chóng chạy đến vượng rắc bến tàu cùng ngươi hội hợp. Đến lúc đó, ngươi lại cho chúng ta về Hoa Hạ." "A?" Zet sửng sốt một chút, một trương mặt béo nháy mắt sụ xuống, nói, đã nói xong giao cho ta nhiệm vụ đâu, làm sao chính là để ta bảo vệ một cỗ thi thể à? Diệp Phi sầm mặt lại, nói, tên béo da đen, nhiệm vụ này rất trọng yếu. Bởi vì, ta cái này ba cái huynh đệ đều là tại chấp hành nhiệm vụ bên trong, vì thủ hộ huynh đệ của mình, mới hy sinh. Để ngươi bảo vệ bọn hắn, đó cũng là ngươi một loại vinh hạnh, không phải sao? Zet bất đắc dĩ bĩu môi, nói, tốt à, ai bảo ngươi là lão đại của ta đâu, ngươi nói làm thế nào, liền làm như thế đó đi. Ha ha, này mới đúng mà. Diệp Phi cười bố bố dẹt bà bay. Dẹt cười khổ một tiếng, sau đó hướng về phía giúp một tay dưới phất phất tay, nói, các minh đệ, đi đem xe bên trên băng quan mang lên trên thuyền của chúng ta đi. Vâng, bụt. Một đám ngoại quốc nam tử nhẹ gật đầu, sau đó cùng một chỗ đem băng quan mang lên trên thuyền đi. Đợi đến đại bác xác định được an trí tốt về sau, Diệp Phi liền nói, tốt, tên béo da đen, ngươi ở chỗ này chờ ta mấy giờ, ta hiện tại muốn đi cùng bọn hắn hội hợp. Dẹt đi tới, nặng nề mà ôm lấy Diệp Phi, thay đổi thường ngày cười đùa tí tửng, nghiêm túc nói, lão đại, ta biết ngươi rất lợi hại, không sợ những cái kia cao ly nước binh sĩ. Nhưng là, ta vẫn là hy vọng lão đại ngươi có thể cẩn thận một chút, miễn cho bị đám người kia cho an toán. Diệp Phi vui mừng cười một tiếng, vô vô dẹt phía sau lưng, nói, yên tâm đi, tên béo da đen, ta không có việc gì. Nói xong, Diệp Phi liền buông lỏng tay ra, sau đó quay người ngồi lên xe, rời đi bến tàu. Dẹt bọn người một mực đưa mắt nhìn Diệp Phi, thẳng đến Diệp Phi lái xe biến mất tại tầm mắt bên trong, bọn hắn mới lên thuyền. Trên đường trở về, Diệp Phi vì tiết kiệm thời gian, lựa chọn đi đại lộ. Một đường nhanh như điện chớp, Diệp Phi rất nhanh liền đi tới Tinh Châu trung tâm thành phố. Sau đó, Diệp Phi đem cổng kềnh xe hàng dừng ở bên đường, sau đó tìm một cỗ xe gắn máy, hướng phía Tinh Châu sân đánh gôn tiến đến. Cùng lúc đó, khoảng cách sân đánh gôn 500m mở chỗ trên một ngọn núi thấp, tàn nguyệt như tuyết treo trên cao tại thiên không, gió nhẹ chợt chợt, mấy đạo thẳng tắp uy vũ thân ảnh sừng sững ở phía trên, ngay tại nhìn về phương xa, ánh mắt của bọn hắn đều là nhất trí rơi vào cách đó không xa bị rừng cây bao khỏa sân đánh gôn. Ánh trăng lạnh lẽo vẩy xuống dưới, chiếu xạ tại trên mặt bọn họ, hiện ra kiên nghị dũng cảm quan mang. Mà cái này mấy thân ảnh chính là Sư Tuấn Trạch cùng Bạch Phượng Đồ bọn hắn. Vừa rồi bọn hắn cùng Cao Ly Nước đám binh sĩ quanh đi còn lại, tại xử lý một chút binh lính tuần tra về sau, rốt cục thần không biết quỷ không hay đem vũ khí vận đến trên núi. Mà lại pháo, pháo cối, súng phóng tên lửa cái gì cương liệt ống pháo đều đã gác ở núi thấp nô lên đến nham thạch bên trên. Còn có 100 đỡ giờ dồn bên trên cũng cột lên cương liệt tờ nở tờ thuốc nổ. Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Ánh trăng vẩy vào những này sắt thép ống pháo phía trên, hiện ra lạnh lẽo hàn mang. Sát khí lạnh như băng đem chung quanh bao phủ, âm trầm đáng sợ. Lúc này, tại xung quanh thăm dò rừng rậm sói cùng huyết ưng cũng cấp tốc trở về. Chương 1186, Tử thần giáng lâm. Chương 1186, Tử thần giáng lâm. Huấn luyện viên, mặt phía bắc cùng phía tây phát hiện 6 cái cao ly quốc sĩ binh. Bất quá, bọn hắn đều bị ta giải quyết, thi thể đã xử lý. Huyết ưng về nói. Huấn luyện viên, phía đông phát hiện 3 cái binh lính tuần tra, đã bị xử lý. Rừng rậm sói về nói. Rất tốt, làm không sai. Sư Tuấn Trạch thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó cầm một cái nhìn ban đêm kính viễn vọng, hướng phía sân đánh gôn phương hướng nhìn qua. Mấy phút đồng hồ sau, Sư Tuấn Trạch đem kính viễn vọng cầm xuống dưới, cười nói, xem ra những tên kia cũng không có phát hiện chúng ta, dạng này cũng tốt, thuận tiện chúng ta triển khai hành động. Huấn luyện viên, chúng ta là hiện tại liền muốn bắt đầu đánh tạc sao? Bạch Phượng Đồ kích động hỏi. Không. Sư Tuấn Trạch lắc đầu, nói, cùng lao đại tới, chúng ta lại hành động. Tốt ta, cùng Phi Ca tới. Bạch Phượng Đồ hưng phấn địa trà sát tay, nói, Phi Ca, ngươi mau lại đây à, ta đã chờ không nổi muốn nổ chết đám kia cao ly chó. Nghiêm Tử Long mấy người cũng kích động, lập tức liền muốn bắt đầu đánh tạc sân bóng. Chỉ cần đem toàn bộ sân bóng phá hủy, cái kia hệ thống liền có thể triệt để hủy, mà lại đại bắt bọn hắn đại thù cũng có thể được báo, nhiệm vụ cũng liền có thể hoàn thành. Thành bại ở đây nhất cử. Tất cả mọi người kiểm tra một chút súng đạn, nhất định phải bảo đảm bạn vô nhất thất. Sư Tuấn Trạch ra lệnh. Vâng, huấn luyện viên. Bạch Phượng Đồ bọn người nhẹ gật đầu, sau đó ngồi xổm người xuống, bắt đầu kiểm tra. Một bên khác, Diệp Phi cưỡi xe gắn máy đã đến sân đánh gôn phụ cận. Sân bóng phụ cận khắp nơi đều là súng ống đầy đủ đám binh sĩ đang đi tuần. Diệp Phi đem xe gắn máy ném ở bên đường, mà hậu thân hình lóe lên, nhảy lên tiến vào trong rừng cây. Lúc này, Diệp Phi tại trong rừng cây chạy, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chỉ có thể nhìn thấy một đạo đạo tàn ảnh. Chạy một đoạn đường về sau, Diệp Phi đi ra khỏi rừng cây, bốn phía nhìn, tại không có phát hiện có binh lính tuần tra về sau, liền lập tức hướng phía ngọn núi thấp kia chạy đi. Thế nhưng là, ngay tại Diệp Phi sắp tới gần núi thấp thời điểm, cước bộ của hắn đột nhiên ngừng lại. Có người. Diệp Phi khẽ miệng vẩy một cái, sau đó hai mắt nhắm lại, cẩn thận cảm thụ bốn phía một cái động tĩnh. Rất nhanh, hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía phải phía trước. Cái chỗ kia, khẳng định có người. Diệp Phi chậm rãi hướng phía phải phía trên đi đến, đi đại khái chừng 20 thước xa, liền thấy có hai cái binh sĩ chính tựa ở dưới đại thụ đi ngủ. Ha ha, lúc này còn đang ngủ, tâm thật đúng là lớn a. Diệp Phi cười nhạt lắc đầu, sau đó thân hình khẽ động. Siêu. Một giây sau, Diệp Phi liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hai cái này binh sĩ trước mặt. Lập tức, Diệp Phi hai tay nô ra, một trái một phải chế trụ hai cái này binh sĩ cổ, sau đó thoáng vừa dùng lực. Giang giác. Giang giác. Hai đạo tiếng xương nứt vang lên. Hai cái này binh sĩ căn bản cũng còn không có kịp phản ứng, ngay tại trong lúc ngủ mơ chết đi. Diệp Phi không có hạ thủ lưu tình, bởi vì những binh lính này nối giáo cho giặc, chưa nói tới vô tội. Dù sao, tại loại này khẩn yếu con đầu, nếu như hạ thủ lưu tình, khả năng này sẽ hại Sư Tuấn Trạch bọn hắn. Lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, Diệp Phi xưa nay sẽ không có lòng dạ đàn bà. Giải quyết hết hai cái này binh sĩ về sau, Diệp Phi đem hai cái này binh sĩ thi thể ném tiến vào trong rừng, sau đó kế tiếp theo hướng phía núi thấp phương hướng đi đến. Thế nhưng là, hắn còn chưa đi hai bước, liền nghe tới cách đó không xa truyền đến sột soạt soạt đối thoại thanh âm. Kim lão đệ à, ngươi nói trưởng quan có phải là quá cẩn thận một chút, vậy mà để chúng ta không biết ngày đêm địa canh giữ ở cái này dã ngoại hoang vu địa phương. Ta liền không rõ, hoa hạ những tên kia coi như muốn phá hư hệ thống, vậy bọn hắn cũng được từ sân đánh gôn đi vào à, làm sao lại chạy đến cái này bên trong đến đâu? Một sĩ binh phàn nàn nói. Phát đại ca, ngươi liền đừng phàn nàn, đã trưởng quan để chúng ta canh giữ ở chỗ này, vậy chúng ta liền trông coi thôi. Một người lính khác thanh âm vang lên. Được rồi, các ngươi đều đừng nói chuyện phiếm, chúng ta lại đến nơi khác xem một chút đi. Cái thứ ba binh sĩ thanh âm cũng vang lên. Ha ha, ba người. Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, hướng phía ba cái kia binh sĩ phương hướng đi tới. Rất nhanh, Diệp Phi liền cùng cái này ba tên lính chạm mặt. Ba tên lính nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Diệp Phi, trong lòng nhất thời giật mình. Tiểu tử này là từ cái kia bên trong xuất hiện, bọn hắn làm sao không có phát hiện? Người là ai? Một sĩ binh nhìn chằm chằm Diệp Phi, lạnh giọng hỏi. Mặt khác hai cái binh sĩ cũng cảnh giác nhìn về phía Diệp Phi, hai tay không tự giác nắm chặt ở trong tay mini đột kích. Ta là người như thế nào? Ha ha, các ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Phi cười nhạt một tiếng. Một cỗ vô hình khủng bố uy áp phóng thích mà ra, trực tiếp đem cái này ba tên lính bao phủ tại trong đó. Ba tên lính cùng một thời gian lại cảm giác được một trận lạnh lẽo hàn ý. Đây không phải phổ thông âm hàn khí hơi thở, loại này không hiểu cổ quái rét lạnh để bọn hắn thể nội huyết dịch đều ngưng kết. càng làm cho thân thể của bọn hắn không thể động đậy. Tiểu tử, ngươi biết cái này bên trong là địa phương nào a? Nơi này chính là. Trong đó một sĩ binh lấy dũng khí muốn hù dọa một chút Diệp Phi. Thế nhưng là, tên lính này lời nói còn chưa nói xong, Diệp Phi thân ảnh giống như quỷ mị, đã từ biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, chỉ nghe được đồng một tiếng vang trầm. Tên lính này cũng còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, đầu lâu liền như là một cái da giòn dưa hấu đồng dạng nổ tung. A. Lúc này, mặt khác hai cái binh sĩ rốt cục cảm thấy dưới mắt tình huống nguy cơ, bắt đầu luống cuống tay chân giơ tay lên bên trong súng ống ý đồ nhắm chuẩn Diệp Phi. Thế nhưng là khi bọn hắn hai bản năng kịp phản ứng muốn đi công kích Diệp Phi thời điểm, Diệp Phi tốc độ căn bản cũng không phải là hai người bọn hắn có thể so sánh. Cơ hồ là một đạo tàn ảnh hiện lên. Ầm. Ầm. Hai đạo như sấm rền thanh âm đồng thời nổ vang. A. A. Nương theo lấy hai đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, hai cái này binh sĩ trực tiếp bị Diệp Phi cho vỗ trúng ngực. Hai người bọn hắn xương sườn như là giấy đồng dạng, sụp đổ xuống dưới, nội tạng càng là trực tiếp bị chấn nát. Bạch, bạch. Hai người thân thể như là hai viên như đạn tháo, bay ra ngoài. Khi hai người ngã trên đất thời điểm, một ngụm máu tươi từ miệng bên trong tuôn ra, trực tiếp là khí. Diệp Phi phủi tay, đem cái này ba bộ thi thể xử lý về sau, liền điểm lên một điếu thuốc, sau đó lại đi về trước trong chốc lát, mới đến núi thấp dưới chân. Con đường tiếp theo bên trên rốt cuộc không có đụng phải binh lính tuần tra. Ha ha. Xem ra những binh lính khác hẳn là bị Tuấn Trạch bọn hắn giải quyết. Diệp Phi cười cười, sau đó cấp tốc hướng phía trên núi chạy gấp mà đi. Cũng liền qua 5-6 phút trái phải, Diệp Phi cũng đã đến đỉnh núi. Lúc này, Diệp Phi đi đường thanh âm, lập tức gây nên sư Tuấn Trạch chú ý của bọn hắn. Ai? Sư Tuấn Trạch cấp tốc quay người, khẽ quát một tiếng. Mà Bạch Phượng Đồ mấy người cũng cầm súng, quay người nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Là ta. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, từ trong bóng tối đi ra. Lão đại, Phi ca, ngươi đến rồi. Nhìn thấy người tới là Diệp Phi, Sư Tuấn Trạch đám người nhất thời kích động. Ừm, ta đã đem đại bác bọn hắn đưa đến dẹp nơi đó đi. Tiếp xuống, chúng ta chỉ cần an tâm hoàn thành kế hoạch, sau đó đuổi tới vượng rắc bến tàu đi, là được. Diệp Phi nói. Tốt. Sư Tuấn Trạch bọn người nhẹ gật đầu. Hiện tại, bọn hắn không có nỗi lo về sau, chỉ cần buông tay đánh cược một lần, liền có thể. Súng phóng tên lửa cái gì đều lắp đặt tốt đi. Diệp Phi hỏi. Lão đại, toàn bộ đều đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ cùng nã pháo. Sư Tuấn Trạch về nói. Được. Diệp Phi gật gật đầu. Sau đó từ cái dương bên trong xuất ra kính viễn vọng nhìn ra xa một chút sân đánh gôn. Sau đó, Diệp Phi lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, nói: "Các huynh đệ, hiện tại là 11 giờ 19 phút, đợi đến 12 giờ cả, chúng ta bắt đầu vòng thứ nhất phá banh." "Tốt." Sư Tuấn Trạch bọn người nhẹ gật đầu, một người phụ trách một khung ống tháo. Đếm ngược 30 giây, Diệp Phi trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, nhẹ giọng nói: "Chuẩn bị." Ra lệnh một tiếng, Sư Tuấn Trạch bọn người lập tức đem đạn tháo, đạn hỏa tiễn thả tiến vào trong ống tháo. Sau đó, mỗi người nhìn qua sân đánh gôn phương hướng, tay phải đặt ở cái nút bắn bên cạnh, chỉ đợi nã pháo. Giờ này khắc này, sân đánh gôn bên trong, trong ngoài ngoài, khắp nơi đều là binh sĩ đang đi tuần. Bởi vì sân đánh gôn trải qua lần trước tập kích, cho nên hiện tại an bài đến nơi này binh sĩ nhân số lại tăng thêm hơn 100 người. Bây giờ, canh giữ ở sân đánh gôn binh sĩ nhân số đạt tới khoảng 2000 người. Cái này đã đạt tới một đoàn quân bị lực lượng. Lúc này, đã tới gần 12 giờ. Những ngày cao ly quốc sĩ binh còn giống thường ngày tuần tra, lại mảy may không nghĩ tới, đợi chút nữa sẽ có đại lượng đạn pháo cùng đạn hỏa tiễn oanh tạc sân đánh gôn. Càng không có nghĩ tới, tử thần đã cầm tử vong liêm đao, đến. Chương 1187, cùng anh loạn tạc. Chương 1187, cùng anh loạn tạc. Lúc này, tại sân đánh gôn bên trong, một đám binh sĩ chính vây tại một chỗ, hút thuốc, trò chuyện. Ai, mấy ca, các ngươi cảm thấy Hoa Hạ những cái kia vương bắt đạn còn sẽ tới phá hư hệ thống à? Tại sao ta cảm giác mấy ngày nay bọn hắn già đi thực rồi? Một sĩ binh nói. Ta nhìn những tên kia khẳng định là bị chúng ta bị dọa cho phát sợ. Ngươi phải biết, chúng ta sân đánh gôn cái này bên trong hiện tại thế nhưng là có 2,000 binh lực. Bọn hắn không đến trả tốt, nếu là dám đến, sẽ làm cho bọn hắn có đến mà không có về. Một người lính khác một mặt đắc ý nói. Tê dại. Mặc kệ bọn hắn tới hay không, chúng ta đều muốn bắt bọn hắn lại. Đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Lại một sĩ binh tức giận kêu lên. Trên đỉnh núi. Diệp Phi cuối cùng nhìn thời gian, sau đó lớn tiếng nói, đếm ngược 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1. Diệp Phi kêu băng lãnh thanh âm liền như là tử thần đếm ngược. Khi hô đạo một thời điểm, Diệp Phi hét lớn một tiếng, nã pháo. Lời nói vừa ra. Diệp Phi lúc này đè xuống trước mặt mình một cái súng phóng tên lửa cái nút bắn. Ầm. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Một viên đạn hỏa tiễn mang theo một quả cầu lửa, hướng phía sân đánh gôn phương hướng bay đi. Ngay sau đó, Sư Tuấn Trạch mấy người cũng đồng thời chụp được cái nút bắn. Phanh 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 phanh. Liên tiếp tiếng sấm rền vang lên. Một quả lại một quả đạn pháo cùng đạn hỏa tiễn kéo lấy thật dài hỏa diễm, như là chói lọi lưu tinh đồng dạng, thẳng đến sân đánh gôn. Giờ này khắc này, sân đánh gôn bên trong một chút binh sĩ nhìn thấy từ phương xa bay tới hỏa cầu, đều sửng sốt một chút. A, đó là cái gì? Có nói là mưa sao băng a? Mưa sao băng? Có chút không giống a. Một chút binh sĩ nhao nhao nghị luận. Không, cái này mẹ hắn không phải mưa sao băng, là đạn hỏa tiễn. Có binh sĩ phản ứng lại, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ hoảng sợ. Nhanh, mau trốn a. Cái phản ứng đám binh sĩ nhao nhao hoảng sợ đến cực điểm địa hét to. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều đám binh sĩ đều phản ứng lại. Nhanh, chạy mau a. địch tập, địch tập. Các binh sĩ đều điên mất, vắt chân lên cổ chuẩn bị hướng sân bóng bên ngoài chạy. Thế nhưng là, lúc này, viên thứ nhất đạn pháo đã rơi rụng xuống, rơi vào một tòa cao ốc phía trên. Ầm ầm, một đạo mãnh liệt tiếng nổ truyền ra. Nhà này xây ở sân đánh gôn bên cạnh cao ốc trực tiếp bị nổ sập. Lực phá hoại dị thường hung mãnh. Về phần trong đại lâu người, sửng sốt còn không có kịp phản ứng, liền bị nổ hài cốt không còn. Ầm ầm, ầm ầm. Ngay sau đó, một viên tiếp lấy một viên đạn pháo đều rơi xuống, trực tiếp đem sân đánh gôn bốn phương tám hướng đều cho bao phủ tại trong đó. Mạnh mẽ tiếng nổ vang không ngớt vang vọng. Chỉ là trong nháy mắt, sân đánh gôn liền đã biến thành một cái biển lửa. A, mau trốn, mau trốn a, cứu mạng, cứu mạng. Vội vàng không kịp chuẩn bị, cao ly quốc sĩ binh nhóm nhau nhau hướng lấy bốn phía chạy né tránh. Tiếng kêu thảm thiết âm xuất hiện tại kia từng trương hoảng sợ trên mặt, bối rối địa tứ tán lui lại. Nhưng mà tại cái này hỗn loạn trong vụ nổ, những binh lính này sớm đã mất đi lý trí cùng kỷ luật. Bọn hắn từng cái lung tung chạy lung tung, thế nhưng là vẫn như cũ trốn không thoát tử thần hướng bọn hắn vươn tử vong liêm đao. Một đám lại một đám đám binh sĩ bao phủ tại bạo tạc cùng đại hỏa bên trong, bị vô tình xé nát, hủy diệt. Ánh lửa còn đang không ngừng địa phóng lên tận trời. Tiếng nổ, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên đâm rách toàn bộ bầu trời đêm. Phương viên bên ngoài 10 dặm đều tựa hồ ẩn ẩn có thể cảm nhận được một trận này mạnh mẽ tiếng nổ. Hỏa diễm nồng đậm bốc cháy lên, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Lúc này, tại trên đỉnh núi, đạp ngựa, lão tử góp nhặt nhiều ngày như vậy lửa giận, rốt cục tại đêm nay phóng xuất ra. Quá mẹ hắn thoải mái, thông khoái, quá mẹ hắn thông khoái. Giết ta Hoa Hạ Nam Nhi, ta để các ngươi nhao nhao xuống địa ngục đi. Đại bác, liêm đao, thuốc nổ, các ngươi nhìn thấy sao? Chúng ta cho các ngươi báo thủ. Sư Tuấn Trạch bọn người lớn tiếng reo hò. Bọn hắn không có ngừng, mà là kế tiếp theo hướng trong ống pháo nã pháo đạn, kế tiếp theo phát xạ. Đã Phi Ca nói muốn phá hủy toàn bộ sân đánh gôn, con kia nổ một vòng không thể được. Phanh 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 phanh, một đạo đạo tiếng trầm vang lên, giống như âm thanh của tử vong. Đạn pháo che khuất bầu trời, kế tiếp theo hướng phía cách đó không xa sân đánh gôn bay đi. Nhìn cách đó không xa biển lửa, Sư Tuấn Trạch bọn người cảm giác huyết dịch cả người đều sôi trào lên. Đó là một loại thoải mái lâm ly cảm giác, đó là một loại biệt khuất đạt được thả ra cảm giác. Bắn mấy vòng đạn pháo về sau, Diệp Phi cầm lấy nhìn ban đêm kính viễn vọng, nhìn cách đó không xa sân đánh gôn, thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói, xem ra uy lực cũng không tệ lắm. Sau đó, Diệp Phi tiếng nổ nói, các minh đệ, kế tiếp theo phát xạ, thẳng đến đem tất cả đạn pháo hao hết. Vâng. Sư Tuấn Trạch bọn người chăm miệng một lời địa về câu. Sau đó kế tiếp theo hướng phía sân đánh gôn phát xạ đạn pháo. Ầm ầm. Cuồng minh loạn tạc vẫn còn tiếp diễn tiếp theo lấy. Toàn bộ sân đánh gôn tựa hồ biến thành nhân gian luyện ngục. Còi báo động chói tai tại sân bóng bên trong vang lên. Nhưng bom đánh nổ thanh âm đã sớm đem tiếng cảnh báo bao trùm. Khi đạn pháo cùng đạn hỏa tiễn đều phát xạ hoàn tất về sau, Diệp Phi xuất ra một cái điều khiển bom điều khiển từ xa. Khoe miệng của hắn vẩy một cái, toát ra một vòng lạnh lẽo tiêu dung, nói, "Oanh tạc còn chưa kết thúc, để chúng ta tiến hành vòng thứ 2 oanh tạc đi." Vừa mới nói xong, Diệp Phi đè xuống điều khiển từ xa nút bấm. Ngay tại nút bấm ấn xuống máy mắt, ầm 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 ầm, chôn giấu tại sân đánh gôn chung quanh cùng quân doanh chung quanh dưới mặt đất bom đều liên tiếp không ngừng mà bạo tạc. Toàn bộ sân đánh gôn hàng rào toàn bộ bị nổ nát, toàn bộ quân doanh bên trong tường vây đều bị đẩy ngã. Mà canh giữ ở sân bóng cùng quân doanh xung quanh đám binh sĩ tức thì bị vô tình xé nát, hủy diệt. Nương theo lấy vòng thứ 2 điên cuồng loạn nổ, sân đánh gôn bên trong đám binh sĩ đều điên mất. Một chút bị tay chân bị nổ tổn thương nổ tàn đám binh sĩ thật sâu lâm vào tuyệt vọng. Bọn hắn không cách nào chạy trốn nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị phá hủy, nhìn xem mình chết đi. Tại sân đánh gôn tương đối khá xa địa phương, có một tòa đại lâu. Mà cái này bên trong chính là quản hạt sân đánh gôn cùng hệ thống bố trí tổng bộ. Giờ này khắc này, tổng bộ điện thoại đã bị đánh nổ. Lâm thời điều tới cao ly nước bộ quốc phòng phó bộ trưởng Lý Thừa Hách sửng sốt gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, cả người đều nhanh sụp đổ. Kim Thắng Hiển, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đến cùng là ai đang tập kích sân bóng? Lý Thừa Hách cầm điện thoại lên hướng về phía điện thoại điên cuồng giống nói, "Lý bộ trưởng, ta cũng không biết ta." Đầu bên kia điện thoại Kim Thắng Hiển trực tiếp liền bị giống ngộng. "Con mẹ nó, ngươi còn có mặt mũi nói ta không biết? Ta không biết cũng nhanh chút cho ta đi thăm dò." "Đi thăm dò a?" "Vâng vâng vâng." "Phế vật, hỗn đản." Lý Thừa Hách gào thét vài tiếng, sau đó cúp điện thoại. Lúc này, sân đánh gôn bên trong, Kim Thắng Hiển cùng mấy tên sĩ quan sớm đã trở nên đầy bụi đất. Nếu không phải là bởi vì có các binh sĩ bảo hộ lấy bọn hắn, chỉ sợ bọn họ đã sớm xong đời. Kim Thắng Hiển bình tĩnh một gương mặt, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn hướng về phía mấy người lính lớn tiếng gào thét nói, "Mấy người các ngươi, nhanh cho ta đi thăm dò, cho ta mau chóng tra rõ ràng địch nhân đến cùng ở đâu, đạn tháo là từ đâu bên trong bắn tới." "Vâng, là." Mấy người lính cũng không dám nói thêm cái gì, tranh thủ thời gian chạy tới tra. "Lão Kim, cái này bên trong quá nguy hiểm, chúng ta nhanh lên trốn đi." Một sĩ quan tranh thủ thời gian hướng Kim Thắng Hiển hô nói, "Tại loại này khẩn yếu con đầu, chúng ta làm quan chỉ huy làm sao có thể trốn đâu? Chúng ta nhất định phải cùng các binh sĩ đứng tại mặt trận thống nhất, chúng ta không thể." Kim Thắng Hiển lời nói còn chưa nói xong, một viên đạn pháo liền tại bọn hắn cách đó không xa bạo tạc. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, sửng sốt cảm giác toàn bộ mặt đất đều chấn động lên. Kim Thắng Hiển toàn thân run rẩy, hồn nhi đều nhanh dọa bay. Hắn bỗng nhiên nuốt nước miếng một cái, nói, "Lão, lão hứa, ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý. Đi đi đi, chúng ta mau trốn. Cái này bên trong quá nguy hiểm." Nói, Cái này Kim Thắng Hiền vung ra cánh tay liền bắt đầu ra bên ngoài chạy, về phần hắn vừa rồi hiên ngang lẫm liệt nói kia lời nói, đã sớm bị hắn quên hết đi. Kim Thắng Hiền không muốn chết, bọn hắn cũng không muốn chết ta. Khi Kim Thắng Hiền cùng mấy cái sĩ quan thật vất vả chạy trốn tới phía ngoài thời điểm, mấy người lính vội vàng chạy tới. "Trưởng trưởng quan, chúng ta tra được." Một sĩ binh tở hồng hộc nói. Chương 1188, cực kỳ bi thảm. Chương 1188, cực kỳ bi thảm. "Tra được rồi." Kim Thắng Hiền sửng sốt một chút, hỏi, "Tra được cái gì rồi?" "Trưởng quan, chúng ta tra được, vừa rồi đạn pháo là từ Thêm Á bên kia núi bắn tới. Ta nghĩ, tập kích sân bóng người khẳng định tại kia bên trong." Tên lính này vội vàng về nói. "Khó trách nói tại sao không thấy được thân ảnh của địch nhân đâu. Nguyên lai địch nhân là trốn ở trên núi a." Kim Thắng Hiền nghe răng cười một tiếng, tức giận giống nói, "Đã như vậy, vậy thì nhanh lên phái người tới, cho ta phong sơn. Tuyệt đối không cho phép thả đi một địch nhân." "Thế nhưng là, trưởng quan, trước mắt chúng ta sân bóng chú quân tử thương quá nhiều, muốn phong sơn, nhân thủ căn bản cũng không đủ." Binh sĩ về nói. "Khó nói 2,000 người toàn bộ đều bị nổ chết rồi." Kim Thắng Hiền hơi giật mình địa hỏi. "Trưởng quan, chiếu trước mắt xem ra, số người chết đã qua ngàn. Mà lại số người chết còn tại cầm tiếp theo gia tăng." Binh sĩ run giọng nói. "Hỗn đản." Kim Thắng Hiền giận mắng một tiếng, khi đều nhanh muốn thổ huyết. "Chú quân dòng dã có 2,000 người a, bây giờ lại tử thương hơn phân nửa. Sự tình náo đến tình trạng như thế, nếu như mình không thể bắt ở địch nhân, chỉ sợ mình thật muốn xong đời." Kim Thắng Hiền hít sâu vài khẩu khí, nói, "Hiện tại, lập tức cho ta đem Tinh Châu các nơi tuần tra người đều cho ta gọi trở về." "Vâng, trưởng quan." Binh sĩ nhẹ gật đầu, sau đó tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại đi. "Lão Kim, chúng ta bây giờ nên làm cái gì a? Sân bóng bị hủy, hệ thống cũng bị hủy, chúng ta thật xong." Một sĩ quan một mặt bi thương điệu nói. Kim Thắng Hiền gắt gao cau mày, nói, "Bây giờ, chúng ta chỉ có bắt lấy địch nhân mới có thể đem công chủ tội, nếu không, chúng ta đều phải ra tòa án quân sự." "Lão Hứa, Lão Doãn, Lão Tống, chúng ta tiểu tử liền tranh thủ thời gian cho Tinh Châu phủ cận bộ đội gọi điện thoại, để bọn hắn lập tức tăng phái nhân thủ tới. Đã địch nhân có thể tạo thành như thế lớn hành động, kia chắc hẳn số lượng của địch nhân cũng không ít. Tốt tốt tốt, chúng ta bây giờ liền tranh thủ thời gian gọi điện thoại gọi người." Mấy cái sĩ quan liên tục gật đầu, tranh thủ thời gian bắt đầu gọi điện thoại. Mà lúc này, trên đỉnh núi, Sư Tuấn Trạch cùng Bạch Phượng Đồ bọn người đều sửng sốt. "Lão đại, ta cuối cùng biết những cái kia điều khiển bom làm sao không có. Nguyên lai, những cái kia bom đều bị ngươi cho chôn đến sân bóng bên trong đi a." Sư Tuấn Trạch kinh thanh nói. "Đúng vậy, tối hôm qua ta đến một chuyến sân bóng, lặng lẽ đem bom chôn đi vào." Diệp Phi cười về nói. "Phi ca, ngươi quá ngu bức. Vậy mà thần không biết quỷ không hay đem bom cho sớm chôn đi vào. Ta Bạch Phượng Đồ phục." Bạch Phượng Đồ hướng Diệp Phi giơ ngón tay cái lên. Nghiêm Tử Long mấy người cũng đều phục, nhao nhao hướng về phía Diệp Phi giơ ngón tay cái lên. Diệp Phi cười một tiếng, nói, "Được rồi, bây giờ không phải là vớt mông ngựa thời điểm. Nhiệm vụ của chúng ta còn chưa hoàn thành, hiện tại chúng ta liền tiến hành vòng thứ 3 hành tập đi." "Vòng thứ 3?" Nghiêm Tử Long sững sờ, chẳng lẽ là dùng giờ dồn bay qua? "Đúng, chính là giờ dồn." Diệp Phi nhẹ gật đầu. "Thế nhưng là, Phi ca, giờ dồn có 100 đỡ, nếu là 1010 bay qua, sẽ lãng phí quá nhiều thời gian à?" Bạch Phượng Đồ nói. "Ai nói muốn 1010 bay qua rồi? Phải bay liền cùng một chỗ bay mà." Diệp Phi cười thần bí, sau đó lấy ra một đài laptop. Hai tay như bay, tại trên bàn phím cộc 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 địa gõ. Chỉ gặp, trên màn ảnh máy vi tính cho thấy các loại kỳ quái ký tự cùng số hiệu. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Phi mới dừng lại hai tay. Khoe miệng của hắn bên trên giường, cười nói, "Các minh đệ, hiện tại cho mời chúng ta không trung bộ đội lóe sáng đăng tràng." Vừa mới nói xong, Diệp Phi gõ một chút nút enter. Chỉ gặp, nguyên bản để dưới đất 100 đỡ giờ dồn vậy mà một khung tiếp lấy một khung, toàn bộ bay lên. 100 đỡ cột lên bom giờ dồn, bay đến độ cao nhất định về sau, liền tạo thành một cái khổng lồ phương đội, trệ dừng ở không trung. Sau đó, cái này 100 đỡ giờ dồn còn cải biến mấy loại hình thái, liền cùng không quân diễn tập như. Trong lúc nhất thời, Sư Tuấn Trạch bọn người bị trước mắt một màn này cho kinh ngạc đến ngây người. Giờ dồn còn có thể chơi như vậy? Mà lại, bọn hắn căn bản không nghĩ tới, Diệp Phi vậy mà nương tựa theo một đài máy tính, đồng thời điều khiển 100 đỡ giờ dồn. "Phi ca, ta cũng muốn chơi giờ dồn, ta có thể điều khiển a?" Bạch Phượng Đồ kích động địa hỏi. Mà Nghiêm Tử Long, Lưu Gia Hào bọn hắn cũng đều một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Phi. Bọn hắn cũng muốn điều khiển giờ dồn đi nổ sân đánh gôn. Chỉ cần có thể điều khiển giờ dồn, đây còn không phải là nghĩ nổ chỗ nào nổ chỗ nào. "Có thể a?" Diệp Phi cười cười, nói, "Ta cùng các ngươi mỗi người đều bình quân phân phối thiết trí một chút chương trình. Các ngươi tổng cộng là 7 người, mỗi người có thể điều khiển chỉ huy 12 đỡ giờ dồn. Về phần mặt khác 16 đỡ, liền để ta dùng máy tính đến điều khiển đi." "Âu gia, tới đi." Khang Bận Bịu bắt núi. Bạch Phượng Đồ kích động quát to một tiếng, sau đó cầm lấy điều khiển từ xa. "Các minh đệ, ta không quân bộ đội đi trước một bước đi." Bạch Phượng Đồ nết miệng cười một tiếng, sau đó dẫn đầu thao túng 12 đỡ giờ dồn, hướng phía sân đánh gôn bay đi. "A đủ, Phượng Đồ, cùng một chỗ a. Cùng một chỗ nổ mới tốt chơi a." Nghiêm Tử Long cũng tranh thủ thời gian cầm lấy điều khiển từ xa, thao túng giờ dồn bay về phía sân đánh gôn. Sau đó, Diệp Phi mấy người cũng thao túng giờ dồn, đi theo sát. Lúc này sân bóng, những cái kia cao ly nước đám binh sĩ đã bị đột nhiên xuất hiện mấy vòng bạo tạc cho nổ ngộ. Cho nên, căn bản liền không có chú ý tới không trung còn có hay không người cơ bay tới. Bạo tạc đã đình chỉ rồi sao? Một cái đầy bụi đất binh sĩ lầm bầm một câu, sau đó vây tay hô nói, các binh đệ, bạo tạc đã ngừng, mau cùng ta cùng một chỗ xông ra sân bóng. Trong lúc nhất thời, tất cả may mắn thoát khỏi tại khó khăn các binh sĩ từng cái tranh nhau chen lấn hướng lấy sân bóng bên ngoài vắt chân lên cổ phi nước đại. Thế nhưng là khi bọn hắn vừa chạy đến cổng, 12 đỡ giờ dồn rơi rụng xuống. Đây là thứ quỷ gì? Giờ dồn? Không, không chỉ là giờ dồn, mặt trên còn có bom. Cái gì? Mau trốn, trốn! Những này vọt tới cổng binh sĩ mặc dù rất nhanh kịp phản ứng, nhưng bọn hắn căn bản không kịp chạy, cột vào giờ dồn bên trên bom liền đã bạo tạc. Ầm ầm, từng đợt kinh thiên tiếng nổ vang lên. Những này xông vào cổng đám binh sĩ trực tiếp bị nổ bay. Nháy mắt, một mảng lớn binh sĩ đổ vào trong vũng máu, cực kỳ bi thảm, thê thảm khủng bố. Mà lại, để các binh sĩ tuyệt vọng là, tiếng nổ còn tại vang lên. Trên bầu trời, giờ dồn phô thiên cái địa, lít nha lít nhít địa bay tới, sau đó rơi xuống tại sân bóng từng cái bộ vị. Nhất là hệ thống bố trí vị trí, không sai biệt lắm có gần một nửa giờ dồn rơi vào nơi đây, sau đó rầm rập bạo tạc. Trải qua mấy vòng điên cuồng bạo tạc, nguyên bản đã chữa trị tốt hệ thống triệt để bị nổ thành một đống sắt vụn. Mà sân bóng trong trong ngoài ngoài chừng 2000 binh sĩ, lúc này chỉ còn lại có 300 người không đến. Cái khác hơn 1000 người toàn bộ thương vong. Sân bóng bên trong thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt. Chỉ là ngắn ngủi nửa giờ, toàn bộ sân đánh gôn liền đã bị toàn bộ phá hủy. Trên mặt đất bị nổ trừ rất nhiều lớn tiểu không một cái hố. Một khối lớn mặt cỏ bị nổ tung bay mà lên. Cái này đã không còn là sân đánh gôn, mà là biến thành một khối hoang vu chi địa, tựa như địa ngục. Trên đỉnh núi, Diệp Phi một đoàn người ngạo nghễ đứng thẳng, nhìn qua xa xa biển lửa. Vẻ mặt của mọi người thong dong bình tĩnh, cũng không nhận được ảnh hưởng. Đây chính là chiến tranh, có chiến tranh liền có tử vong. Diệp Phi cầm lấy kính viễn vọng nhìn ra xa một chút kia phiến biển lửa, nói: "Các minh đệ, kế hoạch của chúng ta hoàn thành. Sân đánh gôn đã bị triệt để phá hủy, hệ thống cũng bị triệt để nổ nát." A. Bạch Phượng Đồ hướng về phía phương xa giống lớn một cú họng, đem góc nhặt thật lâu kiềm chế giống lên, hốc mắt cũng biến thành đỏ bừng một mảnh. Hán điên cuồng mà lớn tiếng hô nói: "Đại bác, liêm đao, thuốc nổ, còn có những cái kia tại nhiệm vụ bên trong hy sinh các minh đệ. Các ngươi đều nhìn thấy sao? Chúng ta cho các ngươi báo thủ. Các minh đệ, các ngươi có thể nhắm mắt." Sư Tuấn Trạch đám người hốc mắt cũng đều đỏ. Thực tế là quá khó khăn. Nhiều ngày như vậy trốn đông trốn tây, nhiều ngày như vậy ở nhẫn, nhiều ngày như vậy trong lòng run sợ, nhiều ngày như vậy chuẩn bị, rốt cục muốn hạ màn kết thúc. "Các huynh đệ, chúng ta thành công." Sư Tuấn Trạch cũng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Thanh âm to rõ, vang vọng bầu trời đêm. Diệp Phi lặng lặng mà nhìn xem xa xa biển lửa, hốc mắt từng đỏ, thì thào nói: "Các huynh đệ, trận này pháo hoa xinh đẹp hơn sao?" Chương 1189, đều đi không được. Chương 1189, đều đi không được. Diệp Phi hít sâu một hơi, nói tiếp nói: "Đại bác, liêm nào, thuốc nổ, còn có trong chiến đấu hy sinh các huynh đệ. Máu tươi của các ngươi sẽ không chảy vô ích, quốc gia cùng nhân dân sẽ vĩnh viễn ghi nhớ các ngươi." "Vĩnh viễn?" Nói xong, Diệp Phi liền lấy điện thoại di động ra, nhắm ngay kia phiến biển lửa đập một tấm hình. Cái này để người cả đời khó quên một màn cứ như vậy bị dừng lại. Sau đó, Diệp Phi quét mắt còn không có sử dụng hết súng đạn, nói: "Huynh đệ, các ngươi đem còn lại súng đạn trang tiến vào bao bên trong dự bị, chúng ta muốn chuẩn bị hướng rời đi." "Vâng." Sư Tuấn Trạch bọn người nhẹ gật đầu, lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc. Mà Diệp Phi cũng cầm cái túi đeo lưng, trang một chút súng đạn. Hắn biết rõ biết, trải qua lần này hủy diệt tính anh tạc, chỉ sợ cao ly nước những cái kia chảy gỗ đã triệt để giận. Những tên kia tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào bao vây chặn đánh bọn hắn, cho nên đợi chút nữa khẳng định còn sẽ có ác chiến muốn đánh. Bởi vậy, nhất định phải sớm làm một chút chuẩn bị. Tất cả mọi người biết thời gian khẩn cấp, cho nên cũng không có lãng phí từng giây từng phút thời gian. Vẹn vẹn chỉ qua mấy phút, tất cả mọi người liền đã thu thập xong. "Các huynh đệ, chúng ta đi." Diệp Phi vung tay lên, sau đó dẫn đầu hướng phía giả mạ xì tạ phi nước đại. Sư Tuấn Trạch mấy người cũng tranh thủ thời gian đi theo. Bây giờ toàn bộ sân đánh gôn đều đã bị hủy, nhiệm vụ đã hoàn thành, cho nên bọn hắn cũng không có gì lưu niệm. Thế nhưng là khi Diệp Phi một đoàn người vừa chạy đến chân núi lúc, liền cảm giác được có ba cỗ khí tức cường đại từ nơi không xa của tới. Mà cái này ba cỗ khí tức cường đại bọn hắn cũng rất quen thuộc, chính là lần trước xông tiến vào sân đánh gôn gặp phải Cao Ly quốc cổ võ giả. "Lão đại, có người đến." Sư Tuấn Trạch sầm mặt lại, nói. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó thần sắc chấn định điệu nói: "Các minh đệ, cái này ba cái cổ võ giả các ngươi không cần để ý tới, giao cho ta liền tốt. Các ngươi mau rời khỏi cái này bên trong, đi vượng rắc bến tàu cùng dẹt hội hợp, ta đợi chút nữa liền đi cùng các ngươi gặp mặt." Sư Tuấn Trạch nhíu nhíu mày, nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói: "Lão đại, nếu như chúng ta đi, vậy ngươi làm sao? Coi như ngươi có thể xử lý ba cái kia cổ võ giả, thế nhưng là đợi chút nữa Cao Ly nước đại quân vừa đến, ngươi đem rất khó thoát thân. Cho nên, vẫn là để ta lưu lại đi." "Lão đại, ta muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu." "Phi ca, để ta cũng lưu lại." "Ta cũng muốn lưu lại." "Còn có ta." Bạch Phượng Đồ bọn người tranh nhau mở miệng, la hét muốn lưu lại cùng Diệp Phi cùng nhau đối mặt. Bởi vì bọn hắn biết Diệp Phi là nghĩ một người lưu lại kiểm chế lại Cao Ly nước cổ võ giả cùng binh sĩ. Thế nhưng là một khi làm như vậy, còn muốn thoát đi cái này bên trong sẽ rất khó. Một câu lưu lại liền vô cùng có khả năng tương đương với đi chết. Đều không cho nhau nhau. Diệp Phi khẽ quát một tiếng, nói: "Liền theo kế hoạch của ta làm việc, đi mau." "Lão đại." "Phi ca, chúng ta không thể đi a." "Đúng a, đi ngươi làm sao bây giờ?" Sư Tuấn Trạch bọn người gắt gao cầm nắm đấm, chính là không nguyện ý rời đi. Diệp Phi lạnh lùng quét mắt Sư Tuấn Trạch bọn người, nói, nếu như các ngươi còn nguyện ý nhận ta cái này lão đại, nguyện ý gọi ta một tiếng phi ca, liền nghe lời của ta, cho ta lập tức rút lui cái này bên trong. Ha ha ha, hảo cảm người tình huynh đệ a. Bất quá, rất đáng tiếc là các ngươi hôm nay ai cũng đi không được. Một đạo âm lãnh tiếng cười to truyền tới. Diệp Phi bọn người dương mắt xem xét, liền thấy ba cái lao giả đã cướp đến trước mặt bọn hắn. Cái này ba cái lao giả, một người người mặc áo đen, một người người mặc áo trắng, còn có một người người mặc áo xám. Diệp Phi rõ ràng cảm giác được, bọn hắn phát tán ra khí tức phi thường cường đại, so Khương Long Hà người hộ vệ kia Bùi Trạch Thành phải cường đại không chỉ một sao nửa điểm. Ha ha, tiểu tử, lần trước may mắn để ngươi đào thoát, lần này vật khí của ngươi cũng không có tốt như vậy. Áo đen lão giả hơi híp cả mắt, nhìn chằm chằm Diệp Phi, một trương khô gầy nếp vốn mặt mo chất đầy tiểu dung, như là hoa cúc xá lạ. Diệp Phi một bước tiến lên trước, cùng bạo khí thế điên cuồng càn quét mà ra, tiếng nổ nói, lão bất tử cầu vận, ta Diệp Phi muốn ở lại cứ ở lại, muốn đi thì đi, xưa nay không là dựa vào cái gì vật khí. Ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Ha ha, thật sao? Ngươi trẻ tuổi, ngươi thật giống như đối với mình rất có tự tin. Áo đen lão giả uy nghiêm cười một tiếng, một cỗ tiên thiên sơ kỳ bành trướng lực lượng lập tức càn quét mà ra. Cảm nhận được cỗ này kinh khủng uy áp, Sư Tuấn Trạch bọn người sửng sốt cảm giác chấn động trong lòng. Bọn hắn rõ ràng ý thức được, loại này cấp bậc đối thủ, căn bản không phải bọn hắn có thể ứng phó. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, lão giả, người có thực lực, bình thường đều rất tự tin. Hừ, tiểu tử cuồng vọng, để nguyên nếm thử ta cựu tinh phá ngày trưởng lợi hại. Áo đen lão giả cũng không nói thêm gì nữa, mà là quát lạnh một tiếng, thân hình như gió, hướng phía Diệp Phi thẳng lướt mà đến. Chết! Nương theo lấy hét lớn một tiếng, áo đen lão giả nâng lên một cái ngưng tụ chân khí bàn tay, chụp về phía Diệp Phi lồng ngực. Áo đen lão giả một trường này là một loại chí cương chí mãnh trường pháp, một trường ra, uy lực vô tận, vẹn vẹn chỉ là trường phong, liền dung ra một đạo âm bạo thanh. Nếu như chỉ là võ giả bình thường, đừng nói ngăn cản, chỉ sợ tránh đều khó mà né tránh, liền sẽ bị một trường trục chết. Thế nhưng là Diệp Phi như thế nào võ giả bình thường? Diệp Phi tố chất thân thể cực kỳ cứng hãn, lại thêm lĩnh ngộ cổ võ chân lý, cho nên đối mặt áo đen lão giả công kích, hắn căn bản cũng không sợ. Áo đen lão giả một trường này đánh tới, đối với Diệp Phi đến nói cũng không có cái gì không thích ứng. Bạch, khi áo đen lão giả một trường này rơi xuống lúc, Diệp Phi cũng đi theo một trường gỗ tới, đối mặt với không ngừng phá trên người mình chân khí, cũng không chút nào phạm sợ hãi. Ầm. Khi Diệp Phi một trường đụng phải áo đen lão giả cựu tinh phá ngày trường lúc, chân khí lập tức khuấy động mở một đạo sóng xung kích. Những cái kia từng sợi chân khí, nhận chấn động, khuyết tán ra, tại bốn phía cuốn lên một trận cuồng phong. Cắt bay đá chạy, cỏ cây đều bắt đầu lay động. Bạch bạch bạch. Chỉ là một trường, áo đen lão giả liền bị đẩy lui ba bước. Cái này, áo đen lão giả một mặt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phi, sửng sốt nói không ra lời. Hắn muốn cho rằng nương tựa theo mình cái này một thân tu vi cường đại, cùng cái này cường hàn ý nghĩ, nhất định có thể đem Diệp Phi một trường chụp chết. Thế nhưng là, để hắn không thể nghĩ đến chính là, cái này bên trong đánh ra một trường này, căn bản cũng không có làm bị thương Diệp Phi, ngược lại là đem bàn tay của mình đánh phát cầm. Tiểu tử này mới trẻ tuổi như vậy, nội lực liền đã thâm hậu như thế rồi. Thật là sống gặp quỷ. Không chỉ có là áo đen lão giả, mặt khác hai cái lão giả cũng bị Diệp Phi cho chấn kinh đến. Lão Doãn, lão thân, chớ đứng xem náo nhiệt. Xử lý trước mấy tên kia. Áo đen lão giả mắt sáng lên, lúc này ra lệnh. Trong lúc nhất thời, ba cái lão giả đồng thời xuất động. Áo đen lão giả vẫn như cũ chạy về phía Diệp Phi, mà ông lão mặc áo trắng cùng lão giả áo xám thì là cùng một chỗ hướng phía Sư Tuấn Trạch bọn người lướt tới. Bởi vì mục tiêu của bọn hắn không chỉ là Diệp Phi một người, mà là tất cả mọi người. Mà lại áo đen lão giả cũng đánh tốt bản tính, trước hết để cho lão Doãn cùng lão thân xử lý Sư Tuấn Trạch bọn người, sau đó để bọn hắn cùng mình liên thủ, cùng lúc làm sạch Diệp Phi. Lão bất tử cầu vận, cút ngay cho ta! Diệp Phi chợt quát một tiếng, không cùng áo đen lão giả xung lại, mà là chủ động khởi xướng công kích. Cơ bắp lực lượng truyền. Hắn vận động một quyền, đem toàn thân cơ bắp nháy mắt cho tăng lên lên, sau đó hướng phía áo đen lão giả chạy như điên. Với anh, Diệp Phi một quyền oanh sát mà ra, thẳng đến áo đen trong lòng ông lão. Ngươi, áo đen lão giả trên mặt hiện lên nồng đậm vẻ kinh hãi. Cảm nhận được Diệp Phi một quyền này lực lượng kinh khủng, hắn cũng không dám kinh thường, mà là nâng lên hai tay đón đỡ. Ầm, một quyền này nặng nề mà đệm ở áo đen tay của lão giả trên cánh tay. Lực lượng hung hãn vô cùng, lại một lần nữa đem áo đen lão giả cho đẩy lui. Đẩy lui áo đen lão giả về sau, Diệp Phi thay đổi phương hướng, hướng phía mặt khác hai cái lão giả vào tới. Cút ngay cho ta! Diệp Phi chợt quát một tiếng, chỉ là trong nháy mắt liền cướp đến hai cái này trước mặt lão giả. Sau đó Diệp Phi nhấc lên song trường, ngang nhiên đón lấy hai cái lão giả song trường. Ầm ầm, hai đạo tiếng nổ vang lên, hai cái này lão giả trực tiếp bị Diệp Phi một người bước cho lui. Sau đó Diệp Phi vừa nghiêng đầu hướng về phía Sư Tuấn Trạch bọn người giống nói, đi mau lão đại. Sư Tuấn Trạch nắm thật chặt song quyền, hắn cũng biết nhóm người mình đợi tại cái này bên trong chỉ làm liên lụy Diệp Phi, thế là hắn vung tay lên, hô nói, các huynh đệ, chúng ta đi. Ai? Bạch Phượng đổ nặng nề mà thở dài, sau đó chỉ có thể đi theo Sư Tuấn Trạch hướng phía bên ngoài chạy tới. Chương 1190, miểu sát hai người. Chương 1190, miểu sát hai người. Phi ca, chính ngươi phải cẩn thận a. Nghiêm Tử Long cũng là một mặt bất đắc dĩ nhìn Diệp Phi, sau đó mang theo những người khác cùng một chỗ hướng phía bên ngoài chạy đi. Đám tiểu tử túi, chạy đi đâu? Bị đẩy lui ông lão mặc áo trắng lúc này phản ứng lại. Hắn hét lớn một tiếng, gào thét lên hướng Sư Tuấn Trạch bọn người đổ tới. Tê dại, lão giả, ngươi muốn chết. Mắt thấy ông lão mặc áo trắng này muốn đi truy sư Tuấn Trạch bọn người, Diệp Phi lập tức liền giận. Ba. Diệp Phi hai chân đống nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái, thân thể như là mũi tên, hướng phía ông lão mặc áo trắng lướt tới. Siêu. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Phi liền đã đi tới ông lão mặc áo trắng sau lưng. Sau đó, Diệp Phi vận động một quyền, hướng phía ông lão mặc áo trắng hậu tâm vênh sát quá khứ. Một quyền này, Diệp Phi trực tiếp đem cơ bắp lực lượng cùng chân khí chi lực cho đồng thời nhấc lên, mang theo vô tận sát phạt chi thế, thế tất yếu đem ông lão mặc áo trắng cho một quyền chém giết. Lao thân cẩn thận. Một bên áo đen lão giả thấy cảnh này, lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi. Thế nhưng là, ông lão mặc áo trắng lại nghĩ kịp phản ứng, đã là không kịp. Ầm. Một đạo trầm thấp tiếng trầm vang lên. Oeng. Vừa chạy ra một bước, ông lão mặc áo trắng lập tức thân thể chấn động, cả người đều ngưng lại. Ông lão mặc áo trắng lập tức cảm giác được một trận cường hành tới cực điểm lực lượng tối khô lạc hủ địa phá hủy lấy ngũ tạng lục phủ của mình. Tâm mạch tại trong khoảnh khắc liền bị Diệp Phi một quyền cho đánh rách tả tơi. Phúc. Một miệng lớn máu tươi từ ông lão mặc áo trắng miệng bên trong phun ra. Ê. Ông lão mặc áo trắng trên mặt nụ cười giữ tận lập tức ngưng kết. Cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng khó có thể tin thần sắc. Cảm nhận được thể nội sinh cơ giống như là thủy triều thối lui, ông lão mặc áo trắng dùng chút sức lực cuối cùng, khó khăn xoay người qua. Giờ phút này, Diệp Phi thân ảnh hiện lên ở hắn trong đôi mắt, như là cao cao tại thượng vương giả chính nhìn xuống chính mình. Ngươi. Ông lão mặc áo trắng miệng bên trong cuối cùng tung ra một chữ, hắn muốn đưa tay đem Diệp Phi chém giết, thế nhưng lại căn bản ngay cả chút điểm khí lực đều không sử ra được. Cuối cùng, cánh tay hắn rủ xuống, thẳng tắp ngã trên mặt đất, lập tức liền tắt thở. Mắt thấy ông lão mặc áo trắng bị Diệp Phi một quyền đánh sát, tức giận đến cực điểm, lão giả áo xám cũng vọt tới Diệp Phi sau lưng. Tiểu tử thối, đi chết đi. Lão giả áo xám nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó nâng lên một quyền, hướng phía Diệp Phi hậu tâm vênh sát mà ra. Động tác của hắn một mạch mà thành, khi một đấm đánh về phía Diệp Phi thời điểm, một quyền này liền cùng trọng pháo đồng dạng, đã ngưng tụ toàn thân hắn lực lượng. Mặc dù thực lực của hắn thế nhưng là tiên thiên sơ kỳ cảnh giới, một quyền này lực lượng ngưng tụ tiên thiên chi lực, mặc kệ là uy lực, tốc độ, đều là cực kỳ khủng bố. Và anh, mắt thấy một quyền này liền muốn oanh trúng Diệp Phi lúc, lão giả áo xám trên mặt toát ra kích động lại hưng phấn tiêu dung. Mặc kệ cái này hoa hạ tiểu tử là cái gì quái vật, chỉ cần một quyền này oanh trúng, tiểu tử này tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Là lấy, lão giả áo xám tốc độ ra quyền rất nhanh, nếu như chỉ là bình thường người, vậy căn bản liền phản ứng không kịp. Thế nhưng là, coi như một quyền này vô hạn tới gần Diệp Phi thời điểm, Diệp Phi vậy mà cấp tốc xoay người qua. Sau đó, Diệp Phi nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, tay trái cứ như vậy tùy ý vừa nhấc, phanh một tiếng vang trầm, dễ như trở bàn tay địa bắt lấy lão giả áo xám năm đấm. Trong lúc nhất thời, lão giả áo xám cùng áo đen lão giả hai người đồng thời ngơ ngẩn. Gia hỏa này lực phản ứng cũng quá cường đại đi. Cái này đều có thể kịp phản ứng. Diệp Phi một mặt lạnh lùng nhìn về phía lão giả áo xám, nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn làm cái gì đâu? Vấn đề này, đối lão giả áo xám đến nói, không thể nghi ngờ là một loại cực lớn trào phúng. Mình vận động cường đại như vậy lực lượng đến oanh sát hắn, mà tiểu tử này vậy mà hỏi mình muốn làm gì? Cuồng vọng. Tiểu tử này thực tế là quá cuồng vọng rồi. Ngươi, đi chết đi cho ta. Lão giả áo xám tức đến đỏ bừng cả mặt một mảnh, hắn tranh thủ thời gian bước ra lui lại nửa bước, sau đó đột nhiên chân trái đạp đất, đùi phải một cái tạo đường thối quét về phía Diệp Phi. Cái này lão giả áo xám một chân, như là một thanh lưỡi dao, hướng phía Diệp Phi phần eo bổ tới. Thế nhưng là, Diệp Phi lại khinh thường cười một tiếng, ánh mắt đạm mạc, như là vương giả nhìn mình thần tử đồng dạng. Lão giả áo xám đùi phải cũng ngưng tụ chân khí chi lực, cho nên uy lực đồng dạng là khủng bố vô cùng. Một chân bổ xuống, tráng kiện thân cây cũng có thể chém nát, liền ngay cả thép tấm đều có thể đá ra một cái hố. Ầm. Lão giả áo xám một cước này nặng nề mà bổ vào Diệp Phi trên lưng. Hung manh đến cực điểm lực lượng chấn động ra một đạo đạo sóng xung kích, thổi đến bốn phía gió thổi cỏ lay. Nhưng Diệp Phi nhưng căn bản liền không sao, như là một cái đứng thẳng ở chỗ này núi. Lão giả áo xám bất thình lình một cước, nhưng không có dung chuyển Diệp Phi nửa điểm, càng đừng đề cập để Diệp Phi thụ thương. Làm sao có thể? Lão giả áo xám thu hồi chân, một mặt ngây ngốc nhìn về phía Diệp Phi, hắn sửng sốt không rõ, vì cái gì Diệp Phi có thể dùng thân thể chống đỡ công kích của hắn? Cái này liền xong rồi. Diệp Phi lắc đầu, vỗ vỗ trên bờ vai cho bụi, lạnh nhạt nói nói, ta còn tưởng rằng thực lực của ngươi rất không tệ, nhưng hôm nay xem ra là ta suy nghĩ nhiều, thực lực của ngươi cũng chỉ là bình thường thôi. A a a, tiểu tử thối, ngươi thiếu xem thường người. Liên tiếp bị một cái hậu bối trào phúng, lão giả áo xám lập tức giận tím mặt, hắn đem chân khí toàn thân chi lực lập tức toàn bộ điều động. Sau đó, hắn liên tiếp không ngừng mà hướng phía Diệp Phi huy quyền, xuất trưởng, quyền trưởng tương giao, như là dệt thành một cái lưới lớn, hướng phía Diệp Phi phô thiên cái địa hành sát mà đi. Rốt cục nhìn có chút đầu, đáng tiếc cũng chỉ là nhìn có chút đầu mà thôi. Diệp Phi thân thể không nhúc nhích, chỉ là đứng ở nguyên địa, không ngừng địa huy quyền, xuất trưởng, phanh 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 phanh, một đạo đạo thình thịch thanh âm nổ vang. Lão giả áo xám vênh sát chiêu thức lại bị Diệp Phi đều đâu vào đấy cản lại. Hô, hô, lão giả áo xám miệng lớn thở hào hẹn, hắn thấy mình vô luận như thế nào công kích đều không được hiệu quả, cả người đều nhanh đến mất. Một bên áo đen lão giả cũng nhìn ra lão giả áo xám căn bản cũng không phải là Diệp Phi đối thủ, thế là hắn hét lớn một tiếng, lão doãn, ta tới giúp ngươi. Vừa mới nói xong, áo đen lão giả cũng lướt đi tới, gia nhập chiến đấu. Giờ khắc này, Diệp Phi đồng thời cùng hai cái lão giả triển khai chiến đấu. Hai cái lão giả đều là tiên tiên sơ kỳ cảnh giới, cho nên một liên thủ, công sát chi thế, lập tức chỉnh cấp số nhân tăng trưởng. Ha ha, hai người cộng lại nhanh 200 tuổi, vậy mà liên thủ đối phó một mình ta, thật đúng là có mặt đâu. Diệp Phi trêu tức cười một tiếng, không tiếp tục do dự, cũng đem lực lượng tăng lên tới 6 tầng.
Ngươi, đi chết đi cho ta.
Diệp Phi gầm thét một tiếng, song quyền tề xuất, đang bước lui hai người nháy mắt. Hắn lại hướng phía lao giả áo xám chạy như điên. Tại chạy trên đường, Diệp Phi đã vận động nắm đấm, sau đó hướng phía lao giả áo xám vênh sát mà đi.
Tiểu tử thúi, muốn giết ta?
Không có cửa đâu. Lão giả áo xám cũng không chịu thua, đồng dạng vận động quả đấm nên đón tiếp lấy.
Ầm.
Một đạo kinh thiên tiếng nổ vang lên. Diệp Phi nắm đấm cùng lão giả áo xám nắm đấm lại một lần nữa đụng vào nhau. Một quyền này lại trực tiếp bước lui lão giả áo xám. Bất quá, đang bước lui lão giả áo xám nháy mắt, Diệp Phi nhưng không có bỏ qua hắn, mà là đuổi sát mà lên.
Chết.
Giọng nói lạnh lùng vang vọng mà lên, giống như tử thần phát ra cuối cùng thanh âm.
Oanh.
Diệp Phi cơ bắp một trống, hướng phía lão giả áo xám lại oanh ra một quyền. Muốn ta chết, không dễ dàng như vậy. Lão giả áo xám nét miệng cười một tiếng, cũng nâng lên một quyền, chuẩn bị lần nữa cùng Diệp Phi liều mạng. Thế nhưng là, ngay tại hai người nắm đấm liền muốn đụng nhau một khắc này, Diệp Phi thân thể đột nhiên phía bên phải nghiêng nửa điểm, hai quyền lập tức liền dịch ra.
Ầm,
ầm, hai đạo trầm muộn thanh âm lập tức nổ vang. Chỉ gặp Diệp Phi nắm đấm nặng nề mà đánh vào lão giả áo xám trên ngực, mà lão giả áo xám nắm đấm cũng nặng nề mà điệu đánh vào Diệp Phi trên ngực. Nháy mắt, cái này bên trong trở nên yên tĩnh trở lại. Diệp Phi cùng lão giả áo xám kinh ngạc nhìn về phía đối phương, thân thể càng là không lúc đích. Thế nhưng là, vẹn vẹn qua vài giây đồng hồ,
a,
lão giả áo xám đột nhiên phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, một trương khô gầy mặt mo co quắp,
bịch,
hai chân của hắn mềm nhũn, trực tiếp té quỵ trên đất. Hắn chăm chú địa che ngực, sửng sốt cảm giác thể nội bắt đầu rời sông lấp biển, khí huyết không thông suốt, chân khí hỗn loạn. Hắn thực tế là chịu đựng không nổi, phốt một tiếng, miệng bên trong phun ra một ngụm máu đặc, bên trong còn kèm theo nội tạng bã vụn, sắc mặt cũng lập tức trở nên trắng bệch một mảnh. Chương 1191, trung cực sát chiêu. Chương 1191, trung cực sát chiêu. Lão giả áo xám ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Phi, trong mắt lóe ra không cam lòng cùng hoảng sợ. Sau đó, ánh mắt của hắn dần dần tan rã, mà hậu thân thể nghiêng một cái, nặng nề mà ngã trên mặt đất, triệt để bạc khí. Nhìn thấy ông lão mặc áo trắng cùng lão giả áo xám liên tiếp chiến tử, áo đen lão giả toàn bộ đều đã ngộng. Hắn hơi giật mình mà nhìn xem Diệp Phi, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Phi thực lực vậy mà lại cường đại như vậy. Hai tiên tiên sơ kỳ cao thủ, cứ như vậy bị giải quyết rồi, không phải đang nằm mơ chứ?
Khó nói,
khó nói tiểu tử này thực lực tại tiên tiên sơ kỳ phía trên.
Cái này,
sao lại có thể như thế đây? Hắn mới bao nhiêu tuổi a? Lão giả đang suy nghĩ gì đấy? Lúc này, Diệp Phi chậm rãi xoay người qua, cười lạnh nói, khỏi phải ngẩn người, đợi chút nữa, kết quả của ngươi cũng sẽ giống như bọn hắn.
Tiểu tử thúi, ngươi giết Lão Doãn cùng Lão Thần, ta muốn ngươi để mạng lại còn.
Áo đen lão giả lập tức giận tím mặt.
Ôi!
Hắn hét lớn một tiếng, đem thân thể bên trong tiên thiên chân khí chi lực toàn bộ phóng thích ra ngoài, không còn có giữ lại chút nào. Hùng hậu chân khí chi lực cọ rửa mà ra, đem hắn kia thân màu đen áo vải đều thổi bay phất phới, tựa như trên thân trang một cái máy quạt gió đồng dạng. Sau đó, áo đen thân thể của lão giả kéo theo một trận cuồng phong, hướng phía Diệp Phi lần nữa càn quét mà đi. Giờ này khắc này, áo đen lão giả tốc độ lại một lần nữa tăng lên mấy lần, chỉ là trong chớp mắt, liền đã tới gần Diệp Phi.
Cựu tinh phá ngày trưởng.
Áo đen lão giả gầm thét một tiếng, tay phải ngưng tụ ra một đám lửa màu đỏ liệt diễm chân khí, hướng phía Diệp Phi ngực đánh ra.
Một trường này, so với vừa rồi, muốn càng thêm cương mãnh cường hãn mấy điểm.
Thiêu đốt nhiệt độ, phảng phất đem trong không khí hơi nước đều cho bốc hơi, toát ra từng sợi bạch khí.
Ha ha, nguyên lai đây chính là ngươi thực lực chân chính.
Diệp Phi khẽ miệng vẩy một cái, rốt cục có chút ý tứ.
Vừa mới nói xong,
Diệp Phi cũng không lui lại, mà là chạy gấp mà lên, trực tiếp đem cơ bắp lực lượng cùng chân khí chi lực đồng thời nhấc lên. Tay phải hắn nâng lên, hướng phía áo đen lão giả đánh ra bàn tay ngang nhiên nên đón tiếp lấy.
Ầm.
Một đạo tiếng trầm nổ vang.
Ừm.
Áo đen lão giả kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị Diệp Phi một trường này cho đẩy lui.
Xuy.
Một đạo tiếng cọ sát chói tai vang lên. Áo đen lão giả hai chân trên mặt đất vạch ra 6-7 mét vết tích, mới đứng vững thân thể.
Hoa.
Áo đen lão giả nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi Diệp Phi một trường kia, trực tiếp chấn thương hắn nội tạng. Nếu như không phải là bởi vì hắn có vận công phòng ngự, chỉ sợ lúc này ngũ tạng lục phủ đều muốn bị chấn vỡ.
Lại đến a.
Diệp Phi khó nói cười một tiếng, hướng áo đen lão giả ngoắc ngón tay.
A.
Áo đen lão giả nhận Diệp Phi khiêu khích, trực tiếp bị tức điên. Chân phải của hắn bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh, tức giận giống nói, Hoa Hạ tiểu tử, ngươi chọc giận ta,
ta muốn ngươi chết.
Ngay tại lời nói vừa ra nháy mắt, chỉ nghe thấy siêu một tiếng, áo đen lão giả thân ảnh nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Hắn phi nước đại mà lên, đang áp sát Diệp Phi nháy mắt, chân phải bỗng nhiên hướng trên mặt đất một điểm.
Ba.
Một tiếng vang trầm. Áo đen thân thể của lão giả trực tiếp đằng không mà lên.
Đây là cái quỷ gì?
Diệp Phi lẩm bẩm một câu, không rõ áo đen lão giả làm như vậy có ý tứ gì. Lúc này, áo đen lão giả tại đằng không độ cao nhất định về sau, thân thể của hắn như là con quay đồng dạng, cấp tốc xoay tròn.
Siêu 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 siêu.
Theo sát lấy, áo đen lão giả giống như động một đạo mãnh liệt phong bạo, mà chính hắn chính là phong nhãn, sau đó từ trên trời giáng xuống. Theo hắn xoay tròn tốc độ tăng tốc, trên mặt đất đều giống như cuốn lên một trận vòi rồng.
Bao cắt đi thạch,
đầy trời của vũ,
cựu tinh phá ngày trưởng,
trung cực thức,
mặt trời lặn.
Áo đen lão giả tự lẩm bẩm một tiếng, cả người tựa như hóa thành hỏa hồng thiêu đốt mặt trời lặn, hướng phía dưới Diệp Phi, nghiền ép mà dưới.
áo đen lão giả hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, mãnh liệt luồng khí xoáy khóa chặt Diệp Phi vị trí, dù là Diệp Phi di động, cũng tốc độ cũng giảm bớt rất nhiều. Chết. Nương theo lấy áo đen lão giả cuối cùng một tiếng quát lớn, hắn một cái hỏa hồng nóng bỏng mặt trời lặn trường chụp về phía Diệp Phi đỉnh đầu. Cảm giác được cỗ uy áp này, Diệp Phi híp híp mắt, sau đó cũng đem lực lượng tăng lên tới đỉnh phong. Sau đó, tay phải hắn ngưng tụ ra một cỗ khủng bố dọa người thuần dương chân khí, sau đó trực tiếp tay phải chỉ trường, ngang nhiên đón đầu bổ tới. Bạch. Một trường này, đơn giản trực tiếp, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chỗ, chính là đơn thuần một trường. Kết hợp cổ võ chân lý một trường. Một trường này lực lượng 10 điểm khủng bố, trực tiếp đem cái này cuồng bạo vòi rồng đều cho nghiền nát. Ầm. Một đạo kinh thiên tiếng nổ vang lên. Diệp Phi cùng áo đen tay của lão giả trưởng đụng vào nhau, thật giống như hai viên thiên thạch chạm vào nhau đồng dạng. Oeng. Lại là một tiếng nổ vang. Chỉ gặp Diệp Phi chỗ đứng địa phương trực tiếp bị hai cỗ lực lượng vênh ra một cái 5 cm hố sâu. Một giây sau, ách, nương theo lấy một đạo gào thét tiếng vang lên, áo đen lão giả người còn chưa rơi xuống đất, thân thể liền bá một tiếng, bay ra ngoài. Bay một tiếng, thân thể của hắn rắn rắn chắc chắc đâm vào trên một cây đại thụ. Phốc, máu tươi giống không cần tiền như phun ra. Trải qua vừa rồi Diệp Phi một trường va chạm, ngũ tạng lục phủ của hắn cùng toàn thân toàn bộ bị đánh nát. Khi hắn rơi trên mặt đất thời điểm, hắn đã không có sinh tức. Hô, Diệp Phi nổ ngụm trọc khí, nhàn nhạt liếc mắt áo đen lão giả. Thấy lão gia hỏa này đã đều chết hết, liền không tiếp tục nhiều do dự, quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, một trận xốc xếp tiếng bước chân từ rừng cây bên trong truyền ra. Diệp Phi vừa quay đầu, liền thấy một đám súng ống đầy đủ binh sĩ chạy tới. Mà những binh lính này cũng đều phát hiện Diệp Phi. Cái này bên trong có người. Nhanh, nhanh ngăn lại hắn, đừng để hắn chạy. Nhanh giết hắn. Trưởng quan có lệnh. Giết chết bất luận tội. Binh sĩ ồn ào thanh âm vang lên. Ngay sau đó, đám kia đã sớm bị tức điên binh sĩ không có chút gì do dự, trực tiếp lựa chọn hướng Diệp Phi khai hỏa. Đột 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 đột. Đạn như là dày đặc châu chấu hướng phía Diệp Phi gào thét mà đến, thật không thể đem Diệp Phi cho đánh thành cái sàng. Tê dại, làm sao còn có nhiều người như vậy? Diệp Phi tâm lý trầm xuống, tranh thủ thời gian lách mình tránh né. Hắn hiện tại cũng không có tâm tình ham chiến, bởi vì hắn còn không rõ ràng lắm, sư Tuấn Trạch bọn hắn đến cùng đào tẩu không. Đã cái này bên trong đều có nhiều như vậy binh sĩ, chắc hẳn canh giữ ở sân đánh gôn cửa ra địa phương cũng sẽ có càng nhiều binh sĩ. Thế là Diệp Phi trực tiếp từ túi sách bên trong móc ra một viên lựu đạn, hướng phía này quần binh sĩ phương hướng ném tới. Lập tức Diệp Phi thân hình lóe lên, hướng phía bên ngoài chạy như điên. Ầm ầm. Sau lưng vang lên lựu đạn tiếng nổ cùng các binh sĩ tiếng gào thê thảm. Một viên lựu đạn tạm thời ngăn chặn những binh lính kia, Diệp Phi cũng thuận lợi đào thoát vây quét. Diệp Phi chui tiến vào rừng cây, một đường phi nước đại, ở trên đường xuất ra bộ đàm nói, "Tuấn Trạch, các ngươi đào tẩu không?" "Lão đại." Lối ra đã bị cao ly nước đám kia vương bắt đạn chặn lại. "Quá nhiều người, chúng ta không xông ra được." Sư Tuấn Trạch thanh âm lo lắng vang lên, còn kèm theo từng đợt tiếng súng cùng tiếng nổ. Không hề nghi ngờ, Sư Tuấn Trạch bọn hắn cũng bị chắn. "Tuấn Trạch, các ngươi trước bảo vệ tốt mình, ta lập tức tới." "Được rồi, lão đại, chính ngươi cẩn thận một chút." "Tốt." Diệp Phi trả lời một câu, sau đó đem tốc độ nâng lên cực hạn, hướng phía bên ngoài chạy như bay. Cùng lúc đó, tại sân bóng 1000m chỗ cửa ải, cái này bên trong đã bị cao ly nước binh sĩ hoàn toàn phá hỏng. Bởi vì, cái này bên trong là rời đi sân bóng cái cuối cùng lối ra. Chỉ cần rời đi cái này bên trong, lại đi không xa, liền có thể đến Tinh Châu nội thành. Lúc này, lít nha lít nhít cao ly quốc sĩ binh tạo thành nặng nề bức tường người, đem Sư Tuấn Trạch bọn người cho ngăn ở bên trong. Đột 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 đột. Từng đợt tiếng súng tại dưới bầu trời đêm vang lên. Bởi vì sân bóng bị hủy, hệ thống bị hủy, lại thêm tử thương quá nhiều người, cho nên những này cao ly nước đám binh sĩ đã triệt để giận. Bọn hắn bây giờ chỉ có một cái mục đích, đó chính là muốn đem Sư Tuấn Trạch bọn hắn giết chết. Sư Tuấn Trạch bọn người là nghe Diệp Phi lời nói, muốn rút lui, thế nhưng là lại nói nghe thì dễ. Trung quanh hàng loạt binh sĩ xông tới, bọn hắn giết một cái, lại bổ sung một cái, giết hai cái, lại bổ sung hai cái. Mặc dù bọn hắn đều là long hồn tinh nhuệ, nhưng cũng không chịu nổi nhiều người a. Những này cao ly nước đám binh sĩ hiển nhiên cũng biết Sư Tuấn Trạch bọn người rất cường hãn, cho nên trực tiếp áp dụng chiến thuật biển người. Lúc này, trừ Sư Tuấn Trạch không có thụ thương bên ngoài, những người khác hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Chương 1192, thời cơ tốt nhất. Chương 1192, thời cơ tốt nhất. Bất quá, may mắn phản ứng của bọn hắn tốc độ đủ nhanh, mà lại đều tìm đến điểm hộ, cho nên cũng không có đả thương được chí mạng địa phương. Huấn luyện viên, xem ra chúng ta lần này là thật đâm ong vỏ vẽ ổ, những này chạy gỗ đều coi chúng ta là thành cựu nhân giết cha, chúng ta muốn chạy trốn ra đi, chỉ sợ rất khó. Bạch Phượng đồ tựa ở một cây đại thụ đằng sau, hướng bên cạnh một cây đại thụ phía sau Sư Tuấn Trạch nết nết miệng. Bờ vai của hắn bên trong một súng, máu tươi theo bả vai chảy xuống, nhuộm đỏ hắn y phục, để sắc mặt của hắn đều xem ra có chút tái nhợt. Sư Tuấn Trạch hướng phía đám người ném một viên lựu đạn, quay đầu lại hướng lấy Bạch Phượng đồ nói, "Phượng đồ, con mẹ nó ngươi đừng miệng quá đen. Chúng ta đều có thể chạy đi, mà lại đều có thể an toàn về nước." Bạch Phượng đồ nết miệng cười cười, nói, "Bất quá, may mắn nhiệm vụ hoàn thành, mà lại đại bác bọn hắn đại thủ cũng đã báo. Cho nên, cho dù chết, cũng không có gì tiếc nuối." "Xéo đi. Lão tử có chịu không qua ngươi lão đầu tử, nói muốn an toàn đem ngươi mang về nước. Cho nên, chúng ta ai cũng không thể chết, không thể lại có sự tình lần trước phát sinh." Sư Tuấn Trạch lạnh giọng nói. "Ha ha, được thôi, vậy chúng ta huynh đệ mấy cái liền cuối cùng liệu một đêm. Sống hay chết, liền để lão thiên đến quyết định đi." Bạch Phượng Đồ cười ha ha, sau đó lách mình mà ra, giơ tay lên bên trong gạt lỉnh, hướng phía trước một đám binh sĩ, điên cuồng bắn phá. Cộc 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 cộc. Từng viên dây băng đạn lấy nóng rực nhiệt độ, nháy mắt thôn phệ hết cái này đến cái khác hoạt bát sinh mệnh. Có người nhảy ra, giết hắn, không thể bỏ qua đám khốn kiếp này. Khai hỏa, khai hỏa. Các binh sĩ lớn tiếng giống giận, hướng phía Bạch Phượng Đồ điên cuồng bắn phá. Cộc 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 cộc. Mà Bạch Phượng Đồ quét xong một vòng về sau, không có chút gì do dự, chạy vội, chính bất quy tắc quý tích di động, cuối cùng tránh đi bắn phá, lại trốn ở một cây đại thụ đằng sau. May mắn bên này có một mảng lớn rừng cây, cho bọn hắn cung cấp rất tốt tiềm hộ. Bằng không, bọn hắn coi như lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng sớm đã bị đánh thành cái sàng. Lúc này, Sư Tuấn Trạch bọn người thỉnh thoảng từ một cái cây đằng sau nhảy đến khác một cái cây đằng sau. Đang nhảy vọt ở giữa, bọn hắn hoặc là cầm súng bắn phá một vòng, hoặc là ném mấy cái lựu đạn, sửng sốt xử lý một nhóm lại một nhóm binh sĩ. Những cái kia cao ly nước đám binh sĩ đều sắp bị tức điên. Bọn hắn vốn định bỏ thẳng đến rừng bên trong bắt lấy Sư Tuấn Trạch bọn người. Thế nhưng là, bất đắc dĩ Sư Tuấn Trạch thương pháp của bọn hắn thực tế là quá tốt, mỗi lần có người xông đi vào, đều sẽ bị ngay lập tức xử lý. Chỉ là thời gian ngắn ngủi bên trong, canh giữ ở lối ra nơi binh lính nhóm liền chết hơn 100 người. Trên mặt đất toàn bộ đều là thi thể, đỏ thắm máu tươi đem thông hướng phía ngoài đường xi măng đều cho nhuộm đỏ. Nhưng mà, những này cao ly nước những binh lính này cũng triệt để rết đỏ cả mắt. Bọn hắn điên cuồng hướng lấy rừng bên trong bắn phá, sửng sốt đánh Sư Tuấn Trạch bọn hắn bước lên không được đầu. Chỉ cần bọn hắn vừa ló đầu, liền sẽ có đạn bắn tới. Nghiêm Tử Long sơ ý một chút, vành hai đều bị viên đạn đánh trúng. Vành hai xé rách, máu tươi chảy xuống. Tử Long, con mẹ nó ngươi không có sao chứ? Cũng đừng chết tại lao tử đằng trước. Bạch Phượng Đồ điểm lên một điếu thuốc, hướng Nghiêm Tử Long lộ ra trêu tức tiếu dung. Lao tử mới sẽ không chết tại ngươi đằng trước. Nghiêm Tử Long hướng Bạch Phượng Đồ dựng dựng ngón giữa, sau đó nói, ta không có khói, nhanh ném điếu thuốc tới. A a. Bạch Phượng Đồ bĩu môi, sau đó rút ra một điếu thuốc hướng phía Nghiêm Tử Long ném tới. Thế nhưng là, khi khói vừa ném ra, những binh lính kia chính là một trận bắn phá, trực tiếp đem bay ở không trung khói cho đánh thành náo loạn. Tê dại. Lao tử hút điếu thuốc dễ dàng a. Nghiêm Tử Long chửi mắng một tiếng, sau đó hướng Bạch Phượng Đồ hô nói, lại ném một cây tới. Ngoá. Đây chính là cuối cùng một cây, nếu là lại bị đánh nát, liền không có a. Bạch Phượng Đồ nhíu nhíu mày, sau đó đem cuối cùng một điếu thuốc ném ra ngoài. Ngay tại khói bay đến không trung nháy mắt, Nghiêm Tử Long siêu một tiếng nhảy ra ngoài, sau đó một tay tiếp lấy khói, một tay bưng mini đột kích hướng phía đám binh sĩ kia chính là một trận bắn phá. Đột 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 đột. Nghiêm Tử Long mở súng tốc độ quá nhanh, những binh lính kia liền bị viên đạn bắn trúng. Mang theo tiếng kêu thảm thiết, lại đổ xuống một mảng lớn. Nghiêm Tử Long nhảy đến một cái cây đằng sau, ba một tiếng đốt một điếu thuốc, hít sâu một cái, làm dịu một chút đau đớn. Sau đó, hắn liếc mắt Sư Tuấn Trạch, trầm giọng nói, huấn luyện viên, chúng ta không thể kế tiếp theo cùng đám kia quy tôn tử dung giải. Bọn hắn có thiết kế, nhưng chúng ta không có. Một khi chúng ta đạn đánh xong, vậy chúng ta liền xong đời. Cho nên, nếu không liền để cho ta tới ngăn chặn bọn hắn đi. Tử Long, ngươi câm miệng cho ta, không cho phép ngươi làm chuyện điên rồ. Sư Tuấn Trạch một bên chú ý đến những binh lính kia, một bên nói, đại bác, liêm đao cùng thuốc nổ đều chết rồi, ta không cho phép lại có bất kỳ một cái nào huynh đệ chết đi. Thế nhưng là còn tiếp tục như vậy lời nói, chúng ta đều trốn không thoát. Tử Long, ngươi đừng nói, chúng ta nhất định sẽ chạy đi. Sư Tuấn Trạch sầm mặt lại, đánh gây Nghiêm Tử Long. Nghiêm Tử Long ánh mắt lóe ra, hút xong một điếu thuốc về sau, hắn cắn răng, nói, huấn luyện viên, thật xin lỗi, lần này ta không thể nghe ngươi. Nói xong, hắn bưng lên trong tay mini đột kích, liền chuẩn bị xông ra ngoài. Tử Long. Sư Tuấn Trạch kinh hô một tiếng. Thế nhưng là, khi Nghiêm Tử Long vừa bước ra một bước lúc, ầm 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 ầm, từng đợt oanh tạc âm thanh liền vang lên. Cửa hải chỗ ánh lửa ngút trời, tiếng nổ lên. Ngay sau đó, liền nghe tới những binh lính kia gào thảm thanh âm liên tiếp mà vang lên. Sư Tuấn Trạch bọn người đồng thời sững sờ, không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Làm sao đột nhiên liền phát sinh bạo tạc rồi? Chẳng lẽ có người ném lựu đạn? Sư Tuấn Trạch bọn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều lắc đầu, biểu thị lựu đạn không phải bọn hắn ném. Huấn luyện viên mau nhìn, giống như có người đến. Bạch Phượng Đồ hướng phía rừng cây bên cạnh con đường bên trên nhìn. Lập tức, liền thấy có một người đang từ cách đó không xa hướng phía bên này chạy như bay đến. Bởi vì tốc độ của người này quá nhanh, Bạch Phượng Đồ bọn hắn đều thấy không rõ khuôn mặt người này. Thẳng đến người này như điện khẩn từ bên cạnh bọn họ lóe lên thời điểm, bọn hắn mới phản ứng được. Phi ca, là Phi ca đến rồi. Nghiêm Tử Long ngạc nhiên hô to một tiếng. Là lấy, lúc này hướng phía bên này băng băng mà tới người chính là Diệp Phi. Diệp Phi đến, lập tức để bọn hắn có chủ tâm cốt. Tất cả mọi người hưng phấn lên. Thẳng đến Diệp Phi vượt qua một mảnh bạo tạc tạo thành biển lửa, rơi trên mặt đất mấy mắt, ngang tại lối đi ra mấy trăm tên binh sĩ mới đột nhiên tỉnh ngộ lại. Nhanh, khai hỏa, khai hỏa. Một cái dẫn đầu binh sĩ lúc này ra lệnh. Tất cả binh sĩ thu được mệnh lệnh, điên cuồng hướng phía Diệp Phi xạ kích. Cộc 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 cộc. Đạn liên cùng lít nha lít nhít mưa bụi đồng dạng, lại như cùng vô số đạo dao dệt ánh sáng tử vong, tựa như muốn đem Diệp Phi nuốt mất. Phi ca, nguy hiểm. Bạch Phượng Đồ lo lắng hô to một tiếng. Là lấy, Diệp Phi một người muốn đi đối chiến mấy trăm tên binh sĩ, đối bọn hắn đến nói, kia không thể nghi ngờ là muốn chết hành vi. Thế nhưng là, khi hắn hô xong một giây sau, siêu. Diệp Phi thân ảnh nháy mắt liền ra tốc đến cực hạn, hắn tựa như một đạo thiểm điện, hướng tiến vào đống người bên trong, tại những binh lính kia ở giữa vừa đi vừa về tứ ngược, mạnh mẽ đâm tới. Phanh 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 phanh. Một đạo mãnh liệt tiếng va chạm vang lên lên. Một chút binh sĩ còn đến không kịp làm ra phản ứng, liền bị Diệp Phi thân thể đụng bay. Mà lại, Cùng Diệp Phi vừa chạy bắt đầu, những binh lính này mới phản ứng được, khó trách gia hỏa này dám không muốn sống như sống lại. Bởi vì, gia hỏa này tốc độ thực tế là quá nhanh. Chỉ dựa vào mắt thường, căn bản là bắt giữ không đến thân ảnh của hắn. Mà lại, gia hỏa này lực phá hoại thực tế là quá khủng bố. Nhất là khi Diệp Phi hướng tiến vào đống người bên trong thời điểm, những binh lính kia cũng không dám mù mở súng. Bởi vì, một khi mở súng, rất có thể sẽ đánh chết đồng bạn của mình. Cũng chính vì vậy, Diệp Phi mới có thể càng thêm không chút kiêng kỵ nào địa giết người. Diệp Phi không có tính toán lãng phí đạn, mà là trong tay cầm một đem dao quân dụng, tại đống người bên trong điên cuồng rào sát. Xoạt 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 xoạt. Một đạo đạo lạnh lẽo hàn mang tại dưới bầu trời đêm hiện lên. Xuy 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 xuy. Rất nhiều binh sĩ căn bản là không kịp phản ứng tới, tiết hầu liền đã bị cắt. Trong lúc nhất thời, những binh lính này đều hoàn toàn biến mất. Cái này căn bản liền không có cách nào đánh, hoàn toàn là đổ sát. Tại ngược sát những binh lính này thời điểm, Diệp Phi hướng về phía hậu phương tiếng nổ giống nói, Tuấn Trạch, ta đến kiểm chế lại bọn hắn. Các ngươi nhanh lên chiếm trước xe cho quân đội, trốn. Mau trốn. Lúc này, sư Tuấn Trạch cũng về nước thần đến, hắn hiểu được, Diệp Phi là đang cho bọn hắn sáng tạo thời gian. Mà bây giờ, chính là tốt nhất thời cơ chạy trốn. Chương 1193, toàn thành phong tỏa. Chương 1193, toàn thành phong tỏa. Các huynh đệ, rút. Sư Tuấn Trạch vung tay lên, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Bạch Phượng Đồ mấy người cũng không tiếp tục sợ hãi, cũng đi theo liền xông ra ngoài. Lúc này, tuyệt đại bộ điểm binh sĩ đều bị Diệp Phi kiềm chế, chỉ có số ít chưa binh lực tại cố kỵ sư Tuấn Trạch bọn hắn. Mà cái này số ít chưa binh lực đối sư Tuấn Trạch bọn người căn bản chính là không đáng chú ý. Mọi người đừng có lại lãng phí đạn, học lao đại đồng dạng, áp dụng cận thân tác chiến. Sư Tuấn Trạch ra lệnh, sau đó hướng phía đám người vào đầu xông tới. Long chảo thủ, khí sâu long chảo. Sư Tuấn Trạch hét lớn một tiếng, trực tiếp đem long chảo thủ làm ra. Hắn mỗi lần ra chảo đều mang thiên quân chi lực. Ba ba bá, hoặc là trực tiếp chấn vỡ địch nhân nội tạng, hoặc là trực tiếp xuyên thủng yết hầu của địch nhân. Mỗi chảo ra, nhất định có thể thu cắt một cái mạng. Lúc này, Bạch Phượng Đồ mấy người cũng sử xuất tuyệt chiêu của mình, sử xuất giết những binh lính kia kêu cha gọi mẹ. Cho bẹn đối chiến 5-6 phút. Rốt cục, sư Tuấn Trạch bọn người từ đống người bên trong xé mở một lỗ hổng, cấp tốc chạy trốn tới bên ngoài. Mà bên ngoài vừa vặn ngừng lại hai chiếc xe cho quân đội. Nhanh, mau lên xe. Sư Tuấn Trạch chỉ cách đó không xa hai chiếc xe cho quân đội, giống lớn nói. Bạch Phượng Đồ mấy người cũng không dám do dự, phản kích lấy, hướng phía một cỗ xe cho quân đội phương hướng chạy như điên. Né tránh mấy vòng bắn phá về sau, Bạch Phượng Đồ bọn người rốt cục chui tiến vào xe bên trong. Đi chết đi. Sư Tuấn Trạch hướng phía một đám binh sĩ phương hướng ném một viên lựu đạn. Oeng. Một đạo tiếng oanh minh nổ vang, lập tức ngăn chặn bắn về phía bọn hắn hỏa lực. Thừa dịp cái này đứng không, sư Tuấn Trạch cũng tranh thủ thời gian nhảy lên xe. Lập tức, sư Tuấn Trạch trực tiếp đạp xuống chân ga. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, xe bị khởi động. Phượng Đồ, các ngươi đi trước, ta đi đón Phi Ca. Sư Tuấn Trạch hướng về phía khác một cỗ trên quân xa Bạch Phượng Đồ hô to một tiếng. Tức. Bạch Phượng Đồ dùng sức gật gật đầu. Hắn cũng biết, lúc này không phải giả mồm thời điểm. Bởi vì, trên xe không chỉ một mình hắn, còn có các huynh đệ khác. Hắn phải đem mặt các huynh đệ an toàn đưa ra ngoài. Thế là, hắn bỗng nhiên đạp xuống chân ga, xe cho quân đội tựa như dã thú gào thét một tiếng, sau đó lao ra ngoài, hướng phía trung tâm thành phố thẳng đến mà đi. Sư Tuấn Trạch thấy Bạch Phượng Đồ bọn hắn rời đi, liền dồn sức đánh tay lái, hướng phía vây quanh Diệp Phi những binh lính kia vào tới. Những binh lính này mắt thấy một cỗ xe cho quân đội lao đến, bọn hắn nhao nhao phát ra tiếng giống giận dữ. Khai hỏa! Khai hỏa! Đánh chết hắn! Các binh sĩ nâng lên mini đột kích, hướng phía xe cho quân đội điên cuồng bắn phá. Nhưng mà, xe cho quân đội là chống đạn, cho nên đạn bắn vào phía trên, trừ phát ra đinh đinh đang đang thanh vang bên ngoài, một đạo vết tích cũng sẽ không lưu lại. Muốn dùng đạn đánh xuyên qua xe cho quân đội, có thể sao? Sư Tuấn Trạch nết miệng cười một tiếng, sau đó đón đầu hướng phía trước một đám binh sĩ đổ vào. Bành 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 bành. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Những binh lính này sửng sốt còn đến không kịp né tránh, liền bị xe đụng bay. Có chút miễn cưỡng tránh thoát binh sĩ sửng sốt bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Sau đó, sư Tuấn Trạch lại đem tay lái đánh. Suy suy suy. Xe lốp xe cùng mặt đất phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai, xe càng là trực tiếp tới một cái ngang trôi đi. Trên mặt đất hỏa hoa vang khắp nơi, lấp lóe tại dưới bầu trời đêm. Cái này một cái quét ngang, lại đem một đám binh sĩ đụng bay ra ngoài. Sau đó, sư Tuấn Trạch lái xe cho quân đội, thay nhau đụng bay mấy đám người về sau, mới dừng ở cách Diệp Phi gần nhất địa phương. Lão đại, mau lên xe. Sư Tuấn Trạch hướng về phía Diệp Phi, lớn tiếng hô nói. Tốt. Diệp Phi đáp lại một tiếng, cũng không tiếp tục do dự, hướng phía trong đám người ném một viên lựu đạn về sau, xoay người chạy. Khi Diệp Phi chạy tới gần thời điểm, sư Tuấn Trạch tranh thủ thời gian mở cửa xe ra. Chỉ nghe thấy siêu một tiếng, Diệp Phi nhảy lên xe cho quân đội. Lão đại, ngồi bước vàng, chúng ta đi. Sư Tuấn Trạch nết miệng cười một tiếng, sau đó dồn sức đánh tay lái, một cái trên phạm vi lớn rẽ ngoặt, hướng phía trung tâm thành phố phương hướng chạy gấp mà đi. Mắt thấy Diệp Phi một đoàn người chạy trốn, một cái dẫn đầu binh sĩ lúc này giống to nói, trưởng quan có lệnh, hôm nay tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy trốn, truy, đều cho ta đuổi theo. Nhận được mệnh lệnh, những binh lính này cũng không dám do dự, vội vàng ngồi lên xe cho quân đội, hướng phía Diệp Phi một đoàn người chạy trốn phương hướng điên cuồng đuổi theo. Mười mấy chiếc quân xa như là phát cuồng mãnh thú, một cô tiếp lấy một cô lao ra ngoài. Lúc này, Diệp Phi cùng sư Tuấn Trạch ngay tại mở hướng trung tâm thành phố trên đường. Sư Tuấn Trạch thấy Diệp Phi trên thân đều bị máu tươi nhiễm đỏ, hắn lo âu hỏi, lão đại, trên người ngươi nhiều như vậy máu, không có sao chứ? Ha ha, không có việc gì, những này máu đều là những cái kia cháy gỗ. Diệp Phi bĩu môi, đốt một điếu thuốc, sau đó mở ra vô tuyến hai nghe. Phượng Đồ, các ngươi bây giờ tại vị trí nào? Diệp Phi tranh thủ thời gian hỏi. Phi ca, chúng ta đã đến trung tâm thành phố. Bạch Phượng Đồ thanh âm chuyển tới. Các ngươi bên kia tình huống thế nào? Phi ca, chúng ta bên này tình huống không tốt lắm. Đằng sau có 3 chiếc xe cho quân đội tại truy chúng ta, mà lại trung tâm thành phố trên đường có chút cổ quái. Cổ quái? Diệp Phi sững sờ, cái kia bên trong cổ quái rồi. Trung tâm thành phố trên đường hiện tại không có bất kỳ ai, thậm chí liền xe đều không nhìn thấy một cỗ. Cái gì? Diệp Phi nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn hướng về ngoài cửa sổ xe nhìn chung quanh một lần, tâm lý không khỏi lộ bộ một chút. Xem ra, bết bắt nhất sự tình hay là phát sinh. Diệp Phi hít sâu một hơi, nói tiếp nói, Phượng Đồ, xem ra những này cao ly nước binh sĩ hẳn là đã đem toàn thành đều cho phong tỏa. Mà lại, khẳng định là cao ly quốc thượng đầu dưới người đạt mệnh lệnh, không cho phép bất luận cái gì cỗ xe cùng người đi đường ra ngoài, cho nên trên đường mới có thể không ai không xe. Bọn hắn mục đích làm như vậy, là đã không thèm đếm xỉa, chuẩn bị đem chúng ta một mẹ hốt gọn. À đủ. Bọn hắn bị điên rồi à? Vậy mà phong tỏa toàn thành. Khó nói bọn hắn liền không sợ tạo thành thị dân khủng hoảng. Bây giờ chúng ta phá hủy bọn hắn toàn bộ sân bóng, lại đem bọn hắn hệ thống làm hỏng, bọn hắn đã sớm đối với chúng ta hận thấu xương. Cho nên, bọn hắn đã sớm phát rồ. Mà bọn hắn hiện tại chỉ có một cái mục đích, đó chính là giết chúng ta. Về phần đến lúc đó thị dân sẽ nghĩ như thế nào, ta cảm thấy bọn hắn cấp trên người khẳng định sẽ kéo ra con diễn, chống khủng bố cái gì lấy cớ. A, Phi ca, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Không cần phải để ý đến bọn hắn, giữ nguyên kế hoạch làm việc, lập tức tiến đến vượng giác bến tàu. Ta cùng Tuấn Trạch cũng đã trốn tới, lập tức liền có thể cùng các ngươi hội hợp. Tốt. Phi ca, ngươi cùng huấn luyện viên hai người đều cẩn thận một chút. Tốt. Diệp Phi đáp lại một tiếng, sau đó đóng lại vô tuyến hai nghe. Tê dại, bọn giá hỏa này thật đúng là không thèm đếm xỉa a. Vậy mà đem toàn thành đều phong tỏa. Sư Tuấn Trạch khó chịu chửi mắng một tiếng, bởi vì vừa rồi Diệp Phi cùng Bạch Phượng Đồ hai người đối thoại, hắn cũng nghe được. Ha ha, không cần phải để ý đến bọn hắn. Bọn hắn truy bọn hắn, chúng ta trốn chúng ta. Diệp Phi cười lạnh, sau đó hỏi, Tuấn Trạch, tay ngươi bên trong còn có bao nhiêu vũ khí? Không có thừa bao nhiêu, tất cả bao bên trong. Sư Tuấn Trạch về nói. Diệp Phi gật gật đầu, sau đó đem bọc của mình cùng Sư Tuấn Trạch bao đều mở ra, nhìn bên trong súng đạn, nhàn nhạt nói, hy vọng đủ đi. Lão đại, bọn hắn đuổi theo. Sư Tuấn Trạch liếc mắt kính chiếu hậu, đội vàng nói. Diệp Phi vừa quay đầu lại, liền thấy vào đầu có 4-5 chiếc quân xa tại phía sau bọn họ gào thét lên đuổi theo. Mà lại, tại cái này 4-5 chiếc quân xa đằng sau còn có một dài mạnh đội xe. Hiển nhiên, hiện tại đuổi theo đội xe chí ít đều có 10 mấy chiếc. Những binh lính kia tại đuổi kịp Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch về sau, liền nô ra nửa người, trong tay bưng mini đột kích, hướng phía Diệp Phi xe của bọn hắn điên cuồng bắn phá. Đột 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 đột. Đạn như thoi đưa, từng quả đánh vào trên thân xe, phát ra liên tiếp tiếng va chạm giòn giã. Trước hết xử lý mấy chiếc xe. Bằng không, đợi chút nữa những xe này nếu tới cái bọc đánh, bọn hắn coi như thật rất khó chạy đi. Diệp Phi không tiếp tục do dự, mà là cầm lấy một đem gạt lỉnh, sắp xếp gọn đạn, nói: Tuấn Trạch, ngươi lo lái xe đi, đừng để bọn hắn đánh trúng xăm lốp là được. Bọn gia hỏa này giao cho ta liền tốt. Tốt, lão đại, ngươi cũng cẩn thận một chút. Yên tâm, không có việc gì. Diệp Phi cười vỗ vỗ Sư Tuấn Trạch bả vai, sau đó bành một tiếng, mở ra cửa sổ mái nhà. Sau đó, Diệp Phi đem gạt lỉnh gác ở trên mũi xe, trực tiếp nhắm chuẩn phía trước nhất mấy chiếc xe. Bọn tiểu nhị, đi chết đi. Diệp Phi khoe miệng xẹt qua một vòng cười lạnh, sau đó trực tiếp khai hỏa. Chương 1194, đuổi tận giết tuyệt. Chương 1194, đuổi tận giết tuyệt. Cộc 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 cộc. Gạt lỉnh uy lực thế nhưng là 10 điểm hung mãnh, họng súng nháy mắt phun ra đòi mạng hỏa hoa. Đạn bắn vào trong đó một cỗ trên quân xa, phát ra tiếng va chạm rõ rã. Về phần chiếc quân xa này bên trên, hai cái nô ra một nửa thân thể binh sĩ, trực tiếp bị đánh nổ đầu, từ xe bên trong ngã văng ra ngoài. Bành! Có một viên đạn trực tiếp đánh trúng xăm lốp. Xăm lốp bạo tạc, chỉ thấy chiếc quân xa này một trận lay động, sau đó vọt tới bên cạnh một cỗ xe cho quân đội. Ầm. Ầm ầm. Đầu tiên là một trận va chạm kịch liệt, sau đó phát sinh bạo tạc. Chỉ là trong nháy mắt, hai chiếc đuổi theo xe cho quân đội liền bị hủy. Cái khác trên quân xa đám binh sĩ thấy Diệp Phi lập tức hủy đi hai chiếc xe cho quân đội, sửng sốt bị giật nảy mình. Bất quá, rất nhanh, cái khác trên quân xa đám binh sĩ liền phát động phản kích. Bọn hắn nhắm chuẩn Diệp Phi chỗ xe cho quân đội, không ngừng bóc cỏ. Đột 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 đột. Dày đặc mưa đạn vô thiên cái địa gào thét mà đến. Hỏa lực phi thường hung mãnh. Diệp Phi cũng không dám kinh thường, tranh thủ thời gian túi lầu xuống, nháy mắt né tránh một vòng bắn phá. Sau đó, Diệp Phi lại từ trần xe nhô ra thân thể, sau đó lại một lần nhắm chuẩn thứ ba chiếc quân xa. Sau đó, không chút do dự bóp cò súng. Cộc 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 cộc. Lại là một vòng cuốn quét. Bành! Bành! Thứ ba chiếc quân xa hai cái xăm lốp đều bị Diệp Phi cho đánh nổ. Xe lập tức mất đi khống chế, trực tiếp đụng vào đường phố đạo bên cạnh lan can. Vang một tiếng nổ vang, đầu xe bị đụng biến hình, bên trong binh sĩ cũng đều bị đụng đầu rơi máu chảy, chết thì chết, thương thì thương. Lúc này, đang lái xe Sư Tuấn Trạch thấy Diệp Phi chỉ là tại ngắn ngủi vài phút bên trong liền hủy đi ba chiếc xe cho quân đội, sửng sốt phục sát đất. Lão đại không hổ là lão đại, chính là lợi hại a. Điều này cũng làm cho hắn càng có lòng tin. Chỉ cần có lão đại tại, mọi người khẳng định có thể thành công đào thoát. Diệp Phi lạnh lẽo cười một tiếng, thanh âm u lãnh vang vọng mà lên. Tiếp xuống là thứ 4 chiếc. Nói, Diệp Phi nhắm chuẩn thứ 4 chiếc xe cho quân đội, sau đó trực tiếp bóc cỏ. Thứ 4 chiếc xe cho quân đội cũng bởi vì xăm lốp bị đánh nổ, xe đâm vào đại lâu trên tường, triệt để báo hỏng. Sau đó là thứ 5 chiếc, thứ 6 chiếc, thứ 7 chiếc. Thẳng đến thứ 10 chiếc xe bị hủy, cao ly nước những binh lính kia đều mở bức. Một người một súng, vậy mà xử lý 10 chiếc xe cho quân đội. Mở cái gì quốc tế cho đùa? Gia hỏa này hay là người A? Tại còn lại trong đó một cỗ trên quân xa, một sĩ binh hơi giật mình điệu nói. Nhanh! Nhanh liên hệ máy bay trực thăng vũ trang bộ đội. Một cái dẫn đầu binh sĩ điên cuồng mà giống lên một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian bắt đầu gọi điện thoại. Sau đó, người cầm đầu này binh sĩ lại hướng về phía những người khác hô nói, những người khác, kế tiếp theo truy. Bất quá đều cho ta cẩn thận một chút, đừng bị đánh trúng. Vâng. Các binh sĩ không có chút gì do dự, tranh thủ thời gian lái xe, kế tiếp theo đuổi theo. Chỉ bất quá, bởi vì những cái kia cao ly quốc sĩ binh bị đánh sợ, cho nên không dám áp sát quá gần. Bởi vậy, Sư Tuấn Trạch lái xe, thành công cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách, đi tới trung tâm thành phố. Trung tâm thành phố trên đường quả nhiên như là Bạch Phượng Đồ nói đồng dạng, không nhìn thấy người đi đường và xe cộ. Một mực hướng phía trước mở một đoạn đường về sau, Diệp Phi liền phát hiện tại phía trước 500m chỗ, có 3 chiếc xe cho quân đội ngay tại đuổi theo Bạch Phượng Đồ bọn hắn. Diệp Phi ánh mắt lạnh lẽo, nói: "Tuấn Trạch, tới gần một điểm, ta đến xử lý kia 3 chiếc xe cho quân đội." "Tốt." Sư Tuấn Trạch nhẹ gật đầu, sau đó lại lần đem tốc độ nâng lên lớn nhất. Xe banh minh một tiếng, hướng phía trước bay đi. Thẳng đến khoảng cách rút ngắn 200m về sau, Diệp Phi liền từ xe cửa sổ mái nhà nhô ra thân thể, sau đó thay đổi gạt lĩnh phương hướng, nhắm chuẩn trong đó một cỗ xe cho quân đội. "Khai hỏa!" Diệp Phi hét lớn một tiếng, sau đó trực tiếp bóp cò súng. Cộc 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 cộc. Tiếng súng đại tác. Đạn hướng phía trong đó một cỗ xe cho quân đội cái mông phía sau gào thét mà đi. Ken 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 ken. Từng đợt tiếng va chạm giòn giã vang lên. Lập tức kinh động trong xe cao ly quốc sĩ bình. Tình huống như thế nào? Ai tại hướng chúng ta mở súng? Một cái dẫn đầu binh sĩ nghi hoặc địa hỏi. Đằng sau có một chiếc xe. Trên xe tên kia là bọn này người Hoa đồng bọn. Một sĩ binh bày nói. Nếu là đồng bọn, vậy liền không muốn nương tay, trực tiếp diệt bọn hắn. Vâng. Hai cái binh sĩ gật gật đầu, sau đó từ cửa sổ xe nô ra thân thể, bưng mini đột kích, đang muốn hướng phía Diệp Phi xạ kích thời điểm. Chỉ nghe được bành một tiếng nổ vang, xăm lốp nháy mắt bị đánh nổ. Thân xe mất đi cân bằng, lắc lư. Chuyện gì xảy ra? Dẫn đầu binh sĩ nhướng mày, hỏi lái xe binh sĩ. Tựa như là xăm lốp bị đánh nổ. Cái gì? Vậy còn không mau điểm dừng xe. Vâng vâng vâng. Lái xe binh sĩ đáp lại âm thanh, vừa muốn dừng xe. Thế nhưng là, Diệp Phi đã không cho bọn hắn cơ hội, viên đạn thứ hai lại đánh nổ một cái lốp xe. Hai cái lốp xe bị đánh nổ, xe bắt đầu kịch liệt lay động, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trực tiếp đụng vào bên cạnh một chiếc xe. Lập tức, hai chiếc xe toàn hủy, cũng đột nhiên ngừng lại. Khi hai chiếc xe bị hủy về sau, cũng chỉ còn lại có một chiếc xe còn tại truy. Diệp Phi khinh thường cười cười, sau đó nói, "Tuấn Trạch, kế tiếp theo hướng phía trước mở, cùng Phượng Đồ bọn hắn hội hợp. Cuối cùng một chiếc xe, liền để ta dùng lựu đạn diệt bọn hắn." "Vâng, lão đại." Sư Tuấn Trạch nhẹ gật đầu, sau đó lái xe hướng phía trước tấn manh lái đi. Mà phía trước chiếc kia trên quân xa binh sĩ thấy Diệp Phi chỗ xe lái tới, bên trong hai cái binh sĩ lập tức nô ra thân thể hướng về phía Diệp Phi chính là dừng lại cuốn quét. Sư Tuấn Trạch thì là nương tựa theo cao siêu kỹ thuật lái xe, trái phải dồn sức đánh tay lái, tránh đi gào thét mà đến đạn. "Tuấn Trạch, từ chiếc xe này bên cạnh lái qua." Diệp Phi xuất ra một viên lựu đạn, hướng Sư Tuấn Trạch nói. "Tốt." Sư Tuấn Trạch gật gật đầu, sau đó đạp mạnh cần ga, lần nữa gia tốc, hướng phía trước chiếc kia xe cho quân đội bên cạnh vào tới. "Ha ha, ngu xuẩn người Hoa. Đây là muốn chủ động đưa tới cửa muốn chết ta." Một sĩ binh cười gằn, bưng lên mini đột kích, chuẩn bị cùng Diệp Phi tới gần trực tiếp mở súng. Thế nhưng là, ngay tại Sư Tuấn Trạch lái xe hơi từ chiếc quân san này bên cạnh gáo thét mà qua nháy mắt, Diệp Phi một súng băng rơi tên lính này, sau đó cấp tốc đem trong tay lựu đạn từ cửa sổ ném vào. "Vừa rồi kia tiểu tử ném đi vào là thứ gì?" Ngồi ở ghế cạnh tài xế dẫn đầu binh sĩ lập tức hỏi. "Là, đến cùng là cái gì?" "Là lựu đạn." Hàng sau một sĩ binh vừa nói xong, chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Lựu đạn bạo tạc, chiếc quân xa này trực tiếp biến thành một quả cầu lửa, bay lên, có vang một tiếng đện xuống đất. Xe biến thành một đống sắt vụn, mà bên trong người đã sớm bị nổ hái cốt không còn. Lúc này, Sư Tuấn Trạch đã lái xe lấy rời xa chiếc kia bạo tạc xe cho quân đội. Xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn xem hậu phương sáng rực thiêu đốt đại hỏa, hắn sửng sốt bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. "Lão đại, ngươi thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Vừa rồi nếu là ta mở chậm một điểm, vậy chúng ta coi như xong đời." Sư Tuấn Trạch bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Diệp Phi cười cười, nói, "Bởi vì ta tin tưởng kỹ thuật lái xe của ngươi a, bằng không ta cũng sẽ không lựa chọn loại phương thức này." Sư Tuấn Trạch lập tức im lặng. Hắn không gây nói đối mặt. Lúc này, Sư Tuấn Trạch đã lái xe, thành công cùng Bạch Phượng Đồ bọn hắn hội hợp, hai chiếc xe sánh vai cùng một chỗ bay về phía trước chỉ. "Phi ca, huấn luyện viên, các ngươi không có sao chứ?" Bạch Phượng Đồ quay kiếng xe xuống, hỏi một câu. "Chúng ta không có việc gì, các ngươi đâu?" Sư Tuấn Trạch hỏi. "Chúng ta cũng không có việc gì." Bạch Phượng Đồ lắc đầu. "Tốt, đã tất cả mọi người không có việc gì, vậy chúng ta mau đi đi." "Tốt." Ngay tại Diệp Phi một đoàn người chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, cộc 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 đát, liền nghe tới cánh quạt thanh âm vang lên. Là máy bay trực thăng vũ trang đến. Diệp Phi ngẩng đầu ngắm nhìn, sắc mặt trầm xuống. Có 4 chiếc máy bay trực thăng vũ trang đuổi theo, mà lại tại thiên không nơi xa còn có 5-6 cái điểm đen, rất rõ ràng, những cái kia cũng là ngay tại chạy về đằng này máy bay trực thăng vũ trang. Tê dại. Vậy mà đến nhanh như vậy, bọn hắn là muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt a. Sư Tuấn Trạch sắc mặt cũng lạnh xuống. Đuổi tận giết tuyệt a. Ha ha. Diệp Phi cười lạnh một tiếng, nói, ta muốn nhìn đến cùng là ai đem ai đuổi tận giết tuyệt. Nói, Diệp Phi mở ra vô tuyến thai nghe, nói, Tử Long, bây giờ lập tức mở ra cửa sổ. Hai chúng ta cùng một chỗ đem cái này 4 chiếc máy bay trực thăng vũ trang cho đánh xuống. A. Phi ca, cái này có thể làm được a? Nghiêm Tử Long giọng nghi ngờ chuyển tới. Chương 1195, phát rổ. Chương 1195, phát rổ. Đương nhiên có thể làm được. Chỉ cần bắn chuẩn, làm hỏng cánh quạt, kia máy bay trực thăng tự nhiên sẽ rơi xuống. Diệp Phi khẳng định nói. Bởi vì lần trước hắn thử qua loại phương pháp này, mà lại thành công qua. Đi. Phi ca, ta tất cả nghe theo ngươi, cứ làm như thế. Nghiêm Tử Long cũng không có nhiều hoài nghi, đã Phi ca nói có thể làm được, vậy liền khẳng định có thể làm được. Dù sao, Diệp Phi trong lòng bọn họ đã sớm là thần đồng dạng nhân vật. Vậy liền để những này cao ly cho kiến thức một chút chúng ta hoa hạ nam nhi thần uy. Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nâng lên gạt lỉnh, từ phía trên cửa sổ nhô ra thân thể, đem gạt lỉnh khoác lên trần xe, sau đó nhắm chuẩn giữa không trung một khung máy bay trực thăng vũ trang. Nghiêm Tử Long cũng học Diệp Phi dáng vẻ, cầm trong tay gạt lỉnh khoác lên trên mũi xe, cũng tương tự nhắm chuẩn một khung máy bay trực thăng vũ trang. Kia hai khung bị nhắm chuẩn máy bay trực thăng vũ trang bên trên. Mấy người lính thấy Diệp Phi cùng Nghiêm Tử Long cầm súng nhắm chuẩn bọn hắn, sửng sốt cảm giác có chút ngộng. Gặp quỷ, hai gia hỏa này là muốn làm gì? Bọn hắn cũng không phải là muốn dùng súng bắn chúng ta máy bay trực thăng a. Cái gì? Nhanh, mau đỡ cao. Một cái dẫn đầu binh sĩ lập tức sắc mặt liền biến. Trưởng quan, bọn hắn chẳng qua là cầm hai thanh phá súng, chúng ta sợ bọn họ làm cái gì a? Người điều khiển một mặt khinh thường. Mình mở thế nhưng là máy bay trực thăng vũ trang, làm sao dễ dàng như vậy bị làm hỏng a? Người biết lần trước chúng ta vài khung máy bay trực thăng vũ trang là thế nào rơi vỡ sao? Làm sao rơi vỡ? Chính là bị bọn hắn trong đó một người dùng súng bắn rơi. Dẫn đầu binh sĩ lòng vẫn còn sợ hãi nói. A. Người điều khiển nghe xong, dọa đến biến sắc, tranh thủ thời gian bắt đầu chuẩn bị kéo cao. Mà cái khác vài khung lắp ráp máy bay trực thăng cũng lập tức bắt đầu lên cao. Tử Long, chuẩn bị xong chưa? Diệp Phi hỏi một câu, ngón tay đã bỏ vào cò súng chỗ. Phi ca, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Nghiêm Tử Long trả lời một câu. Tốt. Vậy bây giờ chúng ta liền đem bọn hắn đánh xuống. Diệp Phi lạnh lẽo cười một tiếng, sau đó nhắm chuẩn một khung máy bay trực thăng vũ trang cánh quạt, trực tiếp bóc cò. Cộc 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 cộc. Gạt lỉnh phun ra tử vong hỏa diễm, hướng phía cánh quạt gào thét mà đi. Mà Nghiêm Tử Long cũng đồng thời nhắm chuẩn khác một khung máy bay trực thăng vũ trang, bóc cỏ. Phanh 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 phanh. Đạn bắn vào hai khung máy bay trực thăng cánh quạt bên trên, phát ra tiếng va chạm rõ rã. Trải qua một vòng cuốn quét, cái này hai khung máy bay trực thăng vũ trang bắt đầu trái phải mãnh liệt lắc lư. Không được, cánh quạt xảy ra vấn đề. Hai cái người điều khiển cơ hồ là đồng thời phát ra tiếng kinh hô. Bọn hắn muốn định khống chế lại thân máy bay, kế tiếp theo đi lên bay, nhưng Diệp Phi cùng Nghiêm Tử Long đã không cho bọn hắn cơ hội. Cộc 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 cộc. Vòng thứ hai bắn phá đã qua đến rồi. Răng rắc. Diệp Phi chỗ nhắm chuẩn kia một khung máy bay trực thăng vũ trang cánh quạt đứt gãy. Rất nhanh, bộ này máy bay trực thăng vũ trang trực tiếp rơi rụng xuống, đâm vào thị khu một tòa trên đại lầu. Ầm ầm, một tiếng nổ vang. Bộ này lắp ráp máy bay trực thăng trực tiếp bạo tạc. Phi cơ bị người vong. Trốn ở cao ốc bên trong đám dân thành thị đã sớm giằng động. Không phải đã nói chỉ là chống khủng bố diễn tập a, làm sao làm giống như thật rồi? Cái này phía ngoài tiếng súng cùng tiếng nổ, không giống như là giả a. Chiếc thứ nhất, over. Diệp Phi nhếch miệng nở nụ cười. Rất nhanh, Nghiêm Tử Long chỗ nhắm chuẩn kia một khung máy bay trực thăng vũ trang cũng mất đi khống chế thẳng tắp rơi xuống, ầm ầm một tiếng nện xuống đất, ngay sau đó liền bạo tạc. Ha ha ha, Phi ca, chiếc thứ hai, over. Nghiêm Tử Long cười to âm thanh, vỗ tay phát ra tiếng. Xe bên trong Bạch Phượng Đồ bọn hắn nhìn thấy Diệp Phi cùng Nghiêm Tử Long nháy mắt đánh rất hai khung máy bay trực thăng vũ trang, cả đám đều kích động reo hò. Phi ca, Tử Long, 666A. Bạch Phượng Đồ hướng bọn hắn hai cái giơ ngón tay cái lên. Lúc này, mặt khác hai khung máy bay trực thăng vũ trang bên trên, các binh sĩ thấy Diệp Phi cùng Nghiêm Tử Long thật đem hai khung máy bay trực thăng cho đánh rớt, cả đám đều kinh ngạc đến ngây người. Nhanh nhanh nhanh, kéo cao, kéo cao. Một cái dẫn đầu binh sĩ hoảng sợ hô to một tiếng, sau đó điên cuồng điệu giống lớn nói, đáng ghét người Hoa, đều cho ta đem pháo hỏa tiễn dựng lên đến, đánh chết bọn hắn. Vâng, trưởng quan. Các binh sĩ từ lâu lửa giận ngút trời, những người Hoa này là đang gây hấn bọn hắn lớn cao ly quốc sĩ binh quyền uy, nhất định phải diệt bọn hắn. Thế là hai khung máy bay trực thăng vũ trang bên trên đám binh sĩ không nói hai lời, trực tiếp dựng lên pháo hỏa tiễn, sau đó hướng phía dưới hai chiếc xe cho quân đội bắn đạn hỏa tiễn. Diệp Phi cùng Nghiêm Tử Long nguyên bản chuẩn bị triển khai vòng thứ hai xạ kích, nhưng mắt thấy đạn hỏa tiễn đều rơi xuống, hai người đều tâm lý giật mình. Tuấn Trạch, mau tránh ra. Diệp Phi tranh thủ thời gian hướng về phía trong xe sư Tuấn Trạch hô to một tiếng. Vâng, lão đại. Sư Tuấn Trạch gật đầu một cái, tranh thủ thời gian gia tốc hướng phía trước phóng đi. Đang lái xe Bạch Phượng Đồ cũng tranh thủ thời gian đạp xuống chân ga, hướng phía trước lao ra ngoài. Cũng liền tại hai chiếc xe vừa lao ra một cái mắt, hai viên đạn hỏa tiễn rơi xuống. Ầm ầm. Hai viên đạn hỏa tiễn rơi vào xe hậu phương, đồng thời bạo tạc. To lớn lực trùng kích, trực tiếp chấn vỡ hai chiếc xe cho quân đội phía sau xe cửa sổ pha lê, xe đều kém chút bị lật tung. Cũng may mắn Sư Tuấn Trạch cùng Bạch Phượng Đồ hai người chạy nhanh, bằng không xe bị nổ trúng, vậy liền thật muốn xe hư người chết. Lúc này, trên đường phố đều bị nổ ra hai cái hố sâu, cát đá vẩy ra, vừa bụi một mảnh. Diệp Phi sắc mặt âm trầm xuống, triệt để giận. Tử Long, đừng cùng. Hiện tại liền cho ta đem bọn hắn đánh xuống. Diệp Phi lạnh lùng nói một câu, sau đó trực tiếp nhắm chuẩn một khung máy bay trực thăng vũ trang. Sau đó, không chút do dự bắt cỏ. Cộc 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 cộc. Giang giác. Một vòng này điên cuồng bắn phá, trực tiếp đập gãy bộ này máy bay trực thăng cánh quạt. Không. Bộ này máy bay trực thăng người điều khiển vừa phát ra một tiếng hò hét. Chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, sau đó máy bay trực thăng liền bị ánh lửa nuốt mất. Thứ ba đỡ. Over. Diệp Phi thanh âm vừa dứt dưới, Nghiêm Tử Long thanh âm liền vang lên. Chiếc thứ tư. Over. Hai khung máy bay trực thăng vũ trang ngã xuống, phát ra tiếng vang về sau, bạo tạc, biến thành một cái hai cái đại hỏa cầu. Hô. Diệp Phi nặng nề mà nổ ngụm trọc khí, nhìn phương xa chính hướng phía bên này đuổi máy bay trực thăng vũ trang cùng xe cho quân đội, lập tức thu hồi gạt lĩnh, ngồi trở lại xe bên trong. Tuấn Trạch, chúng ta đi mau. Tốt. Sư Tuấn Trạch cũng không do dự, trực tiếp đem tốc độ xe nâng lên lớn nhất, liền xông ra ngoài. Bạch Phượng Đồ cũng đem xe nhanh nâng lên lớn nhất, đi theo liền xông ra ngoài. Trong lúc nhất thời, liền thấy hai chiếc xe cho quân đội trên đường lao vùn vụt, mà ở hậu phương thì là có một nhóm lớn xe cho quân đội, xe bọc thép cùng máy bay trực thăng vũ trang tại truy. Đêm này, tại Tinh Châu nội thành bên trong trình diễn một trận tử vong truy đuổi chiến. Hậu phương tiếng súng cùng mảnh tạc âm thanh không ngừng vang lên, sửng sốt để Diệp Phi một đoàn người thần kinh đều căng thẳng lên. Nhất là lái xe Sư Tuấn Trạch cùng Bạch Phượng Đồ hai người, càng là cảm giác tim đều nhảy đến cổ rồi. Giờ này khắc này, bọn hắn không thể có bất luận cái gì phân tâm. Bởi vì, nếu phân tâm, vậy bọn hắn coi như thật muốn xong đời. Mà lại, Diệp Phi vô cùng rõ ràng, giờ phút này chút cao ly quốc sĩ binh nhóm đã triệt để phát rồ. Bọn hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua cho mình bọn người. Cho nên, trừ trốn, bọn hắn cũng không có lựa chọn khác. Dù sao, bọn hắn trước mắt súng đạn có hạn, căn bản là không có cách tiêu diệt nhiều người như vậy. Sư Tuấn Trạch trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh. Dưới chân của hắn chăm chú điệu dẫm lên chân ga, cũng không dám lòng chân. Nhanh, nhanh lên nữa. Lúc này, Sư Tuấn Trạch hận không thể tướng quân xe xem như máy bay mở ra. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua. Đảo mắt, trận này truy đuổi đại chiến liền đi qua nửa giờ đầu. Hậu phương những cái kia cao ly quốc sĩ binh cũng không có từ bỏ đuổi theo dự định, ngược lại là cách Diệp Phi một đoàn người càng ngày càng gần. Diệp Phi nhìn ngoài cửa sổ, đối hai nghe nói, mọi người kiên trì một hồi nữa, chúng ta lập tức liền muốn đến bến tàu. Vâng. Hai ngay bên trong truyền đến tất cả mọi người thanh âm. Mọi người hiện tại tâm lý đều rất khẩn trương, cũng không biết trốn không thoát được. Bất quá, tất cả mọi người không hề từ bỏ hy vọng. Chỉ cần có một tia hy vọng, liền muốn hảo hảo nắm chắc. Lúc này, Diệp Phi tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra gọi cho Dẹt. Điện thoại vừa tiếp thông, Diệp Phi nói thẳng nói, tên béo da đen, chúng ta lập tức liền muốn đến vượng giác bến tàu. Ngươi nhanh lên đem một chiếc chiến hạm lên xuống tấm bung ra, đợi chút nữa chúng ta sẽ mở lấy xe vọt thẳng đến thanh nẹp đi lên. A, trực tiếp xông lên đến. Dẹt sững sờ, hỏi, khó nói không thể đem chiếc xe dừng lại, đi tới a. Chương 1196, cùng một chỗ chiến đấu. Chương 1196, cùng một chỗ chiến đấu. Diệp Phi trầm giọng nói, không kịp, hiện tại phía sau chúng ta có mười mấy giá máy bay trực thăng vũ trang cùng hơn 20 chiếc quân xa, xe bọc thép đang truy đuổi chúng ta. Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ cho thời gian để chúng ta dừng xe lên thuyền a? Được rồi, lão đại, ta hiện tại liền đem lên xuống tấm bung ra. Nghe tới Diệp Phi bên này kịch liệt tiếng súng cùng tiếng nổ, Dẹt cũng không tiếp tục hỏi nhiều, mà là trực tiếp đáp ứng xuống. Diệp Phi nghĩ đến cái gì, kế tiếp theo nói, còn có, nhớ được đem chiến hạm khởi động. Đợi chút nữa chúng ta vừa lên thuyền, liền trực tiếp rời đi bến tàu. Được rồi, lão đại, ta biết. Diệp Phi ừ một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Tuấn Trạch, tên béo da đen sẽ đem lên xuống tấm bung ra, đợi chút nữa chúng ta trực tiếp lái xe xông đi lên. Diệp Phi nói với Sư Tuấn Trạch. Tốt. Sư Tuấn Trạch gật đầu đáp lại một tiếng. Sau đó, Diệp Phi lại đem chuyện này nói với Bạch Phượng Đồ một chút, Bạch Phượng Đồ cũng đáp ứng xuống. Bởi vì, đây là nhất tiết kiệm thời gian biện pháp. Hiện tại, bọn hắn là tại giành giật từng giây. Chậm một giây đồng hồ, có khả năng đều sẽ gặp nguy hiểm. Xe lại mở mười mấy phút, rốt cục đến vượng giáp bến tàu. Mà sau lưng những cái kia xe cho quân đội, xe bọc thép cùng máy bay trực thăng vũ trang đã liền phải đuổi tới Diệp Phi bọn hắn. Tới gần bến tàu một bên, ba chiếc chiến hạm đã ở nơi nào chờ lấy. Trong đó, Dẹt chiếu Diệp Phi nói tới, đem bên trong một chiếc chiến hạm lên xuống tấm để xuống liên tiếp bên bờ cùng chiến hạm. Lão đại, nhanh lên thuyền. Nhanh. Dẹt đứng tại thanh nẹp bên trên, hướng về phía nơi xa lớn tiếng hô nói. Tuấn Trạch, chuẩn bị xong chưa? Diệp Phi hỏi một câu. Chuẩn bị kỹ càng. Sư Tuấn Trạch hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Tốt. Diệp Phi nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, hiện tại quay đầu xe, vọt tới trên chiến hạm đi. Sư Tuấn Trạch nhẹ gật đầu, sau đó dồn sức đánh tay lái. Suy suy suy. Sam lốp trên mặt đất kịch liệt ma sát, phát ra chói tai thanh âm. Xe đến một cái 90 độ ngang trôi đi, đầu xe lập tức hướng chiến hạm. Mà đứng tại thanh nẹp bên trên Dẹt bọn người thì là tranh thủ thời gian thối lui đến bên cạnh. Hướng. Sư Tuấn Trạch hét lớn một tiếng, đột nhiên đạp xuống chân ga. Oeng. Nổ thật to tiếng vang lên. Bạch. Xe trực tiếp diên lấy lên xuống tấm xẹt qua một đạo thẳng tắp, vọt tới thanh nẹp đi lên. Ngay sau đó, Bạch Phượng Đồ cũng bắt chước làm theo, quay đầu xe, diên lấy lên xuống tấm đi theo xuống tới. Nhưng mà, ngay tại Bạch Phượng Đồ lái xe xông đi lên mấy mắt, một viên đạn hỏa tiễn từ một khung máy bay trực thăng vũ trang bên trên bắn đi qua, rơi vào bến tàu bên cạnh. Ầm ầm một tiếng nổ vang, ánh lửa ngút trời, nước biển cũng bị chấn động mà lên, tung bay ở trên bờ. sửng sốt làm cho cả bến tàu đều giống như chấn động một cái. Bất quá, bởi vì hai chiếc xe vừa lên chiến hạm liền khởi động, trực tiếp rời đi bến tàu. Mà lúc này, kia hơn 20 chiếc quân xa cùng xe bọc thép đều dừng ở bến tàu bên cạnh. Phía trên các binh sĩ đều nhảy xuống tới, đạp ngựa. Vậy mà để bọn hắn chạy. Một sĩ quan nổi trận lôi đình chi nộ, trực tiếp gầm thét một tiếng. Trưởng quan, bọn hắn là chạy không được. Một sĩ binh đi lên trước, nói, mặc dù xe của chúng ta không qua được, nhưng chúng ta máy bay trực thăng vũ trang có thể kế tiếp theo truy. Mà lại, chúng ta còn có hải quân lục chiến đội có thể đuổi theo bọn hắn. Bọn hắn muốn chạy trốn, không thể nghi ngờ là nằm mơ. Ừm, ngươi nói có đạo lý. Sĩ quan nhẹ gật đầu, sau đó xuất ra máy truyền tin, nói, tất cả không trung biên đội nghe lệnh. Cho ta toàn lực đuổi theo những người hoa kia. Thà rằng tiêu diệt bọn hắn, cũng tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy. Thứ 3 biên đội thu được. Thứ 4 biên đội thu được. Thứ 5 biên đội thu được. Trong lúc nhất thời, máy truyền tin bên trong truyền đến các biên đội đội trưởng thanh âm. Rất nhanh, xoay quanh tại vượng rắc bến tàu không trung mười mấy đỡ máy bay trực thăng vũ trang, rất nhanh liền hướng phía Diệp Phi bọn hắn rời đi phương hướng đuổi theo. Đợi đến không trung biên đội rời đi về sau, tên này sĩ quan lại lấy ra điện thoại gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền được kết nối. Ta là Phát Chính Hoan, cái này bên trong là Hải quân lục chiến đội thứ 8 tổng đội tổng bộ. Một đạo thanh âm hùng hậu truyền tới. Phát thượng tá, ta là Thôi Cây to lớn. Hiện tại địch nhân đã từ vượng rắc bến tàu rời đi, mời ngươi lập tức phái Hải quân lục chiến đội truy kích bọn hắn. Phải tất yếu tại bọn hắn rời đi nước ta hải vực trước đó tiêu diệt bọn hắn. Thôi thượng tá, ta biết, ta cái này liền phái người đuổi bắt bọn hắn. Phát thượng tá, vậy liền làm phiền ngươi. Ha ha, không phiền phức. Đám này hoa hạ cháu trai quá đáng ghét, chúng ta nhất định phải tiêu diệt bọn hắn. Đầu bên kia điện thoại đáp lại một tiếng, sau đó điện thoại liền cúp máy. Tên này sĩ quan thu hồi điện thoại, nhìn qua đen như mực biển cả, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, nhìn các ngươi lúc này còn không chết. Cùng lúc đó, Z3 chiếc chiến hạm đã rời đi bến tàu, chính cao tốc hành xử trên mặt biển. Lúc này, Diệp Phi một đoàn người cũng từ trên xe bước xuống. Zed đi nhanh lên tới, hỏi: "Lão đại, các ngươi thật đem cao ly nước bố trí cái kia hệ thống cho không phá hủy rồi?" Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói: "Không chỉ là hệ thống bị phá hủy, mà là toàn bộ sân đánh gôn đều bị chúng ta cho tạp bằng." Zed nghe xong, ngược lại là không có bao nhiêu phản ứng, mà là một mặt bình tĩnh địa nói: "Khó trách những cái kia cao ly nước binh sĩ muốn liều mạng truy sát các ngươi đâu." Diệp Phi cười lạnh một tiếng, nói: "Những cái kia cao ly chó chính là tự gây nghiệp thì không thể sống. Hủy đi bọn hắn sân đánh gôn cùng hệ thống, chỉ là đối bọn hắn một điểm trừng phạt nhỏ mà thôi." Dẹp nhẹ gật đầu, sau đó đối Bạch Phượng Đồ bọn hắn nói: "Mấy vị bằng hữu, đã lao đại ta coi các ngươi là huynh đệ, vậy các ngươi chính là ta Dẹp huynh đệ. Hiện tại các ngươi bị thương, vậy liền nhanh đi khoang tàu bên trong tiếp nhận trị liệu đi, chúng ta trên chiến hạm có đỉnh tiêm chữa bệnh đoàn đội." "Ha ha, cảm ơn, vậy liền trước cảm ơn qua." Bạch Phượng Đồ cười trả lời một câu, sau đó quay người, đang muốn cùng Nghiêm Tử Long bọn người đi khoang tàu bên trong thời điểm, liền nghe tới một trận cộc 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 thanh âm truyền tới. Nghe tới thanh âm, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy có mười mấy đỡ máy bay trực thăng vũ trang từ đằng xa bay tới. Xem ra bọn gia hỏa này còn rất chấp nhất, đều đuổi tới trên biển đến. Diệp Phi nhìn qua kia mười mấy đỡ máy bay trực thăng vũ trang, ánh mắt lạnh xuống. "Phút, còn dám truy lão tử thuyền, lao tử một pháo vênh chết các ngươi." Dẹp nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó vung tay lên, "Bọn tiểu nhị, chuẩn bị làm việc." Ra lệnh một tiếng, kia mười mấy người ngoại quốc nam tử toàn bộ hướng tiến vào khoang tàu, nhấc lên mười mấy người hòm gỗ lớn tử chạy ra. Sau đó, bọn hắn chỉnh tề điệu từ dương gỗ bên trong xuất ra súng phóng tên lửa, gánh tại trên vai, nhắm chuẩn những cái kia máy bay trực thăng vũ trang. Dẹp mặc dù rất mập, nhưng khí lực của hắn cũng không tiểu. Hắn trực tiếp từ cái dương bên trong xuất ra súng phóng tên lửa, gánh tại trên vai, còn sắp xếp gọn đạn hỏa tiễn. "Các minh đệ, chúng ta cũng đừng đứng, mọi người cùng nhau chiến đấu đi." Diệp Phi cũng hướng về phía Sư Tuấn Trạch bọn người phất phất tay, lập tức nâng lên một cái súng phóng tên lửa. "Hắc hắc, cầu còn không được." Bạch Phượng Đồ nết miệng cười một tiếng, sau đó cũng nâng lên một cái súng phóng tên lửa. Về phần Nghiêm Tử Long bọn hắn, cũng một người nâng lên một cái súng phóng tên lửa. Vừa rồi bọn hắn bị cao ly quốc sĩ binh từ trung tâm thành phố đuổi tới bến tàu, đã sớm tức sôi ruột khí. Cho nên, hiện tại nhìn thấy những này chạy gỗ lại đuổi theo, vậy bọn hắn vừa vặn có thể thừa cơ hội này phát tiết một chút. Trong lúc nhất thời, Diệp Phi một đoàn người tăng thêm Dẹp một đoàn người, hết thể hơn 20 cái súng phóng tên lửa, nhắm chuẩn kia mười mấy đỡ máy bay trực thăng vũ trang. Có vài khung máy bay trực thăng vũ trang tức thì bị hai cái thậm chí nhiều cái súng phóng tên lửa cho nhắm chuẩn. Lúc này, máy bay trực thăng vũ trang bên trên cao ly quốc sĩ binh đều dọa sợ. "A đủ, bọn hắn làm sao lại có nhiều như vậy súng phóng tên lửa? Nhanh, nhanh đem máy bay trực thăng lên cao, tuyệt đối đừng bị bọn hắn đánh trúng." Mười mấy đỡ máy bay trực thăng vũ trang người điều khiển cũng bị giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian bắt đầu tăng lên máy bay trực thăng cao độ. Bọn hắn cũng không cảm thấy máy bay trực thăng vũ trang có thể ngăn lại đạn hỏa tiễn doanh tạc. "Các minh đệ, bắn tháo cho ta." Dẹp trực tiếp hét lớn một tiếng, hắn nhắm chuẩn một khung máy bay trực thăng vũ trang, sau đó bóp cò súng. Mà Diệp Phi cùng những người khác cũng đều đồng thời chụp xuống súng phóng tên lửa cò súng. "Bành bành bành bành." Liên tiếp tiếng sấm rền vang lên. Chỉ thấy hai mươi mấy cái đạn hỏa tiễn mang theo vô số 21 đoàn ánh lửa, nháy mắt phun ra. Ầm 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 ầm. Từng đợt kịch liệt oanh tạc âm thanh bỗng nhiên vang lên. Một giây sau, chỉ gặp giữa không trung xuất hiện 6 đám đại hỏa cầu. Không tránh kịp lúc 6 chiếc máy bay trực thăng vũ trang lập tức bị đạn hỏa tiễn đánh trúng, hướng phía biển cả rơi thẳng xuống. Chương 1197, tái khởi gợn sóng. Chương 1197, tái khởi gợn sóng. Thấy cảnh này, còn lại 6 chiếc máy bay trực thăng vũ trang bên trên đám binh sĩ đều bị chấn động đến. Mặc dù súng phóng tên lửa có thể đánh dụng máy bay trực thăng vũ trang, nhưng súng phóng tên lửa sức giật quá lớn, người bình thường là rất khó điều khiển. Thế nhưng là, bọn gia hỏa này không chỉ có điều khiển được súng phóng tên lửa, mà lại chuẩn tâm còn cao như vậy, vừa ra tay liền đánh dụng 6 chiếc máy bay trực thăng vũ trang. Cái này, đây cũng quá khủng bố đi. Nhanh, mau đỡ cao, đừng bị bọn hắn cho đánh trúng. Một cái dẫn đầu binh sĩ lớn tiếng hô nói. Kia 6 chiếc máy bay trực thăng vũ trang người điều khiển cũng không dám lãnh đạo, chuẩn bị tăng lên cao độ. Thế nhưng là, Diệp Phi lại có thể nào như bọn hắn mong muốn. Lúc này, Diệp Phi đã nâng lên súng phóng tên lửa, sớm điệu lại nhắm chuẩn dưới một khung máy bay trực thăng vũ trang. Mà dẹn bọn hắn cũng lần nữa vì súng phóng tên lửa lắp đặt đạn hỏa tiễn, sau đó nhắm chuẩn còn sót lại vài khung máy bay trực thăng vũ trang. Chỉ cần xử lý cái này còn lại 6 chiếc máy bay trực thăng vũ trang, kia nguy cơ liền giải trừ. Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, xét qua một vòng lạnh leo độ cong, uy nghiêm nói, các minh đệ, chuẩn bị nã pháo. Vâng, lão đại. Thu được, Phi ca. Dẹn, Sư Tuấn Trạch cùng Bạch Phượng Đồ bọn hắn đều nhẹ gật đầu, chuẩn bị kỹ càng. Nã pháo. Diệp Phi giống lớn một tiếng. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người đồng thời bóp súng phóng tên lửa có súng. Bành 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 bành. Một đạo đạo tiếng trầm vang lên. Hai mươi mấy cái đạn hỏa tiễn như là mang theo ánh lửa thiên thạch, xẹt qua một đạo đạo duyên dáng đường vòng cung, hướng phía còn sót lại 6 chiếc máy bay trực thăng vũ trang gào thét mà đi. Trong đó một khung máy bay trực thăng vũ trang, nháy mắt bị Diệp Phi bắn ra đến đạn hỏa tiễn cho đánh trúng. Những binh lính kia cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền nghe tới ầm ầm một tiếng nổ vang. Bộ này máy bay trực thăng vũ trang trực tiếp bạo tạc. Một quả cầu lửa từ giữa không trung rơi xuống, trực tiếp chìm vào đáy biển. Đừng! Một sĩ binh thê lương kêu to một tiếng. Ầm ầm, tiếng nổ lên. Tên lính này chỗ chiếc thứ hai máy bay trực thăng vũ trang nháy mắt thành một quả cầu lửa. Phía trên tất cả binh sĩ trực tiếp phấn thân thoái cốt, hải cốt không còn. Ầm ầm, ầm ầm. Ngay sau đó, lại là mấy vòng tiếng nổ vang lên. Trong nháy mắt, năm chiếc máy bay trực thăng cũng đã bị Diệp Phi bọn người phá hủy, toàn bộ biến thành một đống sắt vụn, rơi vào đáy biển. Diệp Phi đám người hỏa lực quá mạnh, lại thêm những này cao ly quốc sĩ binh cũng còn không có kịp phản ứng, cho nên liền cơ hồ toàn quân bị diệt. Lúc này, còn sót lại một khung máy bay trực thăng vũ trang còn xoay quanh tại không trung. Bởi vì bộ này máy bay trực thăng vũ trang bay tương đối cao, cho nên mới tránh bị đánh trúng. Thế nhưng là, phía trên các binh sĩ sớm bị tình cảnh vừa nãy dọa chóng đốc. Vừa rồi cũng còn có mười mấy đỡ máy bay trực thăng vũ trang, nhưng hôm nay cũng chỉ thừa bọn hắn một trận này. Cái này khiến bọn hắn tâm lý trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Bọn hắn cũng còn chưa kịp phản kích ra. Cho ta phát xạ đạn xuyên giáp. Nổ chết bọn hắn. Nổ chết bọn hắn. Một cái dẫn đầu binh sĩ gần như gào thét địa hô to một tiếng. Hôm nay tổn thất thực tế là quá lớn. Nếu như không thể tiêu diệt cái này những người hoa này, hậu quả kia coi như không cách nào tưởng tượng. Vâng. Người điều khiển nhẹ gật đầu, sau đó tranh thủ thời gian đè xuống cái nút bắn. Hiu. Hiu. Chỉ gặp hai viên đạn xuyên giáp trực tiếp theo võ trang trên trực thăng lướt đi mà ra, mang theo đòi mạng hỏa hoa, mục tiêu trực chỉ Diệp Phi bọn hắn vị trí. Tất cả mọi người lui ra phía sau. Diệp Phi hét lớn một tiếng. Dẹp bọn người gật gật đầu, tranh thủ thời gian lui ra phía sau mấy mét. Sau đó, Diệp Phi nâng lên súng phóng tên lửa, mau nói nói, Tuấn Trạch, người ta liên thủ đem cái này hai viên đạn xuyên giáp cản lại. Vâng, lão đại. Sư Tuấn Trạch sầm mặt lại, cũng minh bạch Diệp Phi ý tứ. Thế là, hắn cũng tranh thủ thời gian nâng lên nạp lại phát hỏa tiễn đạn súng phóng tên lửa. Nhắm chuẩn. Diệp Phi phát hào thi lệnh. Sư Tuấn Trạch đem trên bờ vai súng phóng tên lửa đi lên nhẹ nhàng vừa nhấc, nhắm chuẩn kia hai viên đạn xuyên giáp. Lúc này, Dẹt cùng Bạch Phượng Đồ đám người tâm đều đi theo khẩn trương lên. Dựa vào đạn hỏa tiễn, thật có thể ngăn lại đạn xuyên giáp a? Nếu như không có nhắm chuẩn, chỉ cần một viên đạn xuyên giáp rơi xuống trên chiến hạm đến, liền có khả năng đem bọn hắn toàn bộ hủy diệt. Cho nên, cái này căn bản liền không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Phát xạ. Diệp Phi không do dự, lúc này hô to một tiếng. Bành! Bành! Hai viên đạn hỏa tiễn từ súng phóng tên lửa bên trong phun ra, hướng phía kia hai viên đạn xuyên giáp gào thét mà đi. Hai đạo tiếng xé gió lên. Một giây sau, bành, bành, hai đạo kịch liệt tiếng nổ tại dưới bầu trời đêm nổ vang. Hai đoàn đại hỏa tại không trung sáng rực tiêu đốt, chiếu sáng một phương này hải vực. Không hề nghi ngờ, tại vừa rồi thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch chỗ bắn ra đạn hỏa tiễn trực tiếp đánh trúng hai viên đạn xuyên giáp. Nhìn trước mắt một màn này, Dẹt cùng Bạch Phượng Đồ bọn người bị chấn động đến. Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch vậy mà thật dùng đạn hỏa tiễn ngăn lại đạn xuyên giáp. Bọn gia hỏa này quả thực cũng không phải là người. Trên trực thăng, người điều khiển tự lẩm bẩm, sắc mặt sớm đã trở nên tái nhợt một mảnh. Mà cái khác mấy người lính cũng bị dọa sợ. Tại vừa rồi như thế khẩn yếu trước mắt dưới, hai cái này người hoa có thể làm ra nhanh chóng như vậy phản ứng, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Đi, đi mau, rút lui. Một cái dẫn đầu binh sĩ đã mất đi đầu trí, tranh thủ thời gian hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Bọn hắn không nghĩ đợi ở chỗ này, bởi vì chỗ này quá nguy hiểm. Bọn hắn cảm giác ở chỗ này đợi mỗi phút mỗi giây, sinh mệnh đều sẽ nhận uy hiếp. Đúng đúng. Người điều khiển cũng không do dự, sau đó tranh thủ thời gian thay đổi phương hướng, chuẩn bị rời đi cái này bên trong. Thế nhưng là, khi bộ này máy bay trực thăng vũ trang vừa thay đổi phương hướng, một viên đạn hỏa tiễn liền hướng phía đôi phi cơ bay tới. Cái kia dẫn đầu binh sĩ tận mắt nhìn thấy một màn này. Đồng tử của hắn phóng đại, muốn rách cả mí mắt, toàn thân đều run rẩy lên. Không muốn. Thanh âm còn chưa rơi xuống, đạn hỏa tiễn liền đã đánh vào bộ này máy bay trực thăng vũ trang lên. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang. Đạn hỏa tiễn như là viễn cổ hung thú, vươn móng đuốt cực kỳ sắc bén, trực tiếp đem bộ này máy bay trực thăng vũ trang cho xé rách, hủy diệt. Lửa lớn rừng rực bắt đầu cháy rừng rực, bộ này máy bay trực thăng vũ trang nháy mắt bị nổ phá thành mảnh nhỏ. Linh kiện từng khối tản mát tại hải lý, về phần những binh lính kia thi thể sớm đã hôi phi yên diệt. Lúc này, Diệp Phi đang đứng tại thanh nẹp bên trên vai chính khiêng một khung súng phóng tên lửa. Súng phóng tên lửa phun ra miệng còn tại bốc khói, chứng minh vừa rồi viên kia đạn hỏa tiễn là từ cái này bên trong phun ra đi. Ha ha, đến còn muốn trốn, suy nghĩ nhiều đi. Diệp Phi khinh thường cười một tiếng, sau đó đem súng phóng tên lửa cầm xuống dưới, ném tiến vào cái dương bên trong. Rất nhanh, trên mặt biển lại khôi phục yên tĩnh. Chỉ có một ít máy bay trực thăng vũ trang hải cốt còn tản mát trên mặt biển, chứng minh vừa rồi nơi này xác thực tiến hành qua một trận đại chiến. Mắt thấy không còn có người đổ tới, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lão đại, để ăn mừng đại chiến báo cáo thắng lợi, chúng ta đi vào uống một chén đi. Dẹp nết miệng cười, đề nghị nói. Được. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Sau đó, một đoàn người liền quay người chuẩn bị tiến vào khoang tàu. Nhưng lúc này, một người da đen trắng hán từ khoang tàu bên trong đội vàng chạy ra. Bụt. Bụt. Việc lớn không tốt. Gối lì ở, đừng hoảng hốt. Nói, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Dẹp nhữ mày hỏi. Bụt, vừa rồi ra đa của chúng ta phát hiện có 3 chiếc cao ly nước vũ trụ thuẫn khu trục hạm, từ đông bắc phương hướng chúng ta lại tới. Đã đi vào 40 hải lý. Gối lì ở khẩn trương nói. Diệp Phi nhướng mày, trầm giọng nói, xem ra đám kia chảy gỗ là thật nghĩ đưa chúng ta vào chỗ chết à? Ngay cả đạn đạo khu trục hạm đều đổi tới. Nghe nói như thế, Sư Tuấn Trạch đám người sắc mặt đều biến. Nếu như vẹn vẹn chỉ là máy bay trực thăng vũ trang cái gì, bọn hắn có lẽ có thể nghĩ biện pháp tiêu diệt. Thế nhưng là, bọn hắn nên như thế nào tiêu diệt đạn đạo khu trục hạm đâu? Dựa vào súng phóng tên lửa à? Vậy căn bản chính là cầm lấy trứng trọi với đá, không có khả năng làm được. Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Sư Tuấn Trạch lo âu hỏi. Bạch Phượng Đồ mấy người cũng đều một mặt khẩn trương nhìn về phía Diệp Phi. Diệp Phi đốt một điếu thuốc, hút miệng, thật dài địa phun ra một điếu thuốc, rơi vào trầm tư. Một phút đồng hồ sau, Diệp Phi nhìn về phía Dẹt, hỏi: "Tên béo da đen, ngươi chiếc chiến hạm này là mạ tiện nước A Bá Lợi đạn đạo khu trục hạm à?" "Đúng vậy, lão đại." Dẹt nhẹ gật đầu. Diệp Phi trong mắt hàn mang bùng lên, lạnh lùng nói nói: "Đã ngươi chiếc chiến hạm này là A Bá Lợi đạn đạo khu trục hạm, kia nguy lực hẳn là so vũ trụ thuẫn mạnh lên mấy điểm. Cho nên, đợi chút nữa, chờ bọn hắn khu trục hạm tới gần một điểm về sau, ngươi cũng làm người ta hướng thẳng đến bọn hắn khu trục hạm phát xạ đạn đạo, xử lý bọn hắn." Chương 1198, đầu góc nước vào. Chương 1198, đầu góc nước vào. Thế nhưng là, lão đại, bọn hắn khu trục hạm trên có chặn đường đạn đạo. Nếu như chúng ta hướng bọn họ phát xạ đạn đạo, vậy nhất định sẽ bị bọn hắn cho chặn lại. Mà lại, nếu như bọn hắn 3 chiếc khu trục hạm đồng thời hướng phía chúng ta phát xạ đạo đạn lời nói, chúng ta căn bản là không cách nào chặn đường. Sư Tuấn Trạch nhíu chặt lấy lông mày, nói. Bạch Phượng Đồ mấy người cũng là một mặt vẻ lo lắng, bởi vì bọn hắn cũng nghĩ đến điểm này. Dù sao, coi như A Bá Lợi khu trục hạm lợi hại hơn nữa, nhưng muốn đồng thời đối kháng 3 chiếc vũ trụ thuẫn khu trục hạm cũng là rất khó làm được. Mà dẹp mặt khác 2 chiếc thuyền chỉ là tàu bảo vệ cùng tiếp liệu hạm, cũng không thể tham dự tác chiến. Ha ha, những này cao ly quốc sĩ binh chẳng qua là một đám tôm tép nhãi nhép thôi. Lao tử nhất định phải để bọn hắn đêm nay có đến mà không có về. Dẹp nết miệng cười một tiếng, ánh mắt lóe lên một vòng hung quang. Sư Tuấn Trạch bọn người nghe tới dẹp lời nói đều có chút ngộng, không rõ dẹp lời này rốt cuộc là ý gì. Dù sao, này làm sao nhìn, bọn hắn bên này đều không có phần thắng a. Diệp Phi sửng sốt một chút, nói, tên béo da đen, ngươi cứ như vậy có tự tin? Một chiếc A Bá Lợi khu trục hạm đối kháng 3 chiếc vũ trụ thuẫn khu trục hạm, đó cũng không phải là đùa giỡn. Lão đại, ai nói để chúng ta đối kháng bọn hắn a? Đối kháng bọn hắn, tự nhiên là một người khác hoàn toàn. Dẹt cười ha hà nói. Thế nào, tên béo da đen, có nói ngươi còn xin giúp đỡ? Diệp Phi có chút kinh ngạc địa hỏi. Sư Tuấn Trạch mấy người cũng đều quay đầu nhìn về phía Dẹt. Nếu quả thật có giúp đỡ, vậy bọn hắn tình cảnh có lẽ liền không giống. Dẹt nhẹ gật đầu, cười ha hà nói, đúng vậy, lão đại, ta hôm nay tới thời điểm, liền cùng ổn sần cái kia lớn con mực liên hệ một chút. Lớn con mực vừa nghe nói ngài đang cùng cao ly nước binh sĩ giao chiến, hắn liền lập tức la hét muốn đi qua hỗ trợ. Ta thực tế không có cách, liền để hắn tới. Ta nghĩ, lúc này, lớn con mực cũng nhanh đến cao ly nước bên này vùng biển quốc tế đi. Ổn sần cũng tới rồi. Sư Tuấn Trạch ngạc nhiên hỏi một câu. Đúng a, lúc này cũng nhanh đến đi. Dẹt nhẹ gật đầu. Bạch Phượng Đồ bọn người vừa nghe nói ổn sần đến, trong lòng nhất thời giấy lên hy vọng. Nếu có ổn sần hỗ trợ, vậy bọn hắn tâm lý liền có lực lượng. Dù sao đại đế ổn sần trên biển ma vương hải tặc tổ chức thế nhưng là thế giới xếp hạng trước 3 siêu cấp hải tặc tổ chức. Thực lực phi thường hùng hậu, tại toàn bộ thế giới đều lừng lẫy nổi danh. Liền ngay cả một chút tiểu quốc gia cũng không dám trêu chọc trên biển ma vương mà lại liền xem như một chút Âu Mỹ quốc gia phát đạt, cũng sẽ cho bọn hắn mặt mũi. Bởi vì, ổn sần dưới tay hải tặc tổ chức nhiều lắm, ai cũng không nguyện ý đắc tội bọn này trên biển bỏ mạng quân đồ. Diệp Phi hướng Dẹt trợn mắt, nói: "Ngươi cái này tên béo da đen, đã ổn sần đến, vậy ngươi làm sao không nói sớm a?" "Hắc hắc, lão đại, ta đây cũng là vì cho ngươi một cái ngạc nhiên mà." Dẹt cười hắc hắc, nói: "Ha ha, kinh hỉ không có, kinh hãi ngược lại là có." Diệp Phi lắc đầu, sau đó nói: "Đã ổn sần đến, vậy chúng ta liền mau chóng đi cùng hắn sẽ cùng đi." "Được rồi, lão đại." Dẹt nhẹ gật đầu, sau đó xuất ra máy truyền tin, hỏi: "Bối Lý ở, cao ly nước những tên kia bây giờ cách chúng ta vẫn còn rất xa." "Bất, bọn hắn cách chúng ta còn có 20 hải lý." Bối Lý ở về nói. "Vậy chúng ta rời đi cao ly nước hải vực vẫn còn rất xa." ước chừng còn có 15 hải lý.
Tốt, ta biết. Không cần phải để ý đến những tên kia, ra tốc trước tiến vào. Nói xong, Dẹt liền đóng lại máy truyền tin. Thế nhưng là, máy truyền tin vừa một con rơi, liền nghe tới khoang tàu bên trong truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập.
Bụt, bụt,
bối lì ở thanh âm truyền ra. Làm sao vậy, lại có chuyện gì? Dẹt không kiên nhẫn xoay người qua. Bối lì ở tranh thủ thời gian chạy đến Dẹt trước mặt, cầm trong tay một cái vệ tinh điện thoại, cung kính nói, bù, cao ly nước phát chính hoan thượng tá muốn cùng ngài trò chuyện. Dẹt bĩu môi, sau đó từ bối lì ở cầm trong tay lên vệ tinh điện thoại, nói, uy, ta là Dẹt, ngươi là vị nào? Dẹt tiên sinh ngài tốt, ta là phát chính hoan. Là cao ly nước hải quân lục chiến đội hạm đội thứ 8 người phụ trách. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một hùng hậu giọng nam. Phát chính hoan, ngươi là ai a? Ta lại không biết ngươi, ngươi làm gì muốn cùng ta trò chuyện? Dẹt không khách khí nói. Dẹt tiên sinh, giống ngài như vậy đại nhân vật, không biết ta rất bình thường. Bất quá, ta biết ngài. Ngài thế nhưng là thế giới lừng lẫy nổi danh tử vong tiểu thương, đối với ngài, ta vẫn là rất tôn kính. Phát chính hoan có chút lấy lòng nói. Ha ha, ngươi đã biết danh hào của ta, vậy ngươi vì cái gì còn muốn phái khu trục hạm đội theo ta? Ngươi là tại khôi hải a? Dẹt khó chịu nói. Dẹt tiên sinh, mời ngài không nên hiểu lầm. Chúng ta đuổi theo người cũng không phải là ngài, mà là ngài trên thuyền mấy cái người Hoa. Tại ngài thuyền bên trên mấy cái kia người Hoa là cao ly của chúng ta nước đại địch, bọn hắn tại quốc gia chúng ta giết người phóng hỏa, còn phá hủy chúng ta bố trí cái kia hệ thống. Đây đối với chúng ta quốc gia tạo thành tổn thất là không cách nào lường được. Cho nên, còn xin ngài phối hợp một chút chúng ta, giao ra mấy cái kia người Hoa. Hoặc là nói, ngài làm thay giúp chúng ta xử lý bọn hắn, chúng ta sẽ đối với ngài bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. Phát chính hoan giọng thành khẩn điệu nói. Nghe nói như thế, Dẹt lập tức liền giận, trực tiếp mở miệng mắng to. Ta phối hợp ni mã lạc qua bích. Mấy cái này người Hoa thế nhưng là ta Dẹt huynh đệ, con mẹ nó ngươi còn để cho ta làm rơi bọn hắn, ngươi là đầu góc nước vào sao?
Cái gì?
Phát chính hoan nghe xong, kinh ngạc nói, ngài nói mấy cái kia người Hoa là của ngài huynh đệ. Nói nhảm. Bọn hắn không chỉ có là huynh đệ của ta, mà lại có một người hay là. Dẹt vừa mới chuẩn bị báo ra Diệp Phi danh hiệu, liền thấy Diệp Phi hướng hắn lắc đầu. Hắn lập tức hiểu ý, liền đổi giọng nói, phát cái gì hoan, con mẹ nó ngươi nghe kỹ cho ta. Muốn để ta đem người giao cho ngươi, căn bản cũng không khả năng. Muốn đánh liền đánh, thiếu mẹ hắn nói nhảm. Dẹt tiên sinh, ngươi, nếu như ngươi thật muốn bảo vệ cho hắn nhóm, vậy cũng đừng trách cao ly của chúng ta nước hải quân đối ngươi không khách khí. Rất hiển nhiên, Dẹt một phen cũng đem phát chính hoan giận đến, cho nên ngựa khí cũng tăng thêm mấy điểm. Này nha, con mẹ nó ngươi còn dám uy hiếp ta. Tốt, ta ngược lại là muốn nhìn các ngươi làm sao đối ta không khách khí.
Phút, phút,
Dẹt gầm thét vài tiếng, sau đó trực tiếp cúp máy vệ tinh điện thoại. Cái quái gì, lại còn uy hiếp ta? Dẹt nhíu môi, sau đó đem vệ tinh điện thoại ném cho bối lì ở. Dẹt, ngươi làm như vậy, có thể hay không chọc giận bọn hắn a? Trước mắt chúng ta còn không có cùng ổn sần hội hợp, nếu quả thật chọc giận bọn hắn, vậy chúng ta coi như nguy hiểm. Sư Tuấn Trạch cơ trí phân tích nói. Nguy hiểm cái cọp lông. Lão tử cũng không phải bị dọa lớn, không phải liền là ba chiếc phá khu trục hạm a? Nếu không phải lão đại nói để ta đừng mang quá nhiều người, con mẹ nó chứ trực tiếp làm mười mấy chiếc tới, dọa đều muốn đem bọn hắn dọa cho chết. Dẹt tức giận điểm lên một điếu thuốc, hít sâu mấy ngụm, sau đó đối bối lì ở nói, đạp ngựa. Dù sao cùng bọn này chảy gỗ đã náo tách ra, ngươi bây giờ lập tức phân phó, để Phở Giang Xích trực tiếp phát xạ hai viên mai chiến phủ đạn đạo, để những thứ ngu xuẩn kia đến thử tươi.
Vâng, bụt.
Bối lì ơ nhẹ gật đầu, sau đó quay người liền rời đi. Dẹt, ngươi thật chuẩn bị hướng cao ly nước hải quân lục chiến đội phát xạ đạn đạo? Sư Tuấn Trạch kinh thanh hỏi. Bạch Phượng Đồ mấy người cũng kinh ngạc đến ngây người. Cái này đạn đạo nếu là một phát bắn, vậy coi như thật muốn đánh bắt đầu.
Đúng a.
Dù sao đợi chút nữa cũng là muốn đánh lên, cùng nó để bọn hắn xuất thủ trước, vậy còn không như chúng ta xuất thủ trước, cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái. Dẹt về nói. Thế nhưng là. Sư Tuấn Trạch nhíu mày, vừa định nói chuyện, Dẹt liền trực tiếp đánh gãy, nói, ta nói dịnh, ngươi trước kia cũng không phải dạng này lề mề chậm chạp a. Làm sao tại Hoa Hạ đợi mấy năm, trở nên càng ngày càng gan tiểu rồi. Sư Tuấn Trạch thở dài, cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng vào lúc này, Diệp Phi bọn hắn chỗ khu trục hạm đột nhiên chấn động một cái. Sau đó liền thấy hai viên chiến phủ đạn đạo từ trên chiến hạm bắn ra.
Hiu,
hiu. Hai viên đạo đạn phần đuôi kéo lấy thật dài hỏa diễm, chiếu sáng bầu trời đêm, mang theo tiếng xé gió, hướng phía đen xì phương xa, gào thét mà đi. Chương 1199, bảy viên đạn đạo. Chương 1199, bảy viên đạn đạo. Chiến phủ đạn đạo nhưng là đường kim trên đời xếp hạng hàng đầu đạn đạo, không chỉ có uy lực lớn, đã kích độ chính xác cao, mà lại tốc độ càng là nhanh đến mức cực hạn. Chỉ là trong chớp mắt, hai viên đạn đạo liền biến mất tại Diệp Phi bọn người trước mắt. Nhìn xem đạn đạo biến mất địa phương, Sư Tuấn Trạch cùng Bạch Phượng Đồ bọn người nở nụ cười khổ. Cái này hai viên đạo đạn phát xạ, không thể nghi ngờ là tương đương sớm hướng cao ly nước hải quân lục chiến đội tuyên chiến. Chắc hẳn qua không được bao lâu, cao ly nước những tên kia khẳng định sẽ triển khai phản kích. Nếu như những tên kia ba chiếc khu trục hạm đồng thời phát xạ đạn đạo, vậy coi như thật nguy hiểm. Lão đại, cái này tên béo da đen làm ẩu, ngươi tại sao không nói nói hắn a? Sư Tuấn Trạch đi đến Diệp Phi bên cạnh, nói. Thế nhưng là, Diệp Phi lại chỉ là lặng lặng nhìn qua phương xa, không có trả lời Sư Tuấn Trạch lời nói, một mặt trầm tư thần sắc. Lão đại, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Sư Tuấn Trạch tò mò hỏi.
Hô.
Diệp Phi thở nhẹ một cái, lạnh nhạt nói, ta đang nghĩ, nếu như chúng ta đem cổ võ tu luyện tới cảnh giới nhất định, có phải là liền có thể bằng vào chúng ta mình lực lượng chặn đường đạn đạo rồi?
Nghe tới Diệp Phi lời nói, Sư Tuấn Trạch lập tức liền ngây người. Dựa vào chính mình lực lượng chặn đường đạn đạo. Cái này, ý nghĩ này cũng quá điên cuồng đi. Sư Tuấn Trạch gượng cười âm thanh, nói, lão đại, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều a? Chỉ dựa vào chúng ta nhân lực, làm sao có thể ngăn lại đạn đạo a? Về phần Bạch Phượng Đồ bọn người, cũng cảm thấy Diệp Phi có chút ý nghĩ hao huyền. Bọn hắn lại không phải thần tiên, làm sao có thể ngăn được uy lực hùng mãnh đạn đạo? Ngươi cho rằng cùng những cái kia trên internet tu tiên tiểu thuyết đồng dạng, nhân vật chính vung tay lên, liền có thể đạn đạo đều cho đối trở về? Kia là ý, không phải sự thật. Thật không được a. Diệp Phi tựa như tự nhủ thì thầm một câu, sau đó nói, ta trước kia nhìn qua rất nhiều sách cổ ghi chép, nói chúng ta Hoa Hạ cổ võ giả, tu luyện tới đại thành, có thể di sơn đảo hải, không gì làm không được. Đã ngay cả núi đều có thể rời, biển đều có thể lấp, kia chặn đường một viên đạn đạo, lại có gì khó đâu? Ê. Sư Tuấn Trạch gãi gãi đầu, nói, lão đại, ta cảm thấy trong cổ thư ghi lại, cũng không có khả năng tất cả đều là thật. Cái gì di sơn đảo hải, hô phong hoán vũ những này, hẳn là cổ nhân tưởng tượng ra đến a? Thật là tưởng tượng ra đến sao? Ta cảm thấy bất cứ chuyện gì cũng không thể không có lửa thì sao có khói. Đã ghi chép, vậy khẳng định là có căn cứ. Diệp Phi chậm rãi nói một câu, sau đó quay đầu nhìn về biển cả, tiếng nổ nói, ta một mực vô cùng hướng tới, tương lai nào đó một ngày, mình cũng có thể giống sách cổ ghi chép những cái kia thượng cổ đại năng giả đồng dạng. Hơi hận ở giữa, liền có thể đem thế giới cường đại nhất quân đội đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ta một mực tin tưởng, chân chính cổ võ lực lượng là có thể siêu việt nhân loại khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Cho nên, Tuấn Trạch, chúng ta nhất định phải cố gắng tu luyện, không ngừng mà để cho mình mạnh lên, không ngừng mà đột phá cực hạn của mình. Tương lai nào đó một ngày, chúng ta có lẽ có thể phát hiện một cái càng rộng lớn hơn mới thiên địa. Mặc dù Sư Tuấn Trạch cảm giác Diệp Phi nói những lời này có chút điên cuồng, nhưng hắn lại cảm giác thể nội nhiệt huyết dâng lên. Đúng vậy à, bất kể có phải hay không là thật, chính mình cũng nhất định phải cố gắng tu luyện, để cho mình mạnh lên luôn luôn không có sai. Nếu như mình đủ cường đại, vậy mình liền có thể hảo hảo bảo hộ người bên cạnh. Liền sẽ không trơ mắt nhìn thuốc nổ, liêm đao cùng đại bác chết thảm ở trước mặt mình, liền sẽ không bị những này cao ly quốc sĩ binh truy chật vật như vậy. Cho nên, nhất định phải mạnh lên. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Diệp Phi một đoàn người 15 hải lý bên ngoài, ba chiếc cắm cao ly nước quốc kỳ khu trục hạm ngay tại trên mặt biển phi tốc hành xử. Lúc này, ở trong đó một chiếc khu trục hạm thanh nẹp bên trên, một cái vóc người cao lớn cao ly quốc quân quan, tay bên trong cầm một cái vệ tinh điện thoại, sắc mặt âm trầm một mảnh. Mà hắn chính là cao ly nước hải quân lục chiến đội hạm đội thứ 8 người phụ trách, Phát Chính Hoan. Lúc này, một cái phó quan đi tới, nói, "Các thượng tá, Dẹp tiên sinh nói thế nào, hắn nguyện ý đem người giao ra à?" Dẹp tiên kia tình nguyện lựa chọn cùng chúng ta trở mặt, cũng không nguyện ý đem người giao ra. Phát Chính Hoan chăm chú địa cắn chặt hàm răng, nói, "Dẹp tiên kia chẳng qua là một cái súng đạn con buồn, hắn dựa vào cái gì cùng chúng ta cao ly quốc quân đội đấu? Thật sự là buồn cười đến cực điểm." "Các thượng tá, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Phó quan hỏi. Phát Chính Hoan hít sâu một hơi, nói, "Mặc dù tên kia rất chán ghét, nhưng không phải bạn bất đắc dĩ, hay là không muốn cùng Dẹp cái kia trở mặt tương đối tốt, dù sao gia hỏa này năng lượng cũng không tiểu. Cho nên, ta chuẩn bị tiếp cận gần thuyền của bọn họ về sau, mặt đối mặt cùng Dẹp tên kia nói chuyện." Phó quan gật gật đầu, nói, "Trước mắt cũng chỉ có thể dạng này." "Các thượng tá, các thượng tá, việc lớn không tốt." Lúc này, một sĩ binh kêu to từ khoang tàu bên trong đội vã địa chạy ra. "Cái đại sự gì không tốt rồi?" nói. Phát Chính Hoan không vui nói, "Vừa rồi chúng ta giả đã kiểm tra đến, có hai viên chiến phủ đạn đạo chính hướng phía chúng ta bên này bay tới." Binh sĩ khẩn trương nói. "Cái gì?" Phát Chính Hoan nghe xong, sửng sốt bị giật mình kêu lên. "Cái này hai viên đạn đạo là từ đâu bên trong phát xạ tới?" "Chính là từ mấy cái kia người Hoa chỗ thuyền bên trên bắn ra đến." "Hỗn đản, hỗn đản." Phát Chính Hoan nổi giận gầm lên một tiếng, nói, "Dẹp, đã ngươi khiêu khích trước đây, vậy liền không oán chúng ta được." Nói, hắn trực tiếp hạ lệnh nói, "Cho ta lập tức phát xạ hai viên phòng không đạn đạo chặn đường. Sau đó cho ta phát xạ 7 viên xuyên cá đạn đạo, đánh chìm Dẹp ba chiếc chiến hạm." "Vâng." Lấy binh sĩ lớn tiếng đáp lại một câu, sau đó tranh thủ thời gian chạy đi. "Các thượng tá, ngài thật quyết định muốn hướng Dẹp khai chiến rồi sao?" Phó quan khẩn trương hỏi. "Quyết định. Đây là Dẹp khiêu khích trước đây, chúng ta đương nhiên muốn cho đánh trả. Bằng không, cái này Dẹp sẽ làm cao ly của chúng ta việc lớn quốc gia dễ khi dễ. Ta làm như vậy, cấp trên cũng khẳng định sẽ ủng hộ ta." Phát Chính Hoan hung ác vừa nói, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt. Cũng liền bẹn bẹn qua mười mấy giây đồng hồ không đến, chỉ nghe thấy bành bành hai đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Thuyền đột nhiên chấn động, hai viên phòng không đạn đạo liền từ thuyền bên trên bắn ra ngoài, mang theo lăng lệ tiếng thét, biến mất tại tất cả mọi người trước mắt. Ước chừng qua 20 giây chuông, tại một vùng biển bên trên, hai viên chiến phủ đạn đạo cùng hai viên phòng không đạn đạo đánh vào nhau. "Oanh! Oanh!" Nơi xa ánh lửa ngút trời, nước biển bốc lên mà lên. Hai đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ trên mặt biển nổ vang. Dù cho cách xa nhau xa xôi, đến Phát Chính Hoan bọn hắn cũng cảm thấy dư chấn. "Ha ha, Dẹp, cái này hai viên đạn đạo chỉ là chặn đường mà thôi. Phía dưới 7 viên đạn đạo mới có thể muốn các ngươi mệnh." Phát Chính Hoan cười gần nói. Hắn vừa nói xong, bành 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 bành, 7 viên xuyên cá đạn đạo liền từ ba chiếc khu trục hạm bên trên bắn ra ngoài. Cái này 7 viên đạn đạo như là dương nhanh múa vút mãnh thú, mang theo tử vong ánh lửa, hướng về phương xa Diệp Phi bọn hắn chỗ chiến hạm gào thét mà đi. "Nhìn các ngươi lúc này còn không chết." Phát Chính Hoan lạnh lẽo cười một tiếng, nói, "Lúc này 12 hải lý bên ngoài, một chiếc khu trục hạm, một chiếc tàu bảo vệ cùng một chiếc tiếp liệu hạm đang theo lấy vùng biển quốc tế phương hướng chạy tới." "Bụ, Dạ đã kiểm chắc đến cao ly nước hải quân lục chiến đội hướng chúng ta đồng thời bắn 7 viên đạn đạo. Chúng ta nên làm cái gì? Máy truyền tin bên trong truyền đến bối ly ở thanh âm lo lắng. 7 viên? Các ngươi không nhìn lầm a? Dẹp nghe xong, trong lòng nhất thời lộn bộ một chút. Không có nhìn lầm, chính là 7 viên đạn đạo. Dự tính tiếp qua 2 phút liền sẽ đến. Đạp ngựa. Trước ngăn lại 4 viên đạn đạo lại nói. Kia còn lại 3 cái đâu? Nếu như chúng ta ngay cả tiếp theo phát xạ phòng không đạo đạn lời nói, ở giữa sẽ có chênh lệch thời gian, mặc dù chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ, nhưng mặt khác 3 cái cũng đủ để phá hủy chúng ta 3 chiếc chiến hạm. Mẹ trứng. Ngươi hỏi ta làm sao biết đạo? Dẹp giống lớn một tiếng, tâm phiền ý loạn địa đóng lại máy truyền tin. Tên béo da đen, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Phi thấy Dẹp biểu lộ có chút mất tự nhiên, hỏi một câu. Dẹp sắc khóc, nói, lão đại, đều là ta không tốt, ta không nên chủ động khiêu khích những tên kia. Dẹp, đến cùng làm sao vậy? Nói rõ một chút. Sư Tuấn Trạch cũng ý thức được hẳn là xảy ra điều gì không được sự tình. Ta vốn cho rằng những tên kia lá gan hẳn không có như thế lớn, nào biết đạo lá gan của bọn hắn vậy mà như thế mập, trực tiếp hướng chúng ta bắn 7 viên xin cá đạn đạo. Dẹp nhíu mày, nói, chương 1200, tuyệt vọng lúc. Chương 1200, tuyệt vọng lúc. Kia trước mắt chúng ta có thể chặn đường mấy cái? Sư Tuấn Trạch lại hỏi. 4 viên. Dẹp bất đắc dĩ về 2 chữ. Nghe nói như thế, Sư Tuấn Trạch cùng Bạch Phượng đổ bọn người mắt trợn tròn. Chỉ có thể ngăn lại 4 viên lời nói, kia mặt khác 3 cái làm sao bây giờ? Chẳng phải là nói bọn hắn lập tức liền muốn hy sinh rồi. Đáng chết. Sư Tuấn Trạch gầm thét một tiếng, hướng về phía Dẹp giống nói, ngươi mập mạp chết bầm này, sớm nói với ngươi không muốn khiêu khích bọn hắn, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Ngốc hả, lúc này chơi lớn đi. Ta nào biết đạo bọn hắn thật sẽ mở pháo a. Dẹp một mặt buồn bực nói, đạm địa, thật sự là tức chết ta. Không nghĩ tới ta Dẹp huy hoàng cả đời, kết quả là lại muốn chết tại cái này bên trong. Diệp Phi nâng lên một cước đá vào Dẹp trên mông, nói, đừng hơi một tí liền đem chết chữ treo ở ngoài miệng. Đây không phải còn chưa có chết a. Dẹp một mặt bi thương địa che lấy cái mông, nói, coi như hiện tại bất tử, kia đợi chút nữa cũng được chết à. Xéo đi. Diệp Phi trực tiếp đem Dẹp đạp đến một bên. Ngày thường bên trong đừng nhìn ra hỏa này hùng mãnh tàn bạo, oán trời oán đất đôi không khí, giống như cái gì còn không sợ đồng dạng. Lại không nghĩ rằng, ra hỏa này vậy mà như thế sợ chết. Bất quá, nghĩ lại, Diệp Phi cũng có thể hiểu được. Mặc dù rất nhiều người la hét không sợ chết, nhưng chân chính đứng trước tử vong thời điểm, lại có mấy người không sợ đâu. Lão đại, chúng ta nên làm cái gì? Sư Tuấn Trạch cau mày, hỏi. Diệp Phi trầm tư một hồi, nói, đợi chút nữa ta sẽ nghĩ biện pháp dựa vào chính mình lực lượng đem 3 cái đạn đạo cản lại. Đương nhiên, ta trước mắt lực lượng hay là quá yếu, muốn cản lại, chỉ sợ rất khó. Bất quá, dù cho rất khó, hay là phải thử một lần. Dù sao, ta không thể trơ mắt nhìn mọi người đều bị nổ chết. Không được. Sư Tuấn Trạch trực tiếp lắc đầu nói, lão đại, dạng này quá nguy hiểm. Chỉ dựa vào người lực lượng, là căn bản ngăn không được đạo đạn. Đúng a, lão đại, hay là đừng xính cường đi. Chết thì chết đi, lớn không được tiếp sau, chúng ta lại làm minh đệ. Dẹp vẻ mặt cầu xin nói. Sư Tuấn Trạch vốn định lại mắng Dẹp vài câu, nhưng nghe đến cái này tên béo da đen nói lời, hắn lại mắng không ra miệng. Hắn lắc đầu, hung hăng lôi Dẹp một quyền, nói, ngươi mập mạp chết bầm này, liền xem như thật muốn chết, lao tử cũng không hận ngươi. Dù sao, nếu là không có ngươi, chúng ta cũng trốn không thoát tới. Dậy, cảm ơn ngươi. Dẹp niết niết miệng, lại khóc lại cười điểm nói. Sư Tuấn Trạch cười nhạt một tiếng, nói, cảm ơn cái gì a, chúng ta thế nhưng là huynh đệ a. Ừm. Dẹp dùng sức gật đầu, chúng ta là anh em. Bạch Phượng Đồ mấy người cũng đều lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, lắc đầu bất đắc dĩ. Bọn hắn vốn cho rằng lần này có thể an toàn về nước, nào biết đạo hay là sẽ chết trên đường a. Đi đi, các ngươi cũng đừng giả mồm. Diệp Phi có chút buồn cười địa khoát tay áo, sau đó nhìn về phía Dẹp bọn người, mỉm cười nói, các ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi chặn đường đạn đạo. Hay là câu cách một kia, Phi ca, không gì làm không được. Lão đại, Phi ca. Dẹp bọn người nhìn về phía Diệp Phi, nắm chặt nắm đấm, một cô cực kỳ bi ai xông lên đầu, hốc mắt đều đỏ. Bởi vì tất cả mọi người biết, dựa vào nhân lực là không thể nào ngăn lại đạo đạn. Diệp Phi nói như vậy chỉ là vì an ủi bọn hắn một chút. Nhục thể phàm thai, làm sao lại không gì làm không được. Dẹp gắt gao cầm nắm đấm, ngửa mặt lên trời gào to, cao ly nước vương bắt đàn nhóm. Nếu như lão tử lần này không chết, các ngươi tất cả mọi người, lão tử một cái cũng sẽ không bỏ qua. Diệp Phi lặng lặng nhìn qua phương xa, nhẹ giọng nói, thật chẳng lẽ làm không được a. Hắn đắng chát cười một tiếng, lắc đầu, trong lòng tự đủ, mình thực lực hay là quá yếu a. Lúc này, bốn nói toạc ra không tiếng vang lên. Bành, 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 bành. Bốn viên phòng không đạn đạo đã bắn ra ngoài, một đầu đâm tiến vào nơi xa bóng đêm tăm tối ở trong đi. Bởi vì khoảng cách rút ngắn, cho nên qua ngắn ngủi 20 giây không đến. Ầm 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 ầm. Bốn đạo kinh thiên tiếng nổ ở phía xa trên mặt biển nổ vang. Bốn viên phòng không đạn đạo ngăn lại bốn viên xiên cá đạn đạo. Thế nhưng là, còn có 3 cái xiên cá đạn đạo không có bạo tạc. Thời gian một giây trôi qua. Đương nhiên, Diệp Phi bọn người nhìn thấy phương xa có 3 đám ánh lửa hướng phía bọn hắn bên này gào thét mà đến, như là thiêu đốt thiên thạch đồng dạng. Mà lại theo khoảng cách tiếp cận, kia 3 đám ánh lửa nguyên bản trạng thái cũng bị Diệp Phi bọn hắn thấy rõ ràng. Đến rồi, chính là 3 cái xiên cá đạn đạo. Xong, thật muốn xong đời. Trong nháy mắt này, 3 chiếc trên chiến hạm tất cả mọi người tâm đều chìm đến đáy cốc. Chỉ cần cái này 3 cái xiên cá đạn đạo rơi xuống, vậy bọn hắn tất cả mọi người hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai cũng trốn không thoát. Lúc này, Ba cái xin cá đạn đạo đã dần dần tới gần. 2000m, 1800m, 1600m, 1400m, gần, càng ngày càng gần. Nhìn qua phi tốc đến gần ba cái xin cá đạn đạo, Diệp Phi hai con ngươi thâm thủy như là hang không đáy. Chuyện cho tới bây giờ, mặc kệ có thể thành công hay không, đều muốn liều. Phía sau mình còn có người phải bảo vệ. Bọn hắn đều là huynh đệ của mình. Giống. Diệp Phi hét lớn một tiếng, như là từ biển cổ phát ra một đạo tiếng long ngâm. Cái này tiếng long ngâm phảng phất xé mở cái này hắc ám hư không, đâm rách thương khung. Diệp Phi song quyền một nắm, trực tiếp đem toàn thân cơ bắp lực lượng cùng chân khí chi lực toàn bộ bạo phát ra, tăng lên tới đỉnh điểm nhất. Hắn cảm giác được huyết dịch cả người giống như là sôi trào đồng dạng, mỗi một khối cơ bắp tràn ngập bạo tạc lực lượng, một cỗ kim sắc thuần dương chân khí trào lên mỗi một tấc huyết mạch. Để Diệp Phi cả người đều phảng phất có kim mang tại toàn thân dạng rỡ lấp lóe. Diệp Phi đôi mắt bên trong phảng phất là bị nhen lửa. Mới đầu là màu đỏ thấm hỏa diễm, vậy mà chậm rãi biến thành hai đoàn ngọn lửa màu vàng. Mà Diệp Phi lúc này phóng xuất ra huy áp, để Zen, Sư Tuấn Trạch cùng tất cả mọi người ở đây cũng vì đó chấn động. Tất cả mọi người ở đây ánh mắt vô ý thức toàn bộ nhìn về phía Diệp Phi. Nhất là Zen, Sư Tuấn Trạch cùng Bạch Phượng Đồ bọn người, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phi phóng xuất ra kinh khủng như vậy uy áp đến. Tất cả mọi người bị cỗ này cường đại uy áp cho rung động đến. Amen ơi, ai nói lão đại thực lực rút lui rồi? Ta thế nào cảm giác lão đại thực lực so với lúc trước chỉ mạnh không yếu a? Zen nuốt một ngụm nước bọt, nhịn không được kinh hô một tiếng. Khó nói đây chính là lão đại thực chính lực lượng a. Quá cường đại. Quả thực không cách nào tưởng tượng. Sư Tuấn Trạch cũng thì thào một tiếng. Ta lúc nào có thể có phi ca loại thực lực này, kia ở đâu đều có thể đi ngang. Bạch Phượng Đồ nhìn chằm chằm Diệp Phi, toàn thân cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên. Nhất là Nghiêm Tử Long bọn người cùng dẹt mang tới một chút thủ hạ, tức thì bị cố uy áp này đều cho ép nhanh không thở nổi. Mạnh, quá mạnh. Đây quả thực cũng không phải là bình thường nhân loại có khả năng có lực lượng. 1000m, 200m, 1000m. Lúc này, ba cái xin cá đạn đạo khoảng cách Diệp Phi bọn hắn thêm gần. Ngay một khắc này, a. Diệp Phi lần nữa gào thét một tiếng, cơ bắp mảnh trướng nâng lên cánh tay vừa nhấc, hai tay nắm tay, hướng phía ba cái xin cá đạn đạo gào thét mà đến phương hướng lăng không đánh ra hai quyền. Cái này hai quyền lực lượng kết hợp cơ bắp lực lượng, chân khí chi lực cùng Diệp Phi từ đoạt thiên tạo hóa quyết cùng hà đồ bên trong lãnh hội ra một tia thiên địa lực lượng. Cùng bạo hung mãnh lực lượng, mang theo thế tồi khô là hủ, gào thét mà ra, xông phá trước mắt hắc ám, nghiền nát trước mắt không khí. Vành, vành, hai đạo không khí tiếng phá hủy nổ vang. Diệp Phi cái này hai quyền chỗ đánh ra hai cỗ cường đại bí áp, cái này trực tiếp khuấy động lên nước biển, tựa như hai cỗ hướng phía ở giữa hội tụ hải thiếu, lại giống là hai đầu từ nước biển hình thành cự long, mang theo thái cổ tiếng long ngâm, phóng lên tận trời, hướng thẳng đến kia ba cái xin cá đạn đạo đón đầu đụng vào. Đụng, đụng, đụng. Ba cái xin cá đạn đạo đụng vào hai đầu nước biển hình thành cự long long đầu phía trên, lập tức phát ra ba đạo sấm rền thanh âm. Thật chẳng lẽ có thể chặn lại sao? Zen nhìn trước mắt một màn này, lên tiếng kinh hô. Thế nhưng là cái này ba cái xin cá đạn đạo tuyệt không phải vô cùng đơn giản địa ném qua đến ba cái kim loại u cục đơn giản như vậy. Đạn đạo bản thân đẩy tiến vào lực, tung tích lực trùng kích, thế nhưng là tương đương hung mãnh. Cho nên Diệp Phi coi như có thể ngăn cản vài giây đồng hồ, có thể nghĩ muốn chân chính cản lại, hay là không có khả năng thực hiện.